Chương 284, nội tâm bành trướng Hạo Thiên, đi đem Long tộc cho chiêu hàng. Chân muốn thống ngự Hồng Hoang. Chương 284, nội tâm bành trướng Hạo Thiên, đi đem Long tộc cho chiêu hàng. Chân muốn thống ngự Hồng Hoang. Lăng Tiêu trong bảo điện, chúng thần trầm mặt xuống, không biết nên đáp lại ra sao Hạo Thiên lời nói. Thiên đình lúc này mới phát triển mấy cái năm tháng, bây giờ có thể tại trong Hồng Hoang dương danh cũng đã không tệ, vẫn còn phải gấp công cận lợi khống chế Hồng Hoang. Không đồng nhất từng bước đến, nhất định phải nhanh như vậy cất bước con, cũng không sợ bị nẹn lấy sao? Nhưng mà Hạo Thiên nhìn thấy chúng thần tử trầm mặt xuống, không khỏi lộ ra thốt nhiên lửa giận, lạnh lùng quát lớn: các ngươi vì sao không nói một lời? Thân là thần tử ăn đồng lộc, lại không làm chấm phân ưu, đây cũng là các ngươi tận trung sao? Nhược nhĩ vờ vờ. Như vậy, chẳng toàn bộ lăn xuống trời đi, toàn bộ lăn đi. Thiên đế giận tím mặt, chúng thần bọn họ nhao nhao run lẩy bẩy cầu xin tha thứ: chúng ta biết tội, mong rằng bệ hạ thứ tội. Chỉ là cường tráng đại thiên đình chi pháp trong lúc nhất thời khó mà nghĩ đến thượng sách, cho nên nghe lời, mà không phải không nói à? Nhìn thấy các thần tử nhao nhao kêu khóc cầu xin tha thứ, Hạo Thiên vừa rồi cười lạnh nói: có gì thượng sách? Mau mau hiến đi lên. Bệ hạ, không bằng chính chúng ta chiêu binh mãi mã, bồi dưỡng tâm phúc, các loại thiên đình đại quân huấn luyện có thành tựu, liền có thể dùng lần này đến chấn áp Hồng Hoang, cũng không sợ đối với Hồng Hoang không có bất kỳ cái gì khống chế thực quyền. Bệ hạ, chúng ta không bằng đi chiếu an một chút thế lực lớn, đợi chiếu an qua đi những thế lực này triệt để đầu nhập vào thiên đình, chúng ta liền có được điều tiết khống chế tư cách của bọn hắn, tương lai từng cái phân hóa bọn hắn, tại mưu của cả nhà của bọn hắn, lo gì không có khả năng lớn mạnh thiên đình. Chúng ta không như sau Hồng Hoang chiếm cứ cương thổ, lại ngự người quản lý Hồng Hoang, liền có thể khống chế Hồng Hoang. Không bằng đi tìm người thượng thiên làm quan trong lúc nhất thời. Chúng thần tử bắt đầu đưa ra ý kiến của mình, đủ loại thiên kỳ bách quái, đủ loại đều có. Lại nghe được Hạo Thiên đầu góc đều đau nhức, lại phiền lại nóng nảy, nói ý miệng. Loạn thất bát tao như cái gì nói? Các ngươi đều dừng lại, từ từ nói, từng cái tới nói chút vật hữu dụng, loại kia không thiết thực nói ai cũng không nên mở miệng, nếu không chấm không phải chủ các ngươi. Nghe nói lời này, Lăng Tiêu trong bảo điện thanh âm nhỏ rất nhiều, người nói chuyện cũng thiếu. Hạo Thiên nghe thật lâu đáp án, cũng là nội tâm bực bội, không có quyết định. Hờ hững, hắn nhìn về phía một mực không nói gì Tâm Phúc Lý Trường Canh, nói: Lý Ái Khanh, ngươi chưa bao giờ ngôn ngữ, hẳn là có gì thượng sách à? Bệ hạ, vi thần cho là cùng hao tâm tổn trí phí sức chiếm cứ Hồng Hoang, chẳng cường tráng ta thiên đình binh mã. Lý Trường Canh trầm ngâm một lát, nói: như thiên đình trong tay có cường đại đại quân, có thể chấn áp hết thể nhân vật, như vậy Hồng Hoang cương vực này muốn cùng không cần cũng là không sao. Thiên đình cường đại, Hồng Hoang ai dám không theo? Trái lại ta thiên đình nhỏ yếu, Hồng Hoang nói chung cũng là mặt phục tâm không phục. Nghe vậy, Hạo Thiên nhíu nhíu mày, nói: còn có mặt khác đề nghị sao? Phương pháp này, trước đó một chút thần tử đại khái cũng đã nói, chỉ là hiện tại lấy thiên đình nội tình tới nói, có thể muốn bồi dưỡng được chấn áp Hồng Hoang một thế lực, còn không biết cần bao nhiêu vạn năm, đầu nhập bao nhiêu tâm huyết, như thế nào là đơn giản việc nhỏ đâu. Hắn không muốn nhất các loại, chính là thời gian a. Hắn muốn mở mày mở mặt đứng tại Hồng Hoang đỉnh phong, nếu là từng bước một từ từ sẽ đến, ai biết được bao lâu. Lý Trường Canh lại trầm mặt xuống tới. Thẳng đến Hạo Thiên không kiên nhẫn đằng sau, mới nói: vậy hạ, bây giờ hạ giới Long tộc thập phần cường đại, không nói đến Đông Hải nhất mạch kia Long tộc nội tình hùng hậu đến mức nào. Long tộc này từ tôn hậu duệ trải rộng vu Hồng Hoang vô số sông, hồ, dương, rãnh, biển chờ chút thủy vực, làm một bá chủ, gần như chiếm cứ Hồng Hoang hơn phân nửa đến bên trên thủy vực. Nếu có thể thu phục Long tộc, Hồng Hoang một nửa thủy vực, tận về bệ hạ chi thủ. Nghe được lời nói này, hỗn loạn Lăng Tiêu bảo điện an tĩnh lại, liền ngay cả Hạo Thiên con mắt cũng là sáng mấy phần. Chiêu phục Long tộc, cái này đích xác là cái diệu pháp a. Long tộc nội tình thâm hậu, những năm gần đây đi theo Tiệt giáo dính vào tiên phường sự tình, tại trong Hồng Hoang cũng là kiếm lời bay lên. Làm xong Long tộc, lo gì thiên đỉnh không có nội tình, không có nhân thủ đâu. Nghĩ tới chỗ này, Hạo Thiên cười nói: tốt tốt tốt, Lý Trường Canh, chấm phong ngươi làm đặc sứ, mệnh ngươi tiến đến Đông Hải Long cung chiêu hàng Long tộc, nếu có thể thành công, trùng điệp có thưởng. A, Lý Trường Canh sững sờ, nhưng vẫn là liền vội vàng gật đầu tuân chỉ. Đợi cầm thánh chỉ, liền hướng phía hạ giới bay đi. Hạo Thiên đại hỉ, liền sai người tản tảo triều. Đợi đến mấy ngày đi qua, Lý Trường Canh vừa mới trở về phục mệnh, nhưng sắc mặt không dễ nhìn lắm, ai cũng đều có thể nhìn ra được chuyện này đại khái như thế nào. Từng cái các tiên gia cũng tức thời ngậm miệng không nói. Vi thần gặp qua bệ hạ. Lý Trường Canh tiến đến phục mệnh, bái kiến tiên đế. Ân, sự tình làm như thế nào a? Hạo Thiên vội vàng truy vấn. Chỉ là Lý Trường Canh sắc mặt không dễ nhìn lắm, do dự dự một lát, mới nói: bệ hạ, Long tộc cự tuyệt thiên đỉnh chiếu ăn, bọn chúng nói hết thảy tôn chân Long giới các tổ tông cầm đầu, nếu là bệ hạ có thể đi chân Long giới tìm được Long tộc các lão tổ đồng ý, vậy liền đồng ý, trái lại thì không nghe được lời nói này. Hạo Thiên khí đập nát bàn, nổi giận nói: lớn mật, làm càn. Chấm là cao quý Hồng Hoang thiên tôn, thiên đỉnh tân chủ, cái này Hồng Hoang vạn vật vạn loại không đều là chấm. Khi nào lại đến phiên nhất định phải trải qua người khác đồng ý mới có thể đi làm. Long tộc này cực kỳ lớn mật, dám như vậy xem thường chấm. Đang phát tiết một trận tính tình đằng sau, Hạo Thiên lạnh lùng nói: các ngươi còn có ý kiến gì không? Có thể khống chế Hồng Hoang. Kỳ thật chúng các thần tử đều rất muốn nói không cần nóng đội, nhưng nhìn thấy Hạo Thiên bộ dáng này, hay là ngậm miệng lại không nói gì. Hạo Thiên rất mau đem ánh mắt đặt ở Lý Trường Canh trên thân. Lý Trường Canh nội tâm thở dài một hơi, nói: bệ hạ, Hồng Hoang ở trong tán tiên vô số, tỷ như Điệu Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Đại Tiên, Tây Vương Mẫu, Minh Hà Giáo Tổ, cùng những yêu tộc kia Tàn Quân Côn Bằng Lão Tổ, Bạch Trạch Chi Lưu, nếu có thể mời chào trên đó trời, chẳng phải là lại nhiều một sự giúp đỡ lớn. Nghe vậy, Hạo Thiên sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Vừa rồi Lý Trường Canh nói những người này chẳng những đại biểu cho một người, cũng tương tự đại biểu cho một phương thế lực. Lúc trước Thiên Đình mặc dù cùng những thế lực này kết minh, nhưng đều là điều kiện trao đổi. Nếu như bây giờ có thể có được những đại năng này thần phục, tại trong Hồng Hoang Thiên Đình lực ảnh hưởng liền có thể càng lớn, nhưng là nếu là tốt như vậy Chiếu An, những đại năng kia đã sớm thần phục, làm gì chờ tới bây giờ. Lý Trường Canh, chấm mệnh ngươi tiến đến Hồng Hoang, đem nó Chiêu An, nếu có thể làm đến, chấm trùng điệp có thưởng. Mặc kệ có thành công hay không, Hạo Thiên trước vẽ lên cái bánh nướng, liên để Lý Trường Canh mau mau xuống dưới. Lý Trường Canh mười phần bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cắn răng rời đi. Lần này rời đi thời gian liền tương đối dài, đợi chừng trăm năm. Hạ giới đi qua 36.500 năm lâu. Lý Trường Canh vừa rồi phong trần mệt mỏi trở về. Đối với cái này nho nhỏ kim tiên mà nói, Hồng Hoang mênh mông vô ngần căn bản đi không hết. Nếu không có do Tiệt Giáo Thiên Cung Tiên Thị liên hợp đẩy ra, bao trùm toàn Hồng Hoang tuyệt đại đa số tiên phường truyền tống trận, có thể trong một ngày truyền tống ra xa xôi cương vực bên ngoài. Nếu không, đều khó mà tại mấy vạn năm thời gian bên trong chạy khắp nhiều như vậy địa phương đến hỏi người. A chương 285, Hồng Hoang chỉ có 3 cái cảnh giới, sâu kiến, đồng đạo, tiền bối. Ẩn nhẫn mưu đồ Hạo Thiên chương 285, Hồng Hoang chỉ có 3 cái cảnh giới, sâu kiến, đồng đạo, tiền bối. Ẩn nhẫn mưu đồ Hạo Thiên như thế nào? Việc này như thế nào? Hạo Thiên không dằn nổi truy vấn một tiếng. Bệ hạ, vi thần xuất sư bất lợi, mong rằng bệ hạ biết tội. Lý Trường Canh do dự một chút, cuối cùng vẫn ai thán một tiếng, quỳ gối trong đại điện, cái chán sát mặt đất trầm mặc. Nội tâm càng là thở dài liên tục. Những đại năng kia nghe được hắn là Hạo Thiên phái tới Chiếu An có dễ nói chuyện còn để hạ nhân chiêu đãi hắn, chỉ là làm sao cũng không nguyện ý gặp hắn. Tính tình nóng nảy, trực tiếp xuất thủ đuổi đi ra. Một đường gặp, kiềm chế khó chịu, người phi thường biết ta. Nhưng mà Hạo Thiên nghe được lời nói này, lại là giận không thể nói, như hôm nay đỉnh binh hùng tướng mạnh, thanh danh hiển hách, ngươi lại nửa người đều mời chào không tới sao? Đuổi phí chấm đối với ngươi một mảnh chờ mong. Thần có tội, còn xin bệ hạ giáng tội. Lý Trường Canh cũng không phản bác, huệ bại cúi đầu. Ha ha, ngươi cho rằng chấm không dám trị tội ngươi sao? Hạo Thiên giận mà ngược lại cười, có ai không, đem bệ hạ hỉ nộ. Lý Trường Canh hắn làm bạn bệ hạ nhiều năm, lao khổ công cao, còn xin bệ hạ cho hắn một cái cơ hội. Lý Trường Canh làm người trung hậu, tuyệt không phải là cái kia không muốn làm việc người, còn xin bệ hạ mở một mặt lưới. Bệ hạ khai ân a. Đông đảo thần tử nhao nhao ra mặt tình cầu. Lý Trường Canh người không sai, ngày bình thường ở trên trời đỉnh ngược lại là kết giao không ít thiện duyên, bây giờ rất nhiều tiên gia đều đang vì hắn giải vây. Tốt tốt tốt, hiện tại các ngươi cũng bắt đầu công nhiên chống lại chấm ra lệnh sao? Hạo Thiên phẫn nộ trừng đi, nhưng không nghĩ trong đám người đột nhiên vang lên một thanh âm, bệ hạ đã có khả năng như thế, vì sao không tự mình đi xin mời? Ngược lại khó xử chúng ta những tiểu nhân vật này đâu? Lời này vừa nói ra, đại điện lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Sau đó, Hạo Thiên triệt để giận dữ, làm càn, các ngươi chính là như thế cùng chấm nói chuyện. Chấm lấy thiên đỉnh quan lớn bổng lộc, cực ưu đãi gặp khoản đãi nhĩ đẳng chính là dùng những này đến trả chấm ân tình. Chúng thần trầm mặt xuống, không còn đáp lại. Nhưng tư thái nguyên đã không giống trước đó như thế cung kính. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này Hạo Thiên thái độ làm cho bọn hắn cảm nhận được trái tim băng giá. Cũng được, nhĩ đẳng muốn chấm xuất thủ, chấm liền xuất thủ một lần để cho các ngươi nhìn xem, như thế nào thủ đoạn. Hạo Thiên từ trên bảo tọa đứng lên, sắc mặt uy nghiêm nói nếu là chấm có thể làm được, mà nhĩ đẳng làm không được, phải làm như thế nào? Chúng ta không dám. Chúng tiên gia nhao nhao quỳ xuống lại, nhưng cũng không có mấy người đi ngăn cản Hạo Thiên. Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, quay người hướng phía hạ giới mà đi. Chỉ là rời đi thiên đỉnh. Hạo Thiên nhưng lại có chút nhíu mày, không biết nên đi con đường nào. Chẳng lẽ lại thật đi mời chào Côn Bằng lão tổ loại hình Hồng Hoang đại năng sao? Nhưng nếu là mời chào không thành công, chẳng phải là rất ném mặt mũi sao? Chẳng đi trước Kim Ngao đảo nhìn xem, có lẽ Viên Thanh đạo hữu lại có thể đến giúp ta một lần. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên bay thẳng đến Kim Ngao đảo bay đi, không bao lâu lại lần nữa đi tới Đông Hải, hướng phía Kim Ngao đảo mặt phía bắc đi. Xa xa, lại lần nữa thấy được vị kia tại bên bờ thản nhiên thả câu người trẻ tuổi, xa xa liền chào hỏi cười nói, Viên Thanh đạo hữu, đã lâu không gặp à, không chi kỷ mấy ngày gần đây qua vừa vặn rất tốt. Hắn ra vẻ phóng khoáng cười một tiếng. Chỉ tiếc, Thanh Nguyên cũng không để ý tới hắn, vẫn như cũ nằm đang ngủ trên ghế chợp mắt. Cần câu, cũng chỉ là đơn giản để ở một bên, cũng không làm sao chăm chú. Hạo Thiên có chút xấu hổ, đành phải bay xuống cung kính nói, "Hạo Thiên, gặp qua đạo hữu gần đây vừa vặn rất tốt." Ân. Thanh Nguyên không có liếc hắn một cái, nhàn nhạt đáp lại, không quá nhiệt tình. Hạo Thiên có chút buồn bực, không rõ vị đạo hữu này vì sao trong lúc bất chợt trở nên lãnh đạm như vậy. Rõ ràng lúc trước, hai người trò chuyện coi như hòa hợp á, hiện tại làm sao không nể mặt hắn? Hạo Thiên dáng tươi cười đọc lại chút, nhưng vẫn là kiên trì liếm lấy vài câu. Chỉ tiếc, Thanh Nguyên vẫn là không để ý đến hắn. Cái này khiến Hạo Thiên mặt mũi có chút không nhịn được, nghi ngờ nói, "Đạo hữu, ta đối với ngươi cũng coi như tôn kính, có thể hôm nay ngươi vì sao như vậy lạnh lùng ta? Là ý gì nghĩa?" "Hạo Thiên, hiện tại biết ta có chân áp Hồng Hoang thực lực, còn xưng hô ta là đạo hữu sao? Ngươi mặt mũi cũng thật là lớn." "Hờ hững." Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, mặc dù không có bộc phát bất luận cái gì khí thế, nhưng trong đôi mắt cái kia cố lạnh nhạt lại như là lẫm đông giáng lâm, để Hạo Thiên hồn nhiên chấn động, như là bị đông cứng như pho tượng cứ thế tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Thậm chí, thế gian vạn vật phảng phất đều bị nhấn xuống nút tạm dừng. Cơn gió đình chỉ, nhật nguyệt không chuyển, bị như ngừng lại nguyên niệm. Mà Hạo Thiên chỉ cảm thấy, nhục thân của mình, nguyên thần tựa hồ cũng không thuộc về mình. Các loại đạo ánh mắt này rời đi, Hạo Thiên như là sắp chết chìm người ngồi liệt trên mặt đất há mồm thở dốc, mặt mũi tràn đầy trong lúc hốt hoảng mang theo sợ hãi không cách nào hình dung. Thật đáng sợ, cố khí thế này thật là khủng khiếp. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể triệt để đem hắn mạt sát. Lúc này, Thanh Nguyên không nhanh không chậm thanh âm vừa rồi truyền ra, hiện tại biết nên gọi ta cái gì đi. Trước, tiền bối. Hạo Thiên miệng lớn thở phì phò, sắc mặt bối rối. Từ khi Thiên Đình đắc thế đằng sau, hắn tại Hồng Hoang ở trong đều ngạo khí rất nhiều, toàn bộ Hồng Hoang bất luận người nào không cho hắn ba phần mặt mũi đâu. Cho dù là thánh nhân đệ tử, tại đối mặt Thiên Đình lúc cũng mất ngày xưa ngạo khí. Bây giờ, hắn vừa rồi biết mình ngạo khí nơi phát ra vì sao, đó là bởi vì Hồng Hoang chúng sinh đều sợ hai trước mắt hắn vị này viên thanh đạo hữu, đó là e ngại hắn uy nghiêm, mà không phải hắn a. Ngươi tại Hồng Hoang lăn lộn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không có minh bạch cái đạo lý sao này? Thanh Nguyên hờ hững nhìn về phía hắn, nói trong Hồng Hoang, không có nhiều như vậy tiên đạo cảnh giới, thậm chí toàn bộ Hồng Ngông, thậm chí Di Vãng thần ma thời đại trung cảnh giới cũng không nhiều cũng bất loạn, bởi vì chân chính cảnh giới chỉ có ba cái. Sâu kiến, đồng đạo, tiền bối. Lời nói rất lướt nhẹ tung bay, nhưng tại Hạo Thiên trong nội tâm lại nhấc lên kinh thiên vận sóng, rung động run lên. Qua thật lâu, vừa rồi tự rêu cười một tiếng, thủ rũ, rất cung kính hướng Thanh Nguyên chắp tay bài kiến, nói vãn bối Hạo Thiên, xin ra mắt tiền bối. Lúc trước là Hạo Thiên vô lễ, mong rằng tiền bối thứ tội. Hóa hình đến nay, đạo tổ đồng tử thân phận để trong lòng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một cấu ngạo khí cùng tự hào, nhất là đạo tổ khâm phong hắn làm cùng thánh nhân ngang hàng thiên tôn đằng sau, nội tâm ngạo nghệ càng thêm bành trướng. Đương nhiên, cô này ngạo khí chỉ là thân phận ngạo khí, để hắn tại đối mặt thiên đạo thánh nhân lúc mặt ngoài cung kính nhưng nội tâm không phục. Chính như cùng nhìn thấy vị này thần bí tiệt giáo tiên bình thường, cũng cho là có thể đạo hữu tự cho mình là, sau đó mượn nhờ đối phương thế cùng nội tình phát triển thiên đỉnh. Lại quên, người ta cũng không phải là tiên đạo thánh nhân, chính là Tiêu Giao tự tại Hôn Nguyên Tiên. Thực lực cùng địa vị vốn cũng không quá bình đẳng. Giao dịch đi qua, hắn còn dám cùng đạo hữu tự cho mình là, ở đâu ra tư cách đâu? Đối phương cũng không mặt khác sở cầu. Tương phản, hắn còn muốn cầu đối phương a cầu người là thái độ này sao? Ngươi trong khoảng thời gian này trang rất giống, nói đi, âm thầm làm tính toán gì? Thanh Nguyên đứng dậy rót chén trà, chính mình uống. Lại đem Hạo Thiên giật này mình. Cái này thần bí tiệt giáo tiên chẳng lẽ lại sẽ thuật độc tâm không thành, thế nào biết hắn trong khoảng thời gian này tới che giấu? Chương 286, thực sự có người có thể độc tâm sao? Cương giả không thèm để ý sâu kiến nhu đồ, xin tiền bối rời núi. Chương 286, thực sự có người có thể đọc tâm sao? Cương giả không thèm để ý sâu kiến nhu đồ, xin tiền bối rời núi. Đông Hải, Kim Ngao đảo mặt phía bắc. Trời trong gió nhẹ, cảnh sát hợp lòng người. Nhưng chính là lần này cảnh đẹp phía dưới, Hạo Thiên lại dọa đến dùng mình, toàn thân rét run. Loại này lạnh, cũng không phải là nhiệt độ không khí rét lạnh đưa đến, mà là bị người nhìn thấu loại kia sợ hãi. Cái này, người này thế nào biết nội tâm của hắn ý nghĩ? Hoàn toàn chính xác, hắn trong khoảng thời gian này đến biểu hiện đặc biệt ngang ngược càng rỡ. Tiểu nhân đắc chí, đắc tội đồng môn xuất thân sư muội giao chỉ, tại trong Hồng Hoang biểu hiện tiểu nhân đắc chí, càn rỡ ương ngạnh. Chẳng những phách lối trực tiếp nhằm vào xiển giáo, còn muốn khống chế Long tộc, để Hồng Hoang những đại năng kia bọn họ khuất phục, ngay cả phía dưới thần tử, tâm phúc bọn họ cũng vì đó trái tim băng giá. Phong bình trở nên đặc biệt kém, lập tức treo đến trong Hồng Hoang không người ưa thích, nhân thần chán ghét mà vứt bỏ. Làm thiên đế làm đến trình độ này, chỉ sợ rất nhiều người đều xem thường hắn, chế giễu hắn, mà đây chính là hắn muốn. Cho tới nay, cũng không có nhìn thấu hắn. Hắn cái này thiên đế phong bình lập tức trở nên cực kém, chúng bạn xa lánh. Nhưng không có nghĩ đến bây giờ, lại bị người nhìn thấu chân thực. Hạo Thiên toàn thân rét run, dù mình hô hấp đều loạn. Chốc lát sau, cung kính nói, tiền bối ngài nói rất đúng, vãn bối đích thật là có chỗ giấu giếm, không thể gạt được tiền bối ngài đôi tuệ nhãn này. Nếu như không có đoán sai, ngươi muốn làm phi thăng đài cùng hóa tiên chỉ, cùng Chu Thiên tinh đấu đại trận đi. Thanh Nguyên liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, nếu như không có đoán sai ngươi cũng có Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bộ phận trận pháp. Nhưng chỉ bằng ngươi một người, ngươi có thể nâng lên sao? Ngươi đòi người không ai, muốn tài nguyên không có tài nguyên, sợ bị người khác phân thiên đình một chén canh, ngay cả ta đều tại phòng, còn muốn lợi dụng ta tới cấp cho ngươi đánh nghiệm trợ, ngươi cảm thấy ta còn cần cho ngươi sắc mặt tốt sao? Ngươi bất quá một sâu kiến thôi, nếu là lại ở trước mặt ta làm những thủ đoạn này, lần sau đừng trách ta toàn bộ đem ra công khai. Ầm ầm, lời này vừa nói ra, như là ầm ầm tiếng sấm quần quần mà đi, làm cho Hạo Thiên sắc mặt nghiêm trọng, hô hấp đình trệ, thật lâu vừa rồi lễ bái xin lỗi. Thanh Nguyên không để ý tới hắn, nâng chung trà lên nhấp một miếng trà, nói đi, nói một chút ngươi bây giờ nắm giữ cái gì? Khởi bẩm tiền bối, vãn bối từng ở trên trời đỉnh địa điểm cũ bên trong xảo đến bộ phận Chu Thiên tinh đấu đại trận bộ phận trận pháp cùng hạch tâm trận bảo, cùng Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận tàn thiên, những năm gần đây đang lợi dụng cùng rất nhiều chuẩn thánh, cùng các thánh nhân trao đổi vật phẩm tới sửa bổ Chu Thiên tinh đấu đại trận, bây giờ đã luyện chế ra 365 cán đại Chu Thiên tinh đấu cờ. Những pháp bảo này, ta toàn bộ dùng phân thân luyện hóa khống chế, âm thầm bố trí ở thái cổ tinh thần vực ở trong. Nhất hô bách hứng, ta có thể nhất niệm bên dưới khống chế Chu Thiên tinh đấu đại trận một phần nhỏ lực lượng, tiếp cận bộc phát ra chém một thi chuẩn thánh uy lực. Hắn đem chính mình những năm gần đây tính toán cùng chuẩn bị nói ra. Thanh Nguyên nhẹ gật đầu, không nhiều lời cái gì. Cái này Hạo Thiên đích thật là một nhân tài, hỗn độn ngoan thạch đặc tính hôn nguyên bất hủ, chân linh chia cắt vẫn có thể bảo trì rất nhiều linh tính, cho nên có thể âm thầm phân hóa ra phân niệm đến khống chế những cái kia Chu Thiên tinh đấu trận kỳ. Trừ cái đó ra, ta còn tại Thiên Đình địa điểm cũ bên trong phát hiện nguyên bản yêu tộc tàn quân một kiện dị bảo, có thể dùng Thiên Đình bản nguyên, tiên thiên linh khí cùng khí vận luyện hóa ra một ngụm tiên chỉ, mục này tiên năng đem phổ thông sinh linh luận dưỡng ra tiên khu, có thể đến tới địa tiên, thiên tiên chi lưu tiêu chuẩn, nhưng trưởng kỳ di vãng lại khó có tăng lên. Cái này chính là bây giờ ta có đồ vật. Hạo Thiên cung kính đáp lại, túi đầu đứng đấy. Nội tâm lại là mấy phần rét run. Hắn tự nhận là Man Thiên Quá Hải mưu kế, âm thầm phát triển thủ đoạn, bây giờ lại bị cái này chưa nghe nói qua bất kỳ danh tiếng gì tu sĩ thần bí khám phá, làm sao không bối rối đâu? Phải biết, ngay cả Thiên Đạo Thánh Nhân cũng không có xem thấu mưu kế của hắn, mà bây giờ Thanh Nguyên lại xem thấu ý nghĩ của hắn, thản nhiên nói, ngươi có phải hay không cảm thấy Thiên Đạo Thánh Nhân cũng không biết ngươi âm thầm mưu đồ, còn âm thầm tự ác? Trên thực tế, Thiên Đạo Thánh Nhân chưa chắc không biết mưu đồ của ngươi, bọn hắn chỉ là không thèm để ý ngươi điểm ấy tiểu tâm tư, tại thực lực tuyệt đối bên dưới ai sẽ để ý sâu kiến đang chơi hoa dạng gì đâu? Lại nhiều mưu kế, thủ đoạn. Tại Thiên Đạo Thánh Nhân trong mắt bất quá là lỗ hổng chống chất, không có chút nào nửa điểm muốn ngăn cản ý nghĩ, thậm chí còn muốn nhìn ngươi thằng hề này muốn lay hoay cái gì phần diễn. Mà ngươi chỉ bất quá tại cho Thánh Nhân diễn một trận thằng hề một dạng phần diễn thôi. Khinh miệt cười lạnh lời nói quanh quẩn tại Hạo Thiên bên hai, để Hạo Thiên sắc mặt chấn kinh, không dám tin. Đến một lần là chấn kinh người này vì sao biết được nội tâm của hắn ý nghĩ. Thứ hai thì là không thể tin được chính mình cho tới nay ẩn nhẫn mưu đồ tại Thiên Đạo Thánh Nhân trong mắt liền như là gánh xiết thú thằng hề bọn họ đang diễn một tuồng kịch, khôi hài đến cực điểm, chứ mang đến cho cười. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trầm mặc thật lâu, Hạo Thiên nội tâm cũng không dám nghĩ nhiều nữa cái gì, hỗn loạn tương mừng. Thanh Nguyên lúc này lại an ủi, không cần muốn suy nghĩ lung tung, ngồi xuống uống trà đi, chờ ngươi tỉnh táo mới hảo hảo tâm sự. Là. Hạo Thiên ngơ ngơ ngác ngác ngồi xuống. Vậy mà không biết mình nên làm cái gì, trong đầu nên suy nghĩ gì, bước kế tiếp nên làm như thế nào. Hoàn toàn lộn xộn. Hắn chưa từng có như thế. Chật vật như vậy qua. Làm sao có thể có người có thể như thế rõ ràng sáng tỏ nhìn thấu người khác ý nghĩ đâu. Hắn lại không biết Thanh Nguyên thân là đỉnh tiêm hỗn độn ma thần theo hầu, lại có một đám đồ đệ thiên phú, thần thông gia trì, mà Thanh Nguyên đệ tử Lục Nhĩ Mi hầu, tốt linh âm, có thể xem xét để ý, biết trước sau, rõ ràng bật bật. Năm đó ngay cả đạo tổ tại hỗn độn chỗ sâu Tử Tiêu cung trung giảng tinh diệu đại đạo đều có thể lắng nghe đến, lấy Thanh Nguyên bây giờ nghịch thiên theo hầu cùng hỗn nguyên đại la kim tiên đạo hạnh tới nói, nghe cái đại la kim tiên nội tâm, không phải là dễ như trở bàn tay. Không nên gấp gáp, từ từ suy nghĩ, từ từ sẽ đến, trước bình phục nội tâm, vuốt rõ ràng mạch suy nghĩ đang nói chuyện, không nóng nảy. Thanh Nguyên rót cho hắn một chén trà, sau đó liền mặc kệ Hạo Thiên, đột nhiên dùng sức kéo một phát, xuất hiện sự vật để Thanh Nguyên sắc mặt kinh hỉ. Đốt, chúc mừng ký chủ tại trong ao câu lên hỗn độn trung mảnh vỡ ẩn chứa tiên tiên thời gian pháp tắc mảnh vỡ câu lên tiên tiên trí bảo mảnh vỡ, ban thưởng ký chủ đạo hạnh một tức năm, tất cả pháp tắc lĩnh ngộ tăng lên. Lục Tiên làm cho một, còn xin ký chủ không ngừng cố gắng. Lục Tiên làm cho, thiên đạo dị bảo, như cùng trời đỉnh khóa lại qua đi, thì có thể khóa lại một người tu sĩ. Có thể để cho có được chém một thi chuẩn thánh trở lên đạo hạnh, chiến đấu giết chóc kinh nghiệm cũng sẽ tự nhiên tăng lên trí cảnh giới ngang nhau cảnh giới. Lục Tiên làm cho. Thanh Nguyên hiếu kỳ đem lệnh bài lấy ra ngoài, chỉ gặp trước mắt lệnh bài giống như là tường vân chế tạo mà thành, mềm trắng một mảnh, phía trên khắc họa lấy tinh mỹ đường vân, chính diện còn có cái vô cùng dễ thấy lục chữ. Mà một bên Hạo Thiên cũng tỉnh táo lại, rất nhanh tổ chức tốt nội tâm nói, hắn không có nhận ra lưỡi câu câu lên tới tàn phá mảnh vỡ, mà là cùng kính hướng Thanh Nguyên không người nói, tiền bối, văn bối biết muốn cái gì. Ta Thiên Đình bây giờ thiếu đại năng tọa trấn, chỉ có danh vọng mà không sát phạt. Vì vậy, không được ưa chuộng, cũng khó có thể trấn áp xuống giới hỗn loạn. Vạn bối, muốn cầu tiền bối tọa trấn Thiên Đình. Chương 287, lại câu lên hỗn độn chung mảnh vỡ, Hạo Thiên đại giới, tiếp dẫn phân niệm chương 287, lại câu lên hỗn độn chung mảnh vỡ, Hạo Thiên đại giới, tiếp dẫn phân niệm tọa trấn Thiên Đình. Thanh Nguyên nói ra mấy chữ này, cũng không khỏi cười. Mời ta tọa trấn Thiên Đình, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách này, ngươi cũng không có để cho ta xuất thủ điều kiện, hoặc là nói ngươi hiện tại có thể có cái gì để cho ta xuất thủ đồ vật sao? Trên người ngươi còn có mấy món cùng loại tố sắc vân giới kỳ bảo vật như vậy. Hạo Thiên cố gắng trầm tư, cuối cùng hề bại lắc đầu, nói tiền bối, như hôm nay đỉnh không có lại không như vậy cực phẩm trí bảo, nếu là tiền bối nhìn chúng thiên đình bật gì, cứ việc nói ra, có thể thỏa mãn tiền bối ta nhất định thỏa mãn, không có gì tốt đòi hỏi. Thanh Nguyên lắc đầu, cũng không để ý Hạo Thiên, một mình uống trà. Mà Hạo Thiên cũng rất quật cường, trầm mặc ngồi ở một bên, một bộ ngươi không xua đuổi ta ta cũng không đi tư thái. Mặt trời mọc mặt trời lặn, qua hơn một tháng, Thanh Nguyên mới lắc đầu nói, thiên đình sự vụ bận rộn, vì sao không quay về? Văn bối tự biết vô lực vãn hồi thiên đình cục diện, còn xin tiền bối tương trợ. Nếu tiền bối có nhìn chúng ta Hạo Thiên hoặc là thiên đình đồ vật, cứ việc nói. Hạo Thiên sắc mặt nghiêm trọng, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Thanh Nguyên cũng không có lập tức đáp lại. Qua thật lâu, mới nói, thôi, thiên đình tứ ngự lưu lại cho ta ba cái vị trí, những bộ môn khác chủ vị cũng cho ta giữ lại, chờ ta phân phó ngươi lại từng cái ứng ta, như thế nào? Toàn bằng tiền bối làm chủ. Hạo Thiên sắc mặt vui mừng, liền vội vàng không người hành lễ. Cái này hắn thấy quả thực là trăm lợi mà không có một hại a. Hiện tại thiên đình, mọi người đi làm quan đều không có người nguyện ý đi, thiên đình lại không có cường đại đại năng tọa chấn, trừ hắn cùng giao trì bên ngoài, lại không một tôn đại la kim tiên. Mà thiên đình chi chủ khẳng định không có khả năng khắp nơi hạ giới hàng yêu trừ ma, chấn áp hỗn loạn cái gì, thật đầy hồng hoang chạy loạn cái này đại thiên tôn không khỏi bức cách quá thấp. Điểm ấy nội tình, để hạ giới tán tiên bọn họ đều không muốn lên trời làm quan. Vị tiền bối này muốn thì đã có sao đâu? Đợi đến khi đó tiền bối muốn xếp vào nhân thủ, nói không chừng thiên đình liền có thể triệt để cường thịnh, mà hắn còn có thể dựa thế phát triển thiên đình. Ân, bên kia như vậy đi. Thanh Nguyên nhẹ gật đầu, nói đem khối lệnh bài này mang về Thiên Đình, dùng Thiên Đình khí vận sẽ nó luyện hóa khóa lại đằng sau, có thể giao cho Tâm Phúc sử dụng, để Tâm Phúc đem lệnh này luyện hóa. Luyện hóa sau, Tâm Phúc có thể mượn làm cho phát huy ra chém một thi chuẩn thánh trở lên thực lực. Trừ phi lệnh bài hủy diện, nếu không sẽ không rơi xuống cảnh giới. Về phần như thế nào sử dụng liền nhìn ngươi. Một khối tiểu xảo lệnh bài hướng Hạo Thiên ném tới. Hạo Thiên một thanh tiếp được, như nhặt được trí bảo giống như hai tay dâng, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng quan sát lấy. Chỉ tiếc, lấy đạo hạnh của hắn, chứ có thể đem vật này nhìn ra huyền diệu bên ngoài, rốt cuộc nhìn không ra nửa điểm những vật khác. Có lệnh này cũng là có thể làm cho Thiên Đình có chuẩn thánh tọa trấn, dùng cho trấn áp Tiêu Tiểu cũng đầy đủ. Đợi đến khi đó, liền để Tâm Phúc trấn áp Hồng Hoàng, thanh tốc loạn tượng, đem hạ giới loạn đảng tinh nhuệ hợp nhất, rõ ràng ra sản, lo gì Thiên Đình không cách nào tổ kiến một chi tinh nhuệ đâu. Hạo Thiên nội tâm tính toán tương lai quy hoạch, liền không người lại lần nữa cảm ơn. Quay người đang muốn rời đi, không nghĩ tới Thanh Nguyên lại kêu hắn lại, nói miệng không bằng chứng, lập chứng từ đi. A. Hạo Thiên có chút choáng váng, cảm thấy có chút không hợp thói thường, nhưng vẫn là thành thành thật thật viết chứng từ, sau đó ký tên đồng ý vừa rồi quay người rời đi. Các loại Hạo Thiên không thấy thân ảnh, Thanh Nguyên vừa rồi quay người nằm lại trên trường kỷ, buồn bực ngán ngẩm lấy điện thoại di động ra soát soát vòng bằng hữu. Những năm gần đây, cũng không có đẩy ra cái gì mới áp, nhưng điện thoại đã đổi mới rất nhiều lần, hiện tại điện thoại hoàn toàn áp dụng lấy một khối như là màn nước giống như mây tinh trong suốt màn hình, phối hợp thần thức cùng con người khóa lại. Cơ lực lớn chừng bàn tay tinh phiến liền có thể chiếu ảnh ra ngay tại quan sát áp. Mà hình ảnh này, có thể lựa chọn chính mình nhìn, hoặc là tất cả mọi người có thể quan sát, duy trì phóng đại thu nhỏ, nhanh gọn rất. Mà hết thảy này đều muốn quy công cho internet thế giới bên trong một mực tại vất vả lao động tiếp dẫn sư thúc ca nhiều năm như vậy không nhìn thấy tiếp dẫn sư thúc, đi xem hắn một chút đi, cho hắn vẽ cái bánh nướng, mộng lưới chuẩn bị cũng nên mở rộng đến toàn bộ Hồng Hoang. Thanh Nguyên đôi mắt thật sâu nhìn chăm chú lên chiếu ảnh. Trong nháy mắt, ý thức bước vào mộng giới ở trong. Không bao lâu, một mảnh như là tinh thần đại hải giống như mộng ảo thế giới xuất hiện ở trước mắt. So với nguyên lai bọt biển như ảo ảnh thế giới, mảnh tinh thần đại hải này quy mô đâu chỉ làm lớn ra nghìn lần gấp trăm lần. Quả thực là long trời lở đất biến đổi lớn. Phóng nhãn nhìn lại, thường biên trong tinh thần ẩn chứa một phương tiểu thiên mộng giới. Những thế giới này đều là Đông Hải ở trong mấy chục tỷ sử dụng điện thoại người sử dụng vô số năm qua thuần dưỡng mà thành thành quả. Đương nhiên, cái này nhất định phải phụ thuộc vào Thanh Nguyên. Nếu không, tuyệt đại đa số người căn bản ngưng tụ không ra từng phương mộng giới. Không bao lâu, một đạo thân ảnh khô gầy xuất hiện ở Thanh Nguyên trước mặt, thanh âm tang thương nói Thanh Nguyên sư chất, nhiều năm như vậy không thấy, trải qua vừa vặn rất tốt. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là bị Thanh Nguyên lưu lại tiếp dẫn phân nghiệm. Những năm gần đây, tiếp dẫn tại mộng giới trung chuyên tu đại mộng thiên thu chi đạo. Chỉ tu một đạo thành công cũng rất rõ rệt, lại thêm có vô số người sử dụng duy trì, tiếp dẫn phân niệm so với lúc trước thấy ngưng thật rất rất nhiều. Bất luận là trên khí thế, hay là cái kia cố ngộng chi đại đạo khí tức nồng đậm độ, đều vô cùng cường thế. Chỉ tiếc chỉ là phân niệm, chỉ có thể ký thác nơi này trong giới. Một khi rời đi, thì sẽ bị tiếp dẫn lập tức phát hiện, lấy đi. Đã lâu không gặp, tiếp dẫn sư thúc. Thanh Nguyên cười cười, biến ra một cái bàn, bắt đầu nấu nước pha trà chiêu đãi đối phương. Các loại một bộ quá trình đặt mua tốt sau, liền chào hỏi tiếp dẫn và hạ, xin mời uống trà. Ha ha. Sư chất cầm ta bản thể cảnh lá đến chiêu đãi ta, thật coi là nhiệt tình a. Tiếp dẫn phân niệm âm dương quái khí cười cười. Hiển nhiên là những năm gần đây, nội tâm có lời hoàn thán. Uống trà, uống xong trà cùng sư thúc nói một việc đại sự. Thanh Nguyên cười ha hả rót chén trà cho tiếp dẫn, nhìn thấy tiếp dẫn vẻ mong mỏi, nhưng cũng không có cái gì không vui. Qua nhiều năm như vậy, hắn đều chưa từng có đến xem tiếp dẫn phân niệm. Đối phương còn cần cù chăm chỉ làm lấy, có mấy phần oán khí cũng bình thường. Uống hai pha trà sau, tiếp dẫn phân niệm cũng kiềm chế không được, cau mày nói, Thanh Nguyên sư chất, trà cũng uống, có thể nói chuyện chính đi. Sư thúc chẳng lẽ là tại bản ta, những năm gần đây không có tới nhìn ngươi, cho là ta quên đáp ứng chuyện của sư thúc sao? Thanh Nguyên khí định thần nhàn uống trà. Trái lại tiếp dẫn, đích thật là có chút nóng nảy, cao mày nói, ngươi không biết, những năm gần đây ta tu hành mộng chi đại đạo có chút hiệu quả, lại dẫn phát bản tôn phát giác, hắn gần đây chuyện gì đều không làm, một mực tại thôi diễn tung tích của ta. Nếu là ta bị bản tôn tra được, tất nhiên thân tử đạo tiêu. Nguyên lai là bởi vì chuyện này. Ngươi làm gì e ngại? Thanh Nguyên bỗng nhiên cất tiếng cười to, nói những năm gần đây, ta tại lĩnh hội Hỗn Nguyên Đại La chi diệu, không cẩn thận bế quan lâu chút, lạnh lùng sư thúc, mong rằng sư thúc thứ lỗi a. Tiếp dẫn phân niệm lên sơ đầu tiên là sững sờ, sau đó chân kinh bạt pháp. Ngươi đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chương 288, theo thầy chất đến đạo hữu, nhân đạo khí vận phóng đại, chống ra cá lại văng lên, hội tụ Bích Du cung. Chương 288, theo thầy chất đến đạo hữu, nhân đạo khí vận phóng đại, chống ra cá lại văng lên, hội tụ Bích Du cung. Tiếp dẫn kinh hãi, thật sâu nhìn chăm chú lên Thanh Nguyên Hứa Cửu, không dám tin. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thế này sao lại là dễ dàng như vậy đột phá cảnh giới? Toàn bộ Hồng Hoang cũng chỉ có đạo tổ tại lúc trước tam thi hợp nhất chứng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, trừ ngoài ra chỉ có trong truyền thuyết Dương Mi Đại Tiên mới chứng Hỗn Nguyên Đại La, bước vào trong Hỗn Độn Tiêu Giao tự tại không thấy tung tích. Ngoài ra, còn có thể có người đột phá tới Đại La, hay là vãn bối này? Thanh Nguyên so với bọn hắn mà nói, muộn xuất sinh không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, bây giờ cũng đã bọn hắn người trong đồng đạo. Đạo hữu không tin phải không? Thanh Nguyên cười cười, triển lộ ra Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một sợi khí thế, rất nhanh liền đem nó thu liễm, chỉ là cười nhìn về phía tiếp dẫn. Ngươi thật bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Cảm nhận được cỗ khí thế này, tiếp dẫn phân niệm siết chặt nắm đấm, thật lâu khó mà hoàn hồn. Hoàn toàn chính xác, đây chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khí tức, loại kia đại đạo đặc biệt bất bị, loại kia đại khí bàng bạc cảm giác, căn bản không phải ai có thể biến hóa ra tới. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, bất tranh khí hô hấp hỗn loạn lên. Thanh Nguyên sư chất nếu bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đây chẳng phải là nói hắn tương lai cũng có cơ hội bình định lập lại trật tự trở về làm Thiên Đạo Thánh Nhân. Nghĩ tới chỗ này, Tiếp Dẫn Vân Niệm ánh mắt trở nên nóng rực lên. Nhiều hơn mấy phần dáng tươi cười, Thanh Nguyên sư chất. A không, đạo hữu hảo thủ đoạn, có thể trong thời gian ngắn như vậy bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nếu như năm đó ngươi xuất thế, chỉ sợ đạo tổ đều muốn biến thành người khác làm. Đạo hữu hảo thủ đoạn a. Bội phục bội phục, cam bái hạ phong. Tiếp Dẫn Vân Niệm cười ha hả cùng Thanh Nguyên bắt chuyện. Lập tức ngồi xuống, tự mình pha trà cho Thanh Nguyên uống, sốt ruột nói đạo hữu, uống trà. Thanh Nguyên không nhanh không chậm bưng lên một chén nhấm nháp. Một lát sau, thản nhiên nói, Tiếp Dẫn đạo hữu, ta mặc dù năng lực ép phương Tây hai thả, nhưng ngươi cái này sợi phân niệm so với bản thể mà nói như là đom đóm cùng hạ nguyệt, không có bất kỳ cái gì tương đối chi lực. Ngươi trước tạm ẩn nút ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ chín muồi, chính là ngươi bình định lập lại trật tự thời khắc. Chờ về Quy Thiên Phương dạy, cũng không nên quên hôm nay ngươi tà chi tình a. Không có, Tiếp Dẫn phân niệm cười đáp lại nói, nếu không có đạo hữu, sao có tương lai chi ngã? Đều là ta có thể đại đạo thể, vĩnh viễn sẽ không đối với đạo hữu xuất thủ. Thanh Nguyên không nghe những này, chỉ là cùng Tiếp Dẫn uống trà nói chuyện tiếm, chỉ nói một chút internet thế giới tạo dựng sự tình. Hàn Huyên hứa cửu đều không có cho tới bình định lập lại trật tự kế hoạch như thế nào. Tiếp Dẫn phân niệm có chút kìm nén cũng được, hỏi đạo hữu có thể nói một câu đến tột cùng như thế nào bình định lập lại trật tự. Ta biết lúc này đàm luận việc này không khỏi sớm chút, nhưng nếu không có cái điều lệ đến tiếp sau nên như thế nào kế hoạch đâu. Đạo hữu ngươi nói đúng không? Thanh Nguyên cười cười nói, ta muốn nói cũng là chuyện này. Úc. Đạo hữu mời nói. Tiếp Dẫn sắc mặt trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, ngồi nghiêm chỉnh. Ta dự định đem mộng giới khuyết tán ra, khuyết tán đến toàn bộ hồng hoang, ngươi việc này cho là như thế nào? Thanh Nguyên uống một ngụm trà, không nhanh không chậm nói ra. Tiếp Dẫn nghe chút, đầu tiên là đại hỉ, sau đó lại lắc đầu thở dài, việc này không tốt lắm làm, đạo tổ chấn áp hết thảy, làm sao có thể thi triển ra? Đạo tổ căn bản không có khả năng cho phép đạo hữu làm chuyện này à? Một khi có chút manh mối sợ rằng sẽ lập tức chấn ép, cũng như lúc trước Tiếp Dẫn sư huynh như vậy, bị đánh tiêu tan hơn phân nửa đạo hạnh, tu hành uổng phí. Thanh Nguyên nói việc này ta tự sẽ có chỗ quy hoạch, nhưng ngươi có thể hay không đến lúc đó giúp ta một chút sức lực? Đạo hữu còn xin tinh tế nói tới. Tiếp Dẫn hơi kinh ngạc. Sau đó, hai người lâm vào mật đàm ở trong, qua Hứa Cửu vừa rồi lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tiếp Dẫn thật sâu nhìn chăm chú lên Thanh Nguyên thật lâu. Vậy mà không mình hành lễ. Sau đó, quay người rời đi, bận rộn bệnh mộng giới sự tình bên trong. Mà Thanh Nguyên đang thuyết phục Tiếp Dẫn cho hắn càng thêm ra sức về sau, ý thức trở về hiện thực, tiếp tục nằm đang ngủ trên ghế, lười biếng thả câu lấy. Đột nhiên Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Đông Hải Chi Tân phương hướng, trong đôi mắt có một ít dị dạng. Nhân đạo khí vận đột nhiên phóng đại, chẳng lẽ là muốn nên đón biến hóa gì thời khắc? Thanh Nguyên hơi kinh ngạc. Âm thầm tôi diễn, chỉ tiếc cũng không có thể được ra trực tiếp kết luận. Nhưng bằng không tăng vọt nhân tộc khí vận, cũng không phải là huyệt chống dâng lên. Chắc là phải có cái gì biến đổi lớn. Chẳng lẽ lại là lúc trước Vu Yêu Lượng tiếp trung chiến lúc nữ hoa lấy đi cái kia một sợi phục hy nguyên thần bị vận hành đến nhân tộc? Tam hoàng ngũ đế, Thiên hoàng phục hy, Địa hoàng thần đồng, Nhân hoàng hiên viên. Chẳng lẽ lại là phục hy chuyển thế đầu thai đến nhân tộc? Thanh Nguyên lặng lặng trầm tư. Nữ hoa nương nương thân là nhân tộc thánh mẫu, tự nhiên sẽ có người khác không tưởng tượng được thủ đoạn. Chỉ là hiện tại nhân tộc đại hưng làm sao nhanh như vậy? Vu Yêu Lượng tiếp đi qua còn chưa tới nơi hồng hoang lịch cũ một cái nguyên hội, nhân tộc liền muốn đại hưng, tựa hồ có vẻ hơi vội vã không nhịn nổi. Đã từng lượng tiếp, không đều là tiếp tục triển khai Hứa Cửu mới xuất hiện sao? Chắc không được về sau phong thần thời điểm, thánh nhân các đệ tử cũng không có đem việc này coi thành chuyện gì to tát, là bởi vì thời gian khoảng cách quá ngắn, căn bản không ai nghĩ đến, đây chính là lượng tiếp. Lại thêm kiếp khí che đậy, đủ loại thảm sự cũng liền bởi vậy phát sinh. Tiệt giáo cũng bởi vậy từ vạn tiên triều bái, chư thần triều bái quái vật khổng lồ lập tức hôi phi yên diệt, trái cây bị thế lực khắp nơi chia cắt. Thanh Nguyên yên lặng nhìn chăm chú lên Đông Hải Chi Tân phương hướng, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt. Công đức với hắn mà nói, vẫn luôn không phải thứ gì trọng yếu. Vậy cũng cực ít chăm chỉ học tập đức đi tu hành có thể là làm bất cứ chuyện gì, chỉ là dùng để nuôi đóa kia công đức kim liên thần trùng. Đã tu luyện đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hắn cũng minh bạch, muốn vặn ngã thánh nhân, cũng không phải là làm những này thuận theo thiên lý sự tình liền có thể hoàn thành. Cũng không phải đi mưu đồ những cái kia công đức, liền có thể để cho mình trở nên như thế nào như thế nào. Chân lý thường thường hay là nắm giữ tại trong tay cường giả. Thì như về sau, Thiên đạo các thánh nhân toàn bộ đều hạ tràng, trực tiếp toàn bộ vạch mặt. Về sau còn có thể như thế nào? Đơn giản là quyền đầu cứng nói chuyện. Hiện tại, Thanh Nguyên mặc dù cho là mình nắm đấm không phải rất cứng, nhưng cũng đủ để vạch mặt, đem bàn cho sốc. Lại đi làm Tam hoàng ngũ đế mọi chuyện cần thiết, tránh cho có chút quá nhàm chán. Những chuyện này, bất quá thực sự muốn chơi, ngược lại là có thể cho bọn vãn bối đi chơi. Đông thùng thùng. Đột nhiên, chống ra cá văng lên. Thông Thiên giáo chủ Thanh Âm uy nghiêm cũng quanh quẩn ở giữa thiên địa, phàm là ta tiệt giáo đệ tử, hết thảy đến Bích Du cung tụ hợp. Nghe nói lời ấy, vô số tiệt giáo đệ tử nhao nhao hội tụ, hướng phía Kim Ngao đảo phương hướng đi đường. Nội tâm còn có chút hiếu kỳ. Hảo hảo lão sư làm sao thông chi bọn hắn tiến đến? Chẳng lẽ lại hồng hoang lại phải phát sinh việc đại sự gì sao? Không có bao lâu thời gian, mười mấy bạn tiệt giáo đệ tử nhao nhao tụ đến. Những đệ tử này phần lớn là ngoại môn cùng đệ tử ký danh chiếm đa số, ô ương ương một mảnh, mồm năm miệng mười nghị luận, mười phần ồn ào. lại hôm nay tới chỉ là một bộ phận. Mặt khác đại đa số hoặc là đi hồng hoang làm sinh ý, như vậy đang bận rộn sự tình khác, không tại Kim Ngao đảo bên trong. Mà Thông Thiên giáo chủ mục đích cũng không phải bọn hắn. Đệ tử thân truyền, tùy thị bảy tiên cùng ngoại môn đệ tử tinh nhuệ tới về sau, cũng kém không nhiều xem như triệu tập đủ nhân thủ. Chương 289, hay là đến đại sư minh tại, tiệt giáo mới sẽ không năm bẻ bảy mảng, đa bảo đạo nhân xin đi giết giặc. Chương 289, hay là đến đại sư minh tại, tiệt giáo mới sẽ không năm bẻ bảy mảng, đa bảo đạo nhân xin đi giết giặc Bích Du cung bên ngoài. Bốn vị đệ tử thân truyền đều tại hiện trường. Đa bảo đạo nhân đứng thẳng ở đám người trước nhất, khí thế bằng bạc, uy phong lẫm liệt, ngạo nghễ sừng sững. Trên thân không che giấu chút nào, chém một thi chuẩn thánh khí tức. Về phần hắn bên người Quy Linh Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu, cũng còn bất quá là đại la kim tiên. Về phần mặt khác tùy thị bảy tiên, ngoại môn đệ tử tinh nhuệ, chớ đừng nói chi là mạnh một chút đại la kim tiên, yếu bất quá là kim tiên tiêu chuẩn. Dưới loại khí thế này, ai không đối đa bảo đạo nhân nghị luận vài câu đâu? Đương nhiên đây là tán dương nghị luận, cung kính bên trong mang theo vài phần định ngọn, ánh mắt sốt ruột. Nói đến, từ khi Thanh Nguyên vẫn luôn đang bế quan về sau, đa bảo đạo nhân tại tiệt giáo uy nghiêm càng ngày càng cao, lôi kéo được rất nhiều tiệt giáo đệ tử, tự thành nhất mạch. Tại tiệt giáo bên trong, có rất cao hy vọng, mà Vân Trung Tử bọn hắn, hy vọng mặc dù cũng không thấp, có thực lực, có tài nguyên, có thủ đoạn, liền ngay cả Khổng Tiên đều bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên, đệ tử mới huyền mình cũng rất nhanh tu luyện thành Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Một môn bên trong đều là đại la, loại nội tình này, mà các tiệt giáo đệ tử làm sao không sợ kính sợ. Chỉ tiếc, ở thân phận bên trên thấp một chút, lại thêm đa bảo đạo nhân giỏi về lung lạc lòng người, lấy tư pháp làm thủ đoạn đối không ít tiệt giáo đệ tử phóng thích thiện ý dần dà, lung lạc đại lượng người. Lại âm thầm đã làm nhiều lần nhận không ra người hoạt động. Tại ích lợi thật lớn lưới bên dưới, càng ngày càng nhiều tiệt giáo đệ tử đầu nhập đa bảo đạo nhân ôm ấp, cho nên đa bảo đạo nhân tại tiệt giáo bên trong danh vọng tăng vọt không suy. Tương phản, Vân Trung Tử một đám theo nếp làm việc, dần dà khó tránh khỏi sẽ gặp người oán trách. Đang lúc tiệt giáo đông đảo đệ tử nhảy cẫng hoan hô thời điểm, một bóng người từ phương xa trên bầu trời bay tới. Các loại thấy rõ cái kia đạo huyền ý liễu thân ảnh. Ở đây tất cả tiệt giáo tiên hết thể ngậm miệng lại, toàn thể im lặng. Lớn, đại sư huynh xuất quan. Uy Linh Thánh Mẫu sững sờ, đội vàng cung kính hành lễ, nói gặp qua đại sư huynh. Chúng ta bái kiến đại sư huynh. Bái kiến đại sư huynh. Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu, cùng tùy thị bảy tiên, ngoại môn đệ tử tinh nhuệ một đám sắc mặt kinh hãi, trong lúc kinh ngạc xen lẫn mấy phần vui vẻ. Nhao nhao bài kiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bích Du cung rộng lượng tiệt giáo tiên minh ngộ tới, liên hội vàng hành lễ bài kiến. Đồng thời, vô số ánh mắt hiếu kỳ đánh giá đạo thân ảnh kia, hiếu kỳ, nghi hoặc, kinh ngạc, tính sợ, sợ hãi, đủ loại cảm xúc toát ra đến. Mà hơn phân nửa mấy người đều là hiếu kỳ lớn hơn kính sợ. Tiệt giáo phát triển đến nay, đã đổi mới quá nhiều đệ tử, mà rất sớm trước kia liền gia nhập tiệt giáo các đệ tử, có lẽ Vân Du tứ hải tìm kiếm cơ duyên, có lẽ thân tử đạo tiêu, lưu tại tiệt giáo đệ tử cũng không coi là nhiều số. Bây giờ đến Bích Du cung nhóm đệ tử này, tuyệt đại đa số đều là chưa thấy qua Thanh Nguyên. Sư phụ, đệ tử bái kiến sư phụ. Vân Trung Tử, Vô Chi Kỳ chúng thổ địa mười phần vui vẻ, nhao nhao bái kiến. Đệ tử bên trong nhất là Kiệt Ngạo Khổng Tuyên, bây giờ cũng biến thành dị thường nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, cùng kính hữu lễ. Ân, đứng lên đi, không cần đa lễ. Thanh Nguyên hướng bọn họ nhẹ gật đầu. Đầu tiên là bái kiến Thông Thiên giáo chủ. Vừa rồi, nhìn về phía cứ thế tại nguyên chỗ khuôn mặt có chút phát xanh đa bảo đạo nhân, nói đa bảo sư đệ, nhiều năm không thấy, không chi kỷ mấy ngày gần đây vừa vẫn rất tốt. Đa bảo, gặp qua đại sư huynh. Đa bảo đạo nhân lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay đáp lại. Chỉ là dáng tươi cười có chút phát cứng rắn cùng miễn cưỡng, cũng không biết nội tâm đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng mà người khác không biết. Thanh Nguyên lại là nghe được đa bảo đạo nhân tiếng lòng, lại là không quá để ý quả nhiên, đa bảo đạo nhân bá đạo chính là rất cường thế, theo thời gian trôi qua càng dưỡng thế, khống chế quyền lợi càng lớn, đạo hạnh tăng cao, tràn đầy một loại bệ nghệ uy nghiêm bá đạo. Loại này duy ta độc tôn chi đạo, tuyệt không cho phép những người khác đứng trên đầu. Nếu không, cầm tu đại đạo liền sẽ có cảm giác vặn vẹo cùng kiềm chế, đạo hạnh khó mà lại lần nữa tinh tiến. Hiện tại đa bảo đạo nhân chỉ là chém một thi hàng ngũ, lại không tha cho hắn. Không biết tương lai tu luyện đến trạm tam thi hàng ngũ, đạo đến không đường có thể tiến tình trạng, lại sẽ như thế nào. Thanh Nguyên không nghĩ nhiều như vậy lục đục với nhau sự tình. Bây giờ đến Hỗn Nguyên đại la kim tiên hàng ngũ, dưới thánh nhân hết thảy quyền như cùng thủ đoạn trong mắt hắn như là tiểu nhi trò đùa, nếu là hắn muốn, hắn thậm chí có thể bước vào trong dòng sông thời gian xuyên tạc đa bảo đạo nhân ký ức, thậm chí cầm tu chi đạo. Chỉ bất quá, không cần thiết thôi. Nhược chân làm như vậy, chỉ sợ đầu tiên phải cùng sư phụ Thông Thiên giáo chủ chơi lên một trận. Từ khi Thanh Nguyên sau khi đến, nguyên bản đứng thẳng phương vị hiện ra mấy mạch tiệt giáo tiên bọn họ nhao nhao đứng ở Thanh Nguyên sau lưng, lại hợp quy nhất thể. Thông Thiên giáo chủ cũng không thèm để ý chuyện nhỏ này. Các loại tiệt giáo đệ tử tới không sai biệt lắm, vừa rồi mở miệng phân phó, từ nay về sau, nhân tộc đại hưng, nhân đạo hưng thịnh, các ngươi không thể lại đi trêu chọc nhân tộc, giết hại nhân tộc, nếu không hết thể tự gánh lấy hậu quả, bản tọa sẽ không cho các ngươi ra mặt. Hắn lời nói này, tự nhiên là để điểm một chút tiệt giáo đệ tử, nên ước thúc dưới tay người. Nói đến, hiện tại gia nhập tiệt giáo khảo hạch 10 phần nghiêm ngặt, muốn thông qua một loạt điều lệ chế độ mới có thể tiến vào. Nhưng trở thành tiệt giáo đệ tử, liền đơn giản nhiều. Trên có đối sách dưới có chính sách, trong hồng hoang các sinh linh tự nhiên cũng có khác biện pháp gia nhập tiệt giáo, đây là một chút hy vọng sống. Thông Thiên giáo chủ cũng mở một con mắt nhắm một con cũng không còn hạn. Cũng bởi vậy, tạo thành tiệt giáo công kền. có một ít đệ tử ngoại môn tại Hồng Hoang thành lập tiên môn. Tòa hạ đệ tử, khả năng so Tiệt giáo người còn nhiều hơn. Phần lớn vàng trao lẫn lộn. Bây giờ Thông Thiên giáo chủ nói tới, chính là nhắc nhở những này Tiệt giáo các đệ tử không nên trêu chọc nhân tộc, nếu không phạm phải nhân quả tự hành xử lý. Chúng Tiệt giáo tiên tự nhiên quỳ sát dập đầu, đội vàng đáp ứng. Về phần nội tâm nghĩ như thế nào, lại là không biết. Nói đơn giản vài câu, Thông Thiên giáo chủ liền nói ra, nhân đạo khí vận tăng một đoạn, chắc là nhân tộc tương hưng. Ta ngày xem thiên tượng, thôi diễn nhân tộc mạch lạc, muốn đạt được một cái kết luận, nhân hoàng sắp sinh ra, các ngươi nhưng đối với phụ tá nhân hoàng có hứng thú. Lời này vừa nói ra, Tiệt giáo tiên bọn họ hoàn toàn sôi trào, nghị luận ầm ĩ không ngừng. Hiển nhiên bọn hắn cũng đã được nghe nói nhân tộc đại hưng tam hoàng ngũ đế sự tình. Hiện nay, công đức khó như vậy cầm. Như phụ tá tam hoàng ngũ đế, chẳng những có thể thu hoạch được rộng lượng công đức, thậm chí còn có thể trở thành nhân hoàng chi sư, đến người đạo khí vận gia trì, chuyện thật tốt ta. Trong lúc nhất thời, đệ tử thân truyền, tùy thị bảy tiên bọn họ nhao nhao xin đi giết giặc. Liền ngay cả ngoại môn bên trong đệ tử tinh nhuệ bọn họ, cũng đều lên tiếng thỉnh cầu xuất chiến nhân tộc. Thanh Nguyên, ngươi có thể có ý nghĩ. Nhìn thấy nhiều đệ tử như vậy ra mặt thỉnh cầu, Thông Thiên giáo chủ phóng khoáng cười một tiếng, hỏi trước xuống ý kiến của hắn, ngươi không muốn đi sao? Sư phụ, ta liền không đi, đem cơ hội lưu cho mặt khác sư đệ sư muội đi. Thanh Nguyên lắc đầu. Hắn vẫn có nhân đạo chi chủ thân phận, hiện tại chiếm cứ lấy nhân đạo trưởng 6 thành khí vận. Không cần làm cái gì. Mỗi ngày đều sẽ có liên tục không ngừng nhân đạo khí vận gia trì. Đa Bảo đạo nhân thấy thế, vội vàng ra khỏi hàng, nói đệ tử Đa Bảo, khẩn cầu sư phụ cho đệ tử cơ hội này, đệ tử tự sẽ phụ tá nhân hoàng, dương ta Tiệt giáo uy danh. Chương 290, ai nguyện ý đi phụ tá nhân hoàng? Thông Thiên Tứ Linh Bảo, Khổng Tiên Cây Đắng. Chương 290, ai nguyện ý đi phụ tá nhân hoàng? Thông Thiên Tứ Linh Bảo, Khổng Tiên Cây Đắng Úc. Đa Bảo, ngươi muốn đi phụ tá nhân hoàng sao? Thông Thiên giáo chủ ra vẻ hiếu kỳ, ôn hòa cười nói, nếu là đón lấy việc này, Tiệt giáo bên trong không có đệ tử khác cùng ngươi tranh đoạt phụ tá nhân hoàng chi công, nhưng nhân giáo, xiển giáo đều là sẽ xuất động nhân tuyển cùng ngươi tranh chấp. Lần này tranh chấp, sợ rằng sẽ bởi vì tranh cái mặt mũi có chỗ thương vong. Nếu là vi sư phái ngươi xuất động, ngươi nếu không thể có sở thành quả, tìm không thấy nhân hoàng, phụ tá không được nhân hoàng chứng đạo viên mãn, chính là ném đi vi sư mặt mũi. Vi sư sẽ chọn vào ngươi. Ngươi còn có thể nguyện ý tiến đến Hồng Hoang phụ tá nhân hoàng. Những năm gần đây, Tiệt giáo thế lực khổng lồ, tu đến không biết bao nhiêu mênh mông khí vận. Thông Thiên giáo chủ cầm tu hữu giáo vô loại, là chúng sinh mở một chút hy vọng sống đại đạo 50, thiên đạo 49, là chúng sinh tìm bỏ chạy một trong chờ chút lý niệm tạo nghệ đang nhanh chóng tăng lên. Đạo hạnh tăng gọn, nuôi một cô dâu kín. Ngày bình thường ôn hòa nặng nề, không còn giống như dị vãng xúc động, sôi động. Về phần vì sao đại đạo lý niệm tăng lên điên cuồng, chính là bởi vì Tiệt giáo xuất hiện mà để vô số hồng hoang chúng sinh vận mệnh có thể cải biến, tìm được tự thân tạo hóa cùng một chút hy vọng sống. Lấy một giáo, tạo phúc hồng hoang chúng sinh. Như vậy công đức vô lượng. Dần dà, đại đạo cầm tu lý niệm cũng liền càng ngày càng sâu. Đạo hạnh tự nhiên tăng gọn. Chỉ là nghe nói Thông Thiên giáo chủ lời nói này, ở đây Tiệt giáo các đệ tử toàn bộ an tĩnh lại. Cho dù là lại kiệt ngạo bất tuần, ương ngạnh tùy tiện Tiệt giáo tiên, bây giờ cũng trầm mặt xuống, ánh mắt lấp lóe. Vốn là muốn tranh đoạt một phen cơ duyên triệu công minh tam tiêu chi lưu ngoại môn làm gương mẫu, cũng trầm mặt xuống. Cao mày, nhưng nếu không có Thông Thiên giáo chủ lời nói này, chỉ sợ nói cái gì Đa Bảo đạo nhân tại Tiệt giáo bên trong có nhiều uy nghiêm, bao nhiêu lợi hại, cũng muốn tranh đoạt một phen như vậy công đức đại sự. Nhưng là bây giờ nghe chút, việc này không tốt lắm làm a. Đến một lần, nhân giáo, xiển giáo đều là muốn xuất động tranh đoạt phụ tá nhân hoàng chi công. Nhân giáo, xiển giáo đều là thánh nhân đại giáo, tòa hạ đệ tử cũng như bọn hắn như vậy lắng nghe thánh nhân đại đạo, tu thần thông quảng đại, cao thâm mặt chắc, đọ sức phía dưới ai mạnh ai yếu khó mà nói. Lão sư cũng đã nói, nếu có thương vong, tự gánh lấy hậu quả. Tu đạo như vậy năm qua, cứ không dễ dàng, vô số nguyên hội đạo hạnh như vậy tiêu tán, há không ăn thiệt thòi. Thứ hai, bọn hắn ngay cả nhân hoàng là ai cũng không biết, làm sao đi tìm được. Vạn nhất nhân giáo, xiển giáo đệ tử tìm được trước nhân hoàng, mà bọn hắn không có tìm được, chẳng những ném đi chính mình mặt mũi, cũng sẽ ném đi thánh nhân mặt mũi. Thứ ba, như thế nào trợ giúp nhân hoàng chứng đạo viên mãn? Bọn hắn cũng là một điểm đầu mối đều không có. Vạn nhất nhân hoàng đến chết đều công đức không được đầy đủ, đại đạo không được đầy đủ, bọn hắn phụ tá nhân hoàng nhiều năm vô công cực khổ, chuyển đi ném sát mặt mũi. Huống chi, lão sư cũng đã nói, xin đi giết giặc đi làm. Làm không được, nhưng là muốn có chỗ trừng phạt. Khổng lột như thế áp lực dưới, chẳng không làm, liền không có bất kỳ cái gì sai lầm a. Tại trước đây không lâu, lão sư cùng quá rõ thánh nhân, Ngọc Thanh thánh nhân ồn ào lợi hại như vậy, hồng hoang mọi người đều biết. Phụ tá nhân hoàng sự tình, không chỉ là liên quan đến nhân đạo khí vận tranh đoạt, cũng có được thánh nhân tranh cao thấp bắn cờ, mà bọn hắn thì là quân cờ. Đa Bảo đạo nhân cũng là nghĩ rất nhiều, ánh mắt một trận lấp loé không yên, cuối cùng vẫn trầm mặc không nói. Không còn đưa đi phụ tá nhân hoàng sự tình. Tiệt giáo đến hắn cái địa vị này, đã sớm nắm giữ ôm vô tận uy nghiêm, vung cánh tay hô lên vô số tiệt giáo tiên hưởng ứng, danh vọng vang dội. Nếu là bởi vì việc này, mà để hắn vô số nguyên hội tới dưỡng vọng lọt vào phá hư, vậy còn không như không làm. Nhìn thấy tất cả tiệt giáo các đệ tử toàn bộ trầm mặt xuống, Thông Thiên giáo chủ đáy mắt khó tránh khỏi có chút thất vọng. Mà Vân Trung Tử đám người phát giác được sư phụ Thanh Nguyên ánh mắt ám chỉ, nhao nhao ra khỏi hàng, cung kính nói, khởi bẩm sư tổ, người khác không dám ôm lấy việc này, chúng ta thân là tiệt giáo tiên, nguyện ý vì sư tổ chia sẻ phiền não, phụ tá nhân hoàng chứng đạo viên mãn, dương ta tiệt giáo thanh danh. Đệ tử nguyện ý rời núi, muôn lần chết không chối từ. Đệ tử nguyện đi Vân Trung Tử, vô chi kỳ, Viên Hồng, Vũ Dực Tiên, Lục Nhĩ, Khổng Tuyên, Huyền Minh bảy tên đệ tử nhao nhao xuất chiến. Thanh âm vang dội. Cái này rõ ràng một hàng đại La Kim Tiên trở lên các tiên nhân cùng kêu lên hò hét. Kinh thiên động địa, khí thôn vạn dặm sơn hà. Kinh hãi ở đây tất cả tiệt giáo tiên bọn họ không gì sánh được kính sợ, đồng thời cũng sinh ra đối với Thanh Nguyên hiếu kỳ cùng thăm dò. Cái này tiệt giáo đại sư minh đến cùng là thế nào nhân vật ta vậy mà có thể nuôi dưỡng được thuần một sắc đại La Kim Tiên đệ tử đi ra đâu? Chẳng lẽ lại, so thiên đạo thánh nhân sẽ còn dạy bảo đồ đệ sao? Tốt, tiệt giáo có các ngươi, lo gì không có khả năng hưng thắng. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha, cười nói, đã như vậy, bản tọa cũng không thể keo kiệt, nếu không truyền đi ai cũng nói ta Thông Thiên không hiểu chuyện, để vãn bối đi chém chém giết giết. Vân Trung Tử, đệ tử tại. Vân Trung Tử vội vàng ra khỏi hàng, vì lệ làm lễ. Bản tọa ban thưởng ngươi xuyên tim khóa làm phòng ngự pháp bảo. Thông Thiên giáo chủ tiện tay ban thưởng một kiện như là trang sức giống như pháp bảo, lại làm cho ở đây tất cả tiệt giáo các đệ tử nhao nhao xôn xao kinh hãi. Xuyên tim khóa, đây cũng không phải là phổ thông pháp bảo a, chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, như khóa trường mệnh, khóa thể chính là màu vàng nóng, trên đó hai bên khắc thiên đạo tiên văn, khóa bên dưới ba đầu bạch ngọc xiềng xích. Bảo vật này một khi tế ra ba đầu bạch ngọc xiềng xích lập tức phóng thích chín đầu hắc long giống như khí thể, một khi không cẩn thận chúng bảo, người chúng chiêu trên đỉnh tam hoa đều là diện, trong lồng ngực ngũ khí đều tiêu, tam hồn thất phách cùng ngũ tạng lục phủ cũng bị một mực khóa lại không thể động đậy. Muốn sống không được, muốn chết không xong, tùy ý người thì chiêu cách làm. Mặc cho hắn là đắc đạo nhiều năm đại La Kim Tiên, hay là trạm thi chuẩn thánh, đều là khó mà chiếm được chỗ tốt. Chính là ám tập vô thượng pháp bảo, đắt vô cùng. Không nghĩ tới cứ như vậy ban thưởng đi. Vân Trung Tử đại hỉ, vội vàng bái tạ Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, tiếp tục nói, Vô Chi Kỳ, đệ tử bái kiến sư tổ. Vô Chi Kỳ vội vàng ra khỏi hàng quy lạy. Vật này tên là Sư Thụy Như Ý Hoàng Kim Giáp, lớn nhỏ như ý, thủy hỏa bất xâm, liền ban cho ngươi phòng thân đi. Hắn ban thưởng một kiện kim quang long lanh áo giáp, đồng dạng là kiện tiên thiên linh bảo, bất quá chỉ là trung phẩm, nhưng thắng ở hiếm thấy. Vô Chi Kỳ được đằng sau lập tức mặc lên người, khá lắm thần khí kim giáp sừng sững uy phong lẫm liệt. Sau đó, Viên Hồng cũng tương tự đạt được một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo áo giáp, chính là ngân giáp, vui vẻ bái tạ sư tổ. Vũ Dực Tiên đợi đến tên này, Thông Thiên giáo chủ đang nghĩ ngợi ban cho bảo vật gì cho hắn. Đại Bằng Điểu lại là cười hắc hắc nói, sư tổ, ta không muốn pháp bảo, trên người ta pháp bảo không thiếu, ta muốn học cửa lợi hại thần thông, siêu việt ngũ sắc thần quang loại kia. Một bên Khổng Tuyên nghe được, da mặt run rẩy. Nếu không phải hôm nay chàng diện nghiêm túc, ngay cả thiên đạo thánh nhân cũng ở đây, hắn khẳng định để Đại Bằng Điểu biết vì cái gì bông hoa hồng như vậy. Muốn học thần thông, nay cũng không khó, chỉ là ngũ sắc thần quang chính là tiên thiên thần thông, ẩn chứa ngũ hành đại đạo chí lý, Khổng Tuyên tu hành thuật này cũng là dán vào thiên địa đạo lý, hồng hoang khó có người thứ hai có thể học. Thông Thiên giáo chủ lắc đầu, lại làm cho Khổng Tuyên có chút đắng chát. Khó có người thứ hai học. Mẹ, sư phụ ngũ sắc thần quang, đùa nghịch so với hắn còn sáu a. Chương 291, Thông Thiên, ta thân chuyển có mấy phần thần bí, xin mời sư phụ quát trả. Nhân Hoàng công việc chương 291, Thông Thiên, ta thân chuyển có mấy phần thần bí, xin mời sư phụ quát trả. Nhân Hoàng công việc dù là bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ, nắm trong tay tiên tiên ngũ hành đại đạo, ngũ sắc thần quang uy lực càng kinh người. Nếu là bình thường chém hai thi chuẩn thánh một chút mất tập trung bên dưới, đồng dạng sẽ bị hắn ngũ sắc thần quang cho quét đi, phong cấm lục cảm, đạo hạnh, 10 phần bá đạo. Có thể đối mặt với sư phụ Thanh Nguyên, hắn cảm giác mình tựa như là một tân binh biên. Ngũ sát thần quang tạo nghệ tại sư phụ trước mặt cũng không đáng nhắc lên, đối phương nói đơn giản mấy câu, liền đủ hắn tu hành mấy bản năm. Sư tổ, vậy ngài truyền ta một chút lợi hại thần thông thôi, chỉ cần có thể đấu qua được sư đệ ta Khổng Tuyên là được. Đại Bằng Điểu cười hắc hắc phản thiện. Để một bên Khổng Tuyên ra mặt run rẩy, hắn không thể xuất thủ chụp chết cái này bức. Truyền cho ngươi chút thần thông không khó, nhưng Khổng Tuyên cũng là từ tiên tiên đại đạo mà sinh, cần cù chịu học, khổ tu nghiên cứu, mới có hôm nay thành quả, tu được Hỗn Nguyên Tiên. Thông Thiên giáo chủ cười ha hả nói, ngươi tiên thiên âm dương chi thể, đắc đạo không khó. Thần thông cũng là không kém tại ngũ sắc thần quang, làm sao tính cách chơi vui, tu không được Khổng Tuyên như vậy thần thông quảng đại. Ha 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 ha, tiệt giáo tiên bọn họ nghe được lời nói này, nhao nhao nở đủ cười. Vân Trung Tử một đám các sư huynh đệ, đồng dạng cảm thấy sư tổ nói có lý. Đại Bằng Điểu thiên phú rất mạnh, nhưng chính là quá thích chơi. Hôm nay thể khổ tâm nghiên cứu, tu hành, qua mấy ngày lại không biết chạy tới chỗ nào chơi, ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, dần ra tu hành tiến độ liền chậm lại. Đại Bằng Điểu có chút e lệ, ngượng ngùng nhận kiện tiên thiên pháp bảo, sau đó cũng lui về ở trong đội ngũ. Rất nhanh, Thanh Nguyên bảy vị đệ tử, một người đều là được một kiện tiên thiên linh bảo. Trong đó, Thông Thiên giáo chủ niệm Huyền Quy nhục thân cường đại nhưng nguyên thần yếu kém có thiếu, vậy mà cho hai kiện pháp bảo. Một kiện tên là Toái Linh Truy, chính là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Ngày thường giấu tại nguyên thần vận dưỡng, đợi đến phải dùng thời điểm phun ra đi, nếu là không cẩn thận mắc lửa, cho dù là chuẩn thánh cũng phải tại chỗ nguyên thần vỡ vụn, ngơ ngơ ngác ngác. Một món khác tên là Như Ý Túi, có thể vận dưỡng nguyên thần, ngăn lại một chút chuyên môn công kích nguyên thần thủ đoạn, chính là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, đều là hiếm có pháp bảo. Nhìn mặt khác tiệt giáo các đệ tử không gì sánh được đỏ mắt, hâm mộ. Ngày sớm biết mở miệng liền có thể đạt được nhiều như vậy tiên thiên linh bảo, bọn hắn liền lên tiếng liều một phen cái cơ duyên này. Liền xem như vậy, trở về bị lão sư của trách, tối thiểu cũng còn có thể đến một kiện tiên thiên linh bảo à? Lão sư tứ bảo chưa từng có thu hồi tới thuyết pháp, đáng tiếc ga không thể nắm chặt cơ hội này. Những này tiệt giáo đệ tử quả nhiên trên tâm tính cầm tu không được. Không biết cũng không phải là có thứ gì mới đi làm chuyện, mà là dám can đảm tiến đến nếm thử, đi làm mới có thể thu hoạch được hồi báo. Thông Thiên giáo chủ cũng không để ý tới bọn hắn, nói chút nói, liên để chúng đệ tử thối lui, lại từ nay về sau không thể đắc tội nhân tộc, cùng nhân tộc phạm phải thiên đại nhân quả. Vô số tiệt giáo tiên cung kính quỳ lệ hành lễ. Vừa rồi top 5 top 3 rời đi, Đa Bảo đạo nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không mình hành lễ, quay người rời đi. Mà ở đây bên trong, chỉ có Thông Thiên giáo chủ cùng Thanh Nguyên các sư đồ, lập tức trở nên an tĩnh lại. Ngồi. Thông Thiên giáo chủ biến ra chút bồ đoàn đến, khiến cái này bọn đồ tử đồ tôn ngồi xuống. Sư phụ, ta ngẫu nhiên đạt được một chút trà ngon, không bằng thay đệ tử đánh giá một phen. Thanh Nguyên cười ha hả xuất ra đồ uống trà, bắt đầu nấu nước pha trà. Ngươi cái này đủ đầu, do ngươi. Thông Thiên giáo chủ có chút dở khóc dở cười, cái này to như vậy thì giáo, lại kiệt ngạo bất tuần người, ai dám tại Bích Du cung bên trong nhóm lửa nấu đồ vật, cùng hắn như thế ở chung đâu. Đa Bảo, Kim Linh những đệ tử này cũng là quy củ, lại không nghĩ rằng ra cái này đủ đầu, nhưng cũng rất tốt a, quy củ quá sâm nghiêm, không có sư đồ ở giữa loại cảm giác thân thiết kia. Những năm gần đây, nương theo lấy tiệt giáo lớn mạnh, các đệ tử đều đang bận rộn, cũng càng ngày càng gò bó theo khuôn phép, để hắn không cảm giác được lúc trước Côn Lôn Sơn người đương thời thiếu loại kia sư đồ tình nghĩa a. Bây giờ Thanh Nguyên xuất quan, như ngày xưa giống như không đứng đắn lại mang đến nhân tình bị, cũng là vô cùng tốt. Rất nhanh, trà pha tốt, chỉ là mùi thơm cũng không có phiêu tán đi ra, giống như là trên thị trường không đáng giá tiền nhất tán trà. Xin mời. Thanh Nguyên đổ chín chén trà, để sư phụ cùng các đệ tử nhấm nháp. Người trà này, làm sao một chút hương trà vị đều không có? Sẽ không phải là cầm rẻ nhất đồ vật đến lừa gạt ta đi. Thông Thiên giáo chủ cười mắng một câu. Các loại uống đằng sau, mới có hơi kinh ngạc, đây là đạo trà. Người đi nơi nào lấy được đạo trà? Trà này hết sức kỳ lạ bất phàm. Nghe vô vị. Có thể uống nhập trong miệng thời điểm, liền có thể cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung rõ ràng phát ra. Thứ mùi này bên trong ẩn chứa quần quần nồng đậm đại đạo khí tức, ẩn chứa thiên địa chí lý cùng vô tận huyền diệu cơ hội, hắn uống một ngụm nhỏ. Vậy mà đều cảm thấy đối với đại đạo cảm ngộ rất sâu mấy phần. Thanh Nguyên bảy vị đệ tử lại càng không cần phải nói. Uống một ngụm, trực tiếp đầu anh minh lâm vào thiên nhân cảm ứng trạng thái ở trong. Tâm cảnh cùng nguyên thần đang nhanh chóng cất cao. Đạo hạnh cũng đang tăng cao bên trong. Thanh Nguyên đem đạo trà hóa thành bảy phần, dẫn độ vào đệ tử thể nội. Mới tiếp tục cho Thông Thiên giáo chủ châm trà, nói sư phụ, xin mời. Trà này là hắn những năm này câu cá trong tuyết nguyệt, thả câu đi lên đại đạo linh trà. Bởi vậy hắn lúc trước còn cùng một tôn hỗn độn ma thần tranh đấu một trận, chỉ bất quá đối phương đấu không lại hắn, bị hắn một lần nữa chấn áp về bên trong dòng sông thời gian, không có dẫn phát một chút dị tượng. Thông Thiên giáo chủ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Đợi phẩm hai pha trà, vừa rồi giận dữ nói, ai, đệ tử trưởng thành a, đều không cần sư phụ che chở, chắc hẳn rất nhanh liền có thể xuất sư a. Sư phụ ngài nói chính là chuyện này. Thanh Nguyên nhấp một miếng trà, cười nói, hồng hoang hỗn loạn như thế, nếu không có ngài che chở, ta chỉ sợ cũng bị không biết xài lang hổ báo cho chia cắt ta. Hiện nay, ngươi tu hành đến cảnh giới cỡ nào? Vi sư thấy thế nào đều không thể nhìn thấu ngươi. Thông Thiên giáo chủ khó tránh khỏi kinh ngạc. Lúc trước, Thanh Nguyên có dị bảo che lấp, cho nên Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy đều là trống rỗng. Ngay cả dòng sông thời gian ở trong vị này đệ tử thân truyền, cũng đều là che che lấp lấp. Nhưng hôm nay, triệt để triển lộ ra. Từ quá khứ xa xôi đến bây giờ, trong dòng sông thời gian không có bất kỳ cái gì quỷ dị khác biệt. Đệ tử triển hiện ra cảnh giới, khí tức mười phần bình thường. Hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, kiêm tu mấy chục chủng đại đạo, nội tình thâm hậu, cùng cảnh vô địch. Có thể trừ cái đó ra, hắn vậy mà cái gì đều nhìn không thấu. Làm sao không kinh nghi đâu? Thường thường quá bình thường, liền lộ ra không bình thường a. Sư phụ nhìn thấy chính là cái gì, chính là cái gì, đệ tử cầm tu đi lên, cũng biết sư phụ đại đạo không dễ, không còn dám ngăn cản, chỉ là hy vọng sư phụ có thể làm đoạn thì đoạn, thanh túc trong môn nhân tố không ổn định, để tránh bị nói đến phần sau. Thanh Nguyên đều nói không nổi nữa. Chỉ cần Thông Thiên giáo chủ khống chế tiệt giáo một ngày. Mặc kệ tiệt giáo là danh môn chính phái, từng cái chỉ ăn cỏ cùng không khí đệ tử, hay là tội ác tày trời giết hại hồng hoang thế lực. Lượng kết đến, cũng mặc kệ những này. Thông Thiên giáo chủ thản nhiên nói, lần này hành động ngươi có chắc chắn hay không? Chương 292, các đệ tử kinh, yêu tộc Phục Hy là người tương lai hoàng. Hoa Tư Bộ Lạc, sinh tại Lôi Trạch. Chương 292, các đệ tử kinh, yêu tộc Phục Hy là người tương lai hoàng. Hoa Tư Bộ Lạc, sinh tại Lôi Trạch lần hành động này. Khác biệt dĩ vãng tinh chuẩn. Không có ai biết nhân hoàng cụ thể tin tức, không ai biết được nhân hoàng là người phương nào, cũng không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Nhân hoàng muốn chứng gì đạo, như thế nào viên mãn, cũng không có người biết được. Cho nên, Đa Bảo bọn hắn cũng không dám tùy tiện đến thử, việc này liên quan tiệt giáo mặt mũi. Đệ tử của hắn biết được thay hắn phân ưu, tại quá rõ, Ngọc Thanh trước mặt chướng mặt mũi, nhưng cuối cùng Thái Thanh Ngọc Thanh am hiểu thôi diễn chi pháp, mà hắn cũng không khả năng đặc biệt đạo này. Ngay cả hắn cũng không biết nhân hoàng chuẩn xác tin tức cùng vị trí a. Nếu là đệ tử không có nắm chắc đi nếm thử, hắn đang giúp đỡ. Đệ tử có mấy phần chắc chắn, để Vân Trung Tử bọn hắn đi làm, cũng là không sao. Thanh Nguyên nhấp một miếng trà, cười nói, dù sao cũng là người trẻ tuổi, còn phải nhiều tôi luyện, tương lai mới có thể một mình đảm đương một phía, chống lên tiệt giáo một mảnh bầu trời. Ngươi a ngươi, hay là như thế không đứng đắn. Đại La Kim Tiên Đô chống đỡ không dậy nổi một mảnh bầu trời, toàn bộ hồng hoang cũng không có bao nhiêu vùng trời. Thông Thiên giáo chủ cười mắng vài câu, hai người lại rảnh rỗi nói chuyện chút nói, thiên nam địa bắc rất không đứng đắn. Không biết còn tưởng rằng muốn đi tổ chức chơi xuân, mà không phải đi tranh đoạt tam hoàng ngũ đế cơ duyên và mặt mũi. Bích Du cung bên trong không tuyến nguyện. Hàn huyên hồi lâu, đi qua trên trăm năm, Vân Trung Tử bọn hắn từ từ có thanh tỉnh dấu hiệu, Thông Thiên giáo chủ mới nói, ngươi từ trước đến nay ổn trọng, không làm chuyện không có nắm chắc, đã ngươi có nắm chắc, vậy ta liền không còn chỉ huy ngươi cái gì, chỉ là hy vọng ngươi có thể thận trọng chút đến, đừng cho bản tọa các đồ tôn thụ thương. Mặt mũi có thể ném, nhưng là đồ tôn không có, coi như không ổn. Đa tạ sư phụ, đệ tử tất nhiên sẽ không cô phụ sư phụ, ngài chờ lấy nhân hoàng chứng đạo viên mãn, đồ tôn của ngươi bọn họ cho tiệt giáo chướng mặt mũi đi. Thanh Nguyên chỗ nào nghe không hiểu Thông Thiên giáo chủ quan tâm đâu. Đối phương là sợ hắn áp lực quá lớn, cho nên nói với hắn những chuyện này nói, để hắn đừng có áp lực quá lớn, buông tay đi làm. Chỉ tiếc, lần này hành động căn bản không có bất kỳ độ khó, đối với một cái mở sách khảo thí Hỗn Nguyên Đại La treo giả tới nói, quả thực là để đưa điểm. Ngươi có lòng tin thuận tiện, ta tin tưởng ngươi. Thông Thiên giáo chủ nhẹ gật đầu, nếu là không có nắm chắc, cứ việc trở về đạo cùng ta nghe, bản tọa tất nhiên toàn lực thôi diễn. Đa tạ sư phụ. Thanh Nguyên trịnh trọng đứng dậy hành lễ, cảm tạ sư ân. Không bao lâu, Khổng Tiên trước tỉnh lại, sau đó chính là Huyền Minh, Vân Trung Tử cùng với các người. Trên mặt bọn họ lộ ra huyền diệu cùng minh ngộ chi sắc, hiển nhiên uống đạo trà đằng sau tự thân được không nhỏ tạo hóa, mười phần vui sướng. Đa tạ sư phụ ban thưởng trà tri ân. Chúng đồ đệ nhau nhau bái tạ. Ân, đi thôi, trở về ta bên kia, nói cho các ngươi một chút nhân hoàng sự tình. Thanh Nguyên nhẹ gật đầu, dẫn đầu bái biệt Thông Thiên giáo chủ, vừa rồi mang theo những đệ tử này hướng phía Kim Ngao đảo mặt phía bắc mà đi. Mà Thông Thiên giáo chủ thì là mắt thấy bọn hắn rời đi. Các loại Bích Du cung bên trong vắng vẻ không người nào, vừa rồi cảm khái, bản tọa đệ tử này thật có một phen kinh thiên tạo hóa à, thậm chí ngay cả bản tọa đều nhìn không thấu hắn, chẳng lẽ lại hắn thật đạt tới cảnh giới nào phải không? Nhưng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lại sao là dễ dàng như vậy tốt đột phá đâu? Nếu là thật sự đột phá, bản tọa há có thể không biết là hắn? Chắc là tu hành đến cảnh giới nhất định, tâm trí thành thục nhiều, không còn giống như trước đó như vậy che che lấp lấp. Thông Thiên giáo chủ âm thầm suy đoán, hắn rất muốn đoán Hồng Hoang trước đây không lâu đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là đệ tử của mình, nhưng cái này quá không đáng tin cậy, nghe liền không giống. Cái kia thần bí Hỗn Nguyên tương trợ Hạ Tiên, tuy tiện trấn áp phương Tây hai thả, nếu là bọn họ xuất thủ, cũng không làm được đơn giản như vậy, như thế nào là đệ tử của hắn đâu? Chỉ sợ hắn đổ nhi là từ lúc trước chủ ưu ý bị ủ, đến bây giờ tâm trí từ từ thành thục, không còn che lấp một thân cảnh giới đi. Thông Thiên giáo chủ thở dài một hơi, lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa những này, chỉ lưu mấy phần tâm thần chú ý ngoại giới, sau đó liền bế quan lĩnh hội thánh nhân đại đạo. Kim Ngao đảo, Thanh Nguyên trong đạo trường, Thanh Nguyên cùng các đệ tử của hắn tại Lộ Thiên trong ban công trò chuyện, trên bàn để đó một chút đồ uống. So với tại Bích Du cùng, các đệ tử của hắn lộ ra buông lòng nhiều. Sư phụ, ngay cả thánh nhân cũng không biết nhân hoàng hạ lạc, ngươi biết chính xác sao? Đại Bằng Điểu dựa vào ghế, tò mò hỏi. Đệ tử khác cũng hết sức tò mò. Nhân đạo hưng thịnh, khí vận bao phủ xuống, ngay cả thiên đạo thánh nhân cũng không tốt thôi diễn chính xác tin tức. Sư phụ mạnh như vậy, trực tiếp tính tới. Ta có chút thủ đoạn, biết nhân hoàng tin tức. Thanh Nguyên cũng không vì con quấn quấn, nói thẳng, Tam Hoàng chính là Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng ba vị, tương lai đối với nhân tộc có cống hiến lớn, đồng thời bù đắp thiên địa một chút rất nhỏ quy tắc, cho nên có chứng đạo mà nói. Thiên Hoàng chính là Phục Hy. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh. Phục Hy? Phục Hy không phải đã chết rồi sao? Mà lại Phục Hy không phải đã từng yêu tộc Thiên Đình Hy Hoàng sao? Cái kia chính là yêu tộc nhân vật thủ lĩnh, một phương cự phách bá chủ, như thế nào chuyển thế trở thành đời thứ nhất nhân hoàng đâu? Còn đại biểu cho thiên chi tôn vị, chiếm đoạt khí vận, thực lực khẳng định đều là Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong mạnh nhất, hay là người nhậm chức đầu tiên nhân hoàng đứng đầu. Nhân vật như vậy, là yêu tộc ngày xưa lãnh tụ. Vân Trung Tử, Khổng Tiên mọi người sắc mặt khó coi. Thứ nhất là bị tin tức này kinh ngạc đến, thứ hai cũng có chút chán ghét yêu tộc đã từng hành động. Bây giờ nghe được là Phục Hy phải gánh vác mặc người hoàng, nội tâm khẳng định mấy phần không vui. Nơi đây sự tình, tất nhiên là thánh nhân ở giữa có đánh cờ, đặt thành cái gì chung nhận thức, há lại ngươi ta có thể quản. Thanh Nguyên lắc đầu, nói các ngươi phải làm chính là phụ tá Phục Hy, chứng đạo viên mãn. Đại hắn chứng đạo viên mãn, các ngươi e rằng người nghèo đạo công đức, thưởng thụ nhân đạo khí vận, tương lai tu hành có thể thuận buồm xuôi gió. Nếu là bình thường, nghe được lời nói này, bọn hắn nói không chừng vui vẻ muốn giành trước đi làm. Thế nhưng là bây giờ nghe chút, đều có chút không tình nguyện. Đại Bằng Điểu trực tiếp cười lạnh nói, sư phụ, để cho ta đi phụ tá năm đó tàn sát nhân tộc hung phạm một trong, ta không nguyện ý, chẳng để này nhân hoàng không xuất thế tính toán. Không bằng, dứt khoát giết Phục Hy, chính chúng ta đẩy ra cá nhân hoàng. Đông đảo đồ đệ bên trong, Đại Bằng Điểu thuộc về loại kia vô pháp vô thiên tồn tại, tâm tính nhất là nhảy thoát. Người khác không dám nói nói hắn lời gì cũng dám nói, như bất dứt. Những người khác không nói gì, nhưng nhìn cái biểu tình kia, không sai biệt lắm cũng là ý tứ này. Phục Hy tại Vu Yêu Lượng Kiếp cũng không kém nhiều lắm vẫn lạc, chuyển thế chỉ là một sợi tàn hồn, các ngươi có thể đem hắn xem như một cái tân sinh, tương lai cái này Phục Hy lại biến thành hạng người gì, liền do các ngươi chế tạo. Thanh Nguyên nói ra, đương nhiên, chứng đạo viên mãn đạo hạnh khôi phục đằng sau, hắn sẽ có trí nhớ của kiếp trước, nhưng đại thể là dựa vào đương thời ký ức đến chủ đạo. Có thể làm được cái tình trạng gì, liền nhìn các ngươi dạy như thế nào hắn. Nghe được lời nói này, các đệ tử mới không có nói thêm cái gì. Đại Bằng Điểu bất mãn thì thào vài câu, nhưng cũng không giống trước đó nói như vậy một đống lớn nói. Sư phụ, vậy chúng ta nên đi chỗ nào tìm tới nhân hoàng? Vân Trung Tử hiếu kỳ hỏi. Thanh Nguyên nhìn về phía Đông Hải Chi Tân phương hướng, nói Hoa Tư bộ lạc, Lôi Trạch Giáng Sinh. Chương 293, Thánh Nhân Tâm Tư, Thân Truyền Xuất Động, Hạo Thiên trở lại Thiên Đỉnh. Chương 293, Thánh Nhân Tâm Tư, Thân Truyền Xuất Động, Hạo Thiên trở lại Thiên Đỉnh. Nhân đạo khí vận đống nhiên tăng bọt một đoạn. Nhân tộc tộc vận hưng thịnh, rất có lấy phồn thịnh mà hưng chi sắc. Một màn này, tự nhiên giấu giếm không được mặt khác thiên đạo thánh nhân con mắt. Đông Hải Chi Tân, Thủ Dương Sơn. Phát giác được một màn này quá rõ, lao tử khẽ như mày, đình chỉ giảng đạo. Phía dưới, Huyền Đô, cùng một chút đồng tử đều đang lắng nghe thánh nhân đại đạo. Những năm này du lịch ở bên ngoài đỗ ếch, chân võ những đệ tử ký danh này cũng quay về rồi, như si như say lắng nghe thánh nhân giảng đạo. Kinh lịch một phen gặp chắc trở. Đi hồng hoang vô số giảm đường, mới có thể cảm ngộ đến một chút chân lý. Đỗ ếch, chân võ đều là như vậy. Tại du lịch bên trong tìm được thuộc về tự thân đại đạo, bây giờ lại nghe lão sư giảng đạo, có một phen đặc biệt tâm đắc trải nghiệm. Bây giờ nhìn thấy thánh nhân bỗng nhiên ngừng giảng đạo, không khỏi có chút khó chịu. Nhao nhao ngẩng đầu, hiếu kỳ nhìn về phía quá rõ, trên mặt tràn đầy tò mò. Huyền Đô đại pháp sư đoán được cái gì? Hiếu kỳ nói, sư phụ, chẳng lẽ là nhân hoàng xuất thế? Nhân hoàng không có xuất thế, nhưng cách xuất thế cũng kém không có bao nhiêu. Quá rõ lao tổ nhìn chăm chú lên thiên tượng, nói nhân đạo đại hưng, nhân tộc dựa thế mà lên, tộc vận phù diêu mà lên, nhất định là người có đức sắp sinh ra, cho nên mới có này dấu hiệu. Đoán chừng nhân hoàng khoảng cách giáng thế cũng kém không được bao lâu. Ngươi hôm nay liền có thể xuống núi, tiến đến Đông Hải Chi Tân du lịch. Đến một lần nhiều dương ngươi nhân tộc thái tổ tên, thứ hai tìm kiếm nhân hoàng chỗ. Nghe vậy, Huyền Đô cung kính lắng nghe, nhưng không khỏi lộ ra nghi hoặc, ta làm như thế nào tìm kiếm được nhân hoàng đâu? Nhân hoàng giáng thế, tất có dị tượng, ngươi có thể bốn chỗ nghe ngóng phương nào bộ lạc có con sinh ra dị tượng liên tiếp phát sinh, liền có thể lưu tâm quan sát quá rõ lao tử nói một câu. Cần tuân sư phụ phân phó. Ân, hồng hoang nguy cơ từ phía, nay tiệt giáo lại muốn hạ trạng, cùng đám kia hạng người cùng hung cực các tranh chấp khó tránh khỏi sẽ có xung đột, đây là thái cực đồ, ta ban thưởng ngươi hộ thân. Quá rõ lao tử hờ hững mở miệng. Ban thưởng một kiện tiên thiên chí bảo, để người ở chỗ này dạy các đệ tử hâm mộ không được. Đây chính là thái cực đồ à, chính là nhân giáo bảo vật trấn giáo, uy lực không gì sánh được, gia trì ở thân vạn pháp bất xâm, lão sư liền như thế ban cho đại sư mình. Nhưng ngẫm lại, lão sư chỉ có đệ tử thân truyền này, không cho hắn, cho ai đâu? Đa tạ sư phụ ban thưởng bảo, đệ tử ổn thỏa không có nhục sứ mệnh. Huyền Đô cung kính đi bái lễ, vừa rồi quay người rời đi. Hạ Sơn. Đột nhiên, Vân Cung tấn âm tại Thủ Dương Sơn vang lên. Hiển nhiên là quá rõ thánh nhân ngay tại cho Huyền Đô tiễn biệt, chúc mừng, cái này khiến Huyền Đô ánh mắt kiên định xuống tới, hướng phía gần nhất nhân tộc bộ lạc mà đi. Đông Côn Lôn, Kỳ Lân Ngai, Ngọc Hư cung bên trong. Đại đạo diệu âm như tiếng sấm cuồn cuộn, các loại dị tượng theo thánh nhân giảng đạo mà nở rộ. Thập nhị kim tiên nghe được như si như say. Về phần xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, căn bản không thể đạt được triệu kiến, bây giờ chính là Ngọc Thanh tại cho mình các đệ tử thiên vị. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng dừng lại giảng đạo, bấm ngón tay thôi diễn. Ngoài ý muốn nói, nhân đạo khí vận tăng vọt, nhân tộc đại hưng, sắp có nhân hoàng giáng thế. Lời này vừa nói ra, xiển giáo tiên bọn họ vui vô cùng, mặt mũi tràn đầy kích động. Bọn hắn chờ đợi lâu như vậy, nghĩ đến muốn tại Tam Hoàng Ngũ Đế ở trong thi thố tài năng cho xiển giáo dương dương lên danh khí, thu hoạch chỗ tốt, thân là nhân hoàng chi sư cũng là một loại vinh quang a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói Quảng Thành Tử, ngươi tuyển ba vị sư đệ, cùng ngươi cùng lúc xuất phát, tiến đến Đông Hải Chi Tân tìm kiếm nhân hoàng. Quảng Thành Tử đại hỉ. Tại rất nhiều sư đệ khát vọng trong ánh mắt, hắn đem Xích Tinh Tử, Thái Ức chân nhân cùng Từ Hàng Hoán đi ra, dự định cùng nhau tiến đến. Mặt khác không có bị chọn chúng người, trên mặt có chút thất vọng, cảm xúc xa xút. Nhĩ Đẳng không cần như vậy, lần sau nhất định có Nhĩ Đẳng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ nghĩ, lại phân phó nói, nhớ kỹ, nếu là đụng phải nhân giáo Huyền Đô, không cần làm to chuyện, nếu là đụng phải tiệt giáo người, không cần lưu tình. Là, cần tuân sư mệnh. Quảng Thành Tử mấy người vui vẻ bận phần, đội vàng cam đoan. Sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại mượn bên dưới mấy món tiên tiên linh bảo, để các đồ đệ mang đến Dương Ai. Sau đó, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Thái Ức chân nhân, Từ Hàng đạo nhân bái biệt Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhao nhao xuống núi. Nhĩ Đẳng tiếp lấy nghe đạo, chờ các ngươi sư minh trở về, bàn lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn trấn an một phen các đệ tử cảm xúc, dự định tiếp tục giảng đạo. Lại nhìn thấy đệ tử Nam Cực Tiên Ông muốn nói lại rồi, cau mày nói, ngươi có lời gì muốn nói không? Lão sư, Nhiên Đăng đạo nhân là chúng ta xiển giáo phó giáo chủ, Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình. Không gọi hắn một tiếng sao? Nam Cực Tiên Ông kiên trì nói ra. Lão sư đang giảng đạo thời điểm không có hô Nhiên Đăng đạo nhân coi như xong. Nhưng là bây giờ Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình, xiển giáo thập nhị kim tiên chỉ sợ ăn không hết đi. Huống chi Nhiên Đăng đạo nhân chính là đại La Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ, cũng là xiển giáo đệ tử. Thế nào đều là người một nhà, một chút chỗ tốt cũng không cho. Ai ngờ, Nguyên Thủy Tiên Tôn sau khi nghe, vậy mà sắc mặt lạnh xuống, nên làm như thế nào, bản tọa tự có tính toán, không cần ngươi dạy. Nếu không nghe đạo, liền đi theo ngươi xiển giáo phó giáo chủ, không cần lưu lại nơi này. Nói đến, những năm này hắn phát giác được Nhiên Đăng đạo nhân không còn tu hành Ngọc Thanh Tiên Pháp, ngược lại tu hành một loại khác đại đạo, tên là Tịch Diệt. Hắn xiển thiên chi đạo, giữ gìn hồng hoang trật tự, tạo hóa chúng sinh, mà Tịch Diệt thì làm cô quạng, hủy diệt, cả hai không nói tương phản, nhưng cũng không dung. Lại thêm Nhiên Đăng đạo nhân theo hầu không bị hắn dung thân. Nội tâm của hắn chán ghét, cho tới nay cũng không nhắc lên, sao liệu bị đệ tử xét ra. Nam Cực Tiên Ông kinh hãi, đội vàng quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. "Ân, ngươi về trước đi tỉnh táo một chút, chờ cái gì thời điểm suy nghĩ rõ ràng, trở lại nói với ta đi." Nguyên Thủy Thiên Tôn phất phất tay, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, rời vào đường cùng. Nam Cực Tiên Ông cung kính dập đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát rời đi. Phương Tây, Tu Di Sơn, thế giới cực lạc. Phương Tây hai thả phát giác được hồng hoang nhân đạo chỉ biến, nhao nhao xuất quan thương nghị, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Mặc dù Tam Thanh đều nói đây là phương Đông sự tình không về phương Đông quản, nhưng nhân đạo đại hưng, nếu có thể vào lúc này nhúng tay nhân tộc, nhất định có thể thu hoạch được rộng lượng nhân đạo khí vận, tương lai được ích lợi vô cùng à. Nói không cần, cũng đừng có sao. Húng chi bây giờ tam thanh đều náo loạn mâu thuẫn, nói không chừng có cơ hội để lợi dụng được giao hảo tại nhân hoàng đâu. Ai tìm được trước nhân hoàng ai liền dạy bảo, cùng lắm thì nháo đến lão sư nơi nào đây. Hai người suy nghĩ một phen, quyết định cũng vụng trộm phái đệ tử đi tranh đoạt một phen cơ duyên thử nhìn một chút. Rất nhanh, Di Lặc, Hư Không Tàng, Dược Sư bọn hắn nhao nhao bị hô tới, phân phó một phen đằng sau tam Phật đội vàng hướng phía Hồng Hoang phương đông bay đi. Về phần vì sao không phái Tây Phương giáo phó giáo chủ Bạch Cốt Phật tổ tiến đến? Ha ha, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Hoa Hoàng Thiên, nữ hoa thánh nhân có chút nhìn chăm chú lên Đông Hải chi tân phương hướng, vừa nhìn về phía Kim Ngao đảo phương hướng, cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt. Không có cái gì động tác. Hồng Hoang, các phương vận động. Mà Hạo Thiên cũng tràn đầy tự tin về tới thiên đỉnh. Chương 294, vậy hạ có phải hay không thần kinh xảy ra vấn đề, hạ tội mình sách. Môi hở răng lạnh. Chương 294, vậy hạ có phải hay không thần kinh xảy ra vấn đề, hạ tội mình sách. Môi hở răng lạnh. Là bệ hạ trở về. Chúng ta tham kiến bệ hạ. Ở thiên môn chỗ chính vào thiên thần cũng không ít. Những này chính lời biếng đang trò chuyện trời khoác lát thiên thần bọn họ nhìn thấy Ngọc Đế sau khi trở về, đội vàng thẳng tắp lồng ngực vân an. Ân, bình thân đi. Hạo Thiên tâm tình thật tốt, khoát tay áo cũng không trách tội bọn hắn. Hướng phía Cửu Trọng Thiên chỗ sâu mà đi. Chỉ là một màn này, lại làm cho thiên môn sử chính vào thiên thần bọn họ cảm nhận được ngoài ý muốn. Cái này, tình huống như thế nào? Ngày xưa lười biếng nếu là bị bệ hạ nhìn thấy, nói cái gì cũng tránh không được cửa trách, răng dạy, vận khí không tốt ném đi bổng lộc bị phạt một đoạn thời gian. Thiên đế tính tình, những năm gần đây đặc biệt nóng nảy. Một chút chuyện nhỏ làm to chuyện, tự phụ ngạo khí, có thể hôm nay lại là tình huống như thế nào? Vậy mà không có răng dạy quát lớn bọn hắn. Các ngươi phát hiện sao? Bệ hạ là một người trở về, có cái thiên thần bụng trộm nói ra. Câu nói này, để mặt khác thiên thần ánh mắt híp lại. Ngoa tào, ngươi không nói ta còn không có phát hiện, bệ hạ là một người trở về à? Có thiên thần khiếp sợ không thôi, sau đó nhỏ giọng đứng lên, bệ hạ lúc trước ra ngoài không phải nói muốn đích thân đi mời đại năng trở về sao? Làm sao hiện tại một người trở về, chẳng lẽ lại xin mời không đến người? Xin mời không đến người cũng bình thường à, chúng ta thiên đình vốn là không có cái gì nội tình, những tài nguyên kia cũng đều bị bệ hạ tham ô, chỗ nào mời tới được người đến a? Hại, đại la kim tiên nhảy ra dòng sông thời gian, tiêu giao tự tại, điên rồi mới có thể thượng tiên làm quan, bị người đốt thuốc. Hoàn toàn chính xác, ta nếu không phải ở hạ giới bị ức hiếp không có đường sống, không có mặt khác kiếm tiền phương pháp, ta mới không lên trời làm việc đâu. Mỗi ngày giữ cửa, đích thật là quá nhàm chán chúng thiên thần bàn luận xôn xao. Trong ngôn ngữ nhiều hơn rất nhiều bát quái cùng nghiền ngẫm. Lúc trước thiên đế cùng các thần tử tranh chấp, chính là bởi vì quần thần đối với thiên đế yêu cầu không thể thỏa mãn, mà Lý Trường Canh đi làm cũng không thể làm tốt, dẫn đến bệ hạ tức giận phi thường. Sau đó, tự mình hạ giới đi mời đại năng để chứng minh chính mình. Kết quả, không bao lâu liền trở lại. Lần này chỉ sợ muốn ở trước mặt mọi người mất mặt ta. Thiên đình bên trong, Hạo Thiên tự nhiên đi ở trên trời, hướng phía Lăng Tiêu Bảo Điện bay đi. Trên đường, nhìn thấy thần tử, liền để nó thông chi mặt khác tiên thần, cùng đi Lăng Tiêu Bảo Điện họp, sau đó không lâu có một trận trọng hội muốn thương nghị. Các tiên gia nhìn thấy thiên đế, cũng hết sức tò mò. Bệ hạ không phải hạ giới đi mời người sao? Cái này còn không có mấy ngày, làm sao lại trở về? Coi bộ dáng tuy có mấy phần tự tin dâng trào, nhưng người nào biết có phải hay không cố giả bộ chấn định đâu. Đợi lát nữa, cũng không biết thiên đế muốn làm gì. Một chút chung với Hạo Thiên tiên gia cũng là nội tâm tại thở dài. Nếu là Trường Kỳ Dĩ vãng còn như thế, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện a. Ngay nhầm ầm đột nhiên Lăng Tiêu Bảo Điện vang lên trùng điệp khua chiêng gõ trống âm thanh. Là có thần nhân ngay tại gõ lấy trống trời, ra hiệu lấy chúng tiên hội tụ. Rất nhanh, lần lượt từng bóng người phi tốc hướng phía Lăng Tiêu Bảo Điện tiến đến, thời kỳ này Hạo Thiên còn tính là có mấy phần uy nghiêm, trên cơ bản đại đa số tiên gia đều nể tình. Đương nhiên, cái này cũng cùng các tiên gia thực lực có quan hệ. Một cái đại la đều không có, mạnh nhất cũng mấy cái thái ớt kim tiên. Đối mặt với Hạo Thiên loại này đại la kim tiên đỉnh phong tồn tại mà nói, tự nhiên không dám tiêu căng. Chúng tiên gia đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện xem xét, liền nhìn thấy Hạo Thiên ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, hờ hững không nói, nhìn thần sắc có chút không dễ nhìn lắm, mà thiên đế bên người cũng không có xuất hiện người nào. Không ít tâm tư linh hoạt thần tử đoán được cái gì, cũng không dám nói nhiều. Đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện đằng sau, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm trầm mặc. Từ từ, tất cả tiên gia đều đến. Lăng Tiêu Bảo Điện bóng người một mảnh, lại dị thường tĩnh mịch. Phản phất là bao tô dáng lâm trước kiềm chế, ngưng kết không khí làm cho người cảm thấy không nói ra được kiềm chế. Qua hồi lâu, Hạo Thiên cuối cùng mở miệng, có thể câu nói đầu tiên lại làm cho ở đây tất cả các thần tử quá sợ hãi. Chư vị ái khanh, chấm có lỗi. Những năm gần đây chấm không thương tiếc thần tử, nghe theo nạp gián, ngược lại ngang ngược chuyển chính thức, làm điều ngang ngược, rét lạnh chư vị ái khanh tâm, chấm có tội. Thứ nhất tội, chấm thích việc lớn hám công to, chỉ vì cái trước mắt là chấm sai. Thứ hai tội, chấm ngu ngốc không đức, tầm thường vô vi tại tất cả tiên gia không dám tin trong ánh mắt. Thiên đế Hạo Thiên, vậy mà ngay trước đông đảo thần tử mặt, hạ một phần tội mình sách. Đại khái nói là lấy tội của mình, cùng đối với chúng thần xin lỗi. Một màn này, làm cho ở đây tất cả các tiên gia trợn mắt hốt mồm, không dám tin, cái này đây là bọn hắn cái tiêu cao ngạo lạnh nhạt, nghe không vô một tiếng nói bệ hạ sao? Chẳng lẽ lại bệ hạ thật hối cải? Bịch. Lý Trường Canh cái thứ nhất quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt nói bệ hạ vô tội, là thần sai, là thần không thể kiến công, hại bệ hạ hổ thẹn, còn xin bệ hạ thu hồi tội mình sách. Còn xin bệ hạ thu hồi tội mình sách. Chúng tiên gia cũng liền bận bịu đáp lại, sắc mặt cảm kích. Chấm nếu dám công chúng việc này, liền không có dấu giếm ý tứ, chư vị ái khanh không cần kinh hoàng, chấm là chấm hiểu rõ tự thân sai lầm, hôm nay qua đi liền hướng chư vị ái khanh cam đoan, người ta cùng nhau lục lực đồng tâm, dương ta thiên đỉnh chi uy. Hạo Thiên nhìn chăm chú đám người, lại lần nữa phát một đợt nói, thu mua lòng người. Đợt này xáo lộ xuống tới. Rất nhiều năm qua các tiên gia nội tâm đoán khí cũng tiêu tán thất thất bát bát, thậm chí được mấy cái tử trung. Hạo Thiên nhìn chăm chú lên phía dưới quần thần, nội tâm tại nghĩ ngợi Lục Tiên làm cho nhân tuyển thích hợp. Gièm cuốn đại tướng theo hắn nhiều năm, là tâm phúc của hắn, nhưng làm người quá mức trung thực, phù hợp trợ lý làm việc, nhưng xem xét thời thế phương diện lại kém quá nhiều. Cự Linh Thần cũng không cần nói, thứ chi phát triển đầu góc ngu si. Những người khác, hoặc là thiên phú không đủ, hoặc là quy e cỡ không đủ, hoặc là trung tâm không đủ, hoặc là mang theo quá nhiều tiểu tâm tư. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên đem ánh mắt nhìn về phía Lý Trường Canh, nghiêm nghị nói, "Lý Trường Canh, chấm có một hạng trách nhiệm muốn phó thác ngươi, ngươi có dám đi làm?" "Bệ hạ có lệnh, thần muôn lần chết không chối từ." Lý Trường Canh sắc mặt nghiêm nghị, vội vàng dập đầu lĩnh mệnh. "Lý Trường Canh, chấm phong ngươi làm Thái Bạch Kim Tinh, từ nay về sau bình đẳng hồng hoang loạn tượng, trấn áp tà túy, thống ngự tam quân trấn áp hoàn vũ, ngươi khả năng làm đến." Hạo Thiên sắc mặt uy nghiêm, lại lần nữa lộ ra bá đạo lạnh lùng tư thái, thật sâu nhìn chăm chú lên Lý Trường Canh. Lời nói này lại lần nữa để trong đại điện các thần tử nhao nhao liễu lưới. "Ngoa tạo, vậy hạ điên rồi đi. Lý Trường Canh cũng chính là cái nho nhỏ kim tiền, ngươi để hắn bình định hồng hoang, trấn áp hoàn vũ, nói đùa cái gì đâu? Ngươi không bằng nói thẳng để Lý Trường Canh đi thu phục nhân giáo, xiển giáo, thiện giáo, yêu giáo, tây phương giáo tính toán, dù sao đều là làm không được sự tình a." Nhưng đột nhiên có chút thần tử nghĩ tới điều gì, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Nguyên lai bệ hạ cao chiêu ở chỗ này a? Bởi vì bệ hạ hạ phàm cũng tìm không thấy đại năng thượng thiên toa chấn, sợ ném đi mặt mũi, cho nên thượng thiên đằng sau trước tiếp theo phần tội mình sách, giảm xuống đám người chờ mong cảm giác, cũng sinh ấy nấy. Sau đó lại tìm một lòng bụng giết mà đứng uy. Kể từ đó liền không người nào dám nói bệ hạ không phải a. Chương 295, thiên đình hai đại cự đầu cãi vã, chúng tiên chấn kinh, Lý Trường Canh làm sao chuẩn thánh. Chương 295, thiên đình hai đại cự đầu cãi vã, chúng tiên chấn kinh, Lý Trường Canh làm sao chuẩn thánh. Lăng Tiêu trong bảo điện, bầu không khí lâm vào băng lãnh cực độ. Ở đây các tiên gia tê cả da đầu, dù mình nhìn về phía Lý Trường Canh ánh mắt cũng nhiều mấy phần thương hại. Bây giờ thiên đế Hạo Thiên vì không ném mặt mũi, nhất định phải tìm người đi ra giết lập uy, mà Lý Trường Canh thì là vận khí không tốt đủ phải. Buồn a, thật đáng buồn a. Lý Trường Canh thượng tiên nhiều năm, đối với Hạo Thiên trung thành tuyệt đối, kết quả là lại lưu lạc đến tình cảnh như vậy, ai có thể nghĩ ra được đâu. Trong lúc nhất thời, đông đảo tiên gia nội tâm cũng sinh ra thọ tử hồ bi đau thương, tính toán đợi việc này qua đi, liền mượn cớ thoát đi thiên đỉnh, tránh cho ngày sau không hiểu thấu bị Hạo Thiên lấy có lẽ có chi tội giết chết. Lý Trường Canh tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, trong mắt không ánh sáng, sắc mặt trắng bệnh, quỳ thân ảnh còn xuống rất nhiều, phản phất tinh khí thần lập tức liền không có. Trong đầu hiện lên đi qua vô số cái ngày đêm bên trong làm bạn Hạo Thiên thân ảnh, không có lên tiên đỉnh thời điểm hùng tâm trang trí, nội tâm bi ai càng nồng đậm, khuôn mặt chảy xuống nước mắt. Lý Trường Canh há to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng hóa thành im ắng thút thít, quỳ rạp dưới đất. Thật lâu mới nói, bệ hạ có lệnh, vi thần muôn lần chết không chối từ. Hạo Thiên đem hết thể nhìn ở trong mắt, làm sao không biết đám quần thần ý nghĩ. Đối mặt với Lý Trường Canh lựa chọn, hắn mỉm cười nói, tốt, Lý Ái Khanh hay là ngươi đối với chấm trung thành tuyệt đối a? Ái Khanh, chấm Hạo Thiên, ngươi im miệng cho ta. Hắn vẫn không có thể nói xong, Lăng Tiêu bảo điện nô ra nhưng chuyển đến một trận tức giận quát lớn âm thanh, giao chỉ gương mặt cũng theo đó xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là giao chỉ Kim Mẫu tới. Chúng tiên gia bọn họ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, vội vàng bái kiến giao chỉ Kim Mẫu. Giao chỉ không để ý tới bọn hắn, mà là trực tiếp nhìn chăm chú lên Hạo Thiên, lạnh như băng nói, Hạo Thiên, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi thật muốn vì ngươi điểm này tươi tỉnh trở lại mặt, mà hại chết đối với ngươi trung thành tuyệt đối thần tử sao? Lý Trường Canh đi theo chúng ta nhiều năm như vậy, hắn làm người như thế nào ngươi không biết sao? Tối thiểu so trong đại điện những cỏ đầu tường kia bọn họ tốt hơn nhiều. Thế nhưng là bây giờ, ngươi vậy mà vì ngươi điểm này mặt mũi, muốn đối với trung tâm với ngươi thần tử xuất thủ, ngươi đơn giản không xứng làm tiên đế. Nhiều năm qua không lên hướng giao chỉ Kim Mẫu, đến một lần Lăng Tiêu bảo điện, cũng đối với Hạo Thiên tiến hành nghiêm khắc quát lớn. Hạo Thiên sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là kinh ngạc nói, giao chỉ, ngươi vậy mà nguyện ý đến Lăng Tiêu bảo điện? Khách quý ít gặp a, chớ còn tưởng rằng ngươi mãi mãi cũng sẽ không tới, ha ha ha. Đối mặt Hạo Thiên lần này ngôn luận, giao chỉ trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, trước kia đích thật là ta không phải, nhưng ngươi bộ này tiểu nhân đắc chí sắc mặt càng khiến người ta chán ghét. Bây giờ ngươi giao động thiên đỉnh căn cơ, chính là tại cô phụ lao ra chờ đợi. Ta tuyệt không cho phép ngươi làm như vậy. Nếu là bình thường, thiên đỉnh bên trong các thần tử đối với giao chỉ không dám nói đến cỡ nào cung kính, nhưng cũng là không nói ra được tư vị. Dù sao giao chỉ Kim Mẫu ưa thích hoa tay múa chân, thao túng thiên đế làm việc, có đôi khi ngay cả bọn hắn đúng trọng tâm nhất ý kiến đều không bảo lưu, khó tránh khỏi không thích. Nhưng hôm nay giao chỉ Kim Mẫu lời nói này lại chính chính đâm trúng trong lòng bọn họ ý nghĩ. Trong đại điện, một chút chung với Hạo Thiên thần tử hoặc là cùng Lý Trường Canh quan hệ tốt tiên gia cũng đều thuận thế ra mặt cầu tình. Hạo Thiên chỉ là mỉm cười, không có trả lời. Nam tựa ở đại biểu thiên đế trên bảo tọa khí định thần nhàn, trong tay vứt một tấm lệnh bài, thỉnh thoảng thưởng thức, trên mặt còn toát ra vẻ đăm chiêu, ba phần buồn cười. Cái biểu tình này trêu đến giao chỉ tức giận hơn, xiết quả đấm nổi giận đùng đùng nói, Hạo Thiên, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút? mặc dù ngươi là thiên đình chi chủ, hồng hoang thiên tôn, nhưng là ngươi không nên quên đạo tổ để cho ta phụ tá ngươi, hôm nay đỉnh cũng có một phần của ta. Ngươi nếu là ở lung tung đến làm, ta liền đi Tử Tiêu cung bẩm báo lao ra nơi đó, để lao ra đến định đoạn. Đối mặt với thiên đình hai đại cự đầu xung đột, ở đây các tiên gia đều trầm mặc không nói, bí mật quan sát lấy Hạo Thiên, nhìn một chút đối phương nên như thế nào kết thúc công việc. Náo ra lần này trận thế đến, vẹn vẹn vì để cho chính mình mặt mũi không ném. Lại rét lạnh càng nhiều thần tử nội tâm, á Hạo Thiên không cắt đứt giao chỉ lời nói. Các loại giao chỉ nói xong, vừa rồi cười ha ha, nói giao chỉ, ta biết ngươi rất gấp, nhưng là ngươi đừng nội, có thể chứ? Ta không nội, nhìn xem ngươi đem thiên đình tâm huyết làm thành một mảnh loạn sạc hẳn sao. Giao chỉ sắc mặt lấy miệt, Hạo Thiên lại là tiếp tục cười ha ha, ngươi nhìn, ngươi vừa nội. Nhìn thấy Hạo Thiên bất cần đời dáng vẻ, giao chỉ hận không thể móc ra pháp bảo trước cho Hạo Thiên trên thân đánh lên một bộ, nhưng vẫn là nhịn được. Lạnh như băng nói, ta liền nhìn ngươi ở chỗ này muốn làm cái gì hoa dạng, nếu là ngươi còn khư khư cố chấp, nói cái gì ta cũng muốn bẩm báo đạo tổ nơi nào đây. Tùy ngươi. Hạo Thiên sắc mặt như thường, không có để ý giao chỉ lời nói. Hắn nằm tựa ở thiên đế trên bảo tọa, mang trên mặt ý cười, Lý Trường Canh, ngươi là người thứ nhất đi theo chấm thần tử, chấm làm sao có thể nhẫn tâm cho ngươi đi chết đâu. Chấm cũng không phải loại kia mắt mở người. Bao quát các ngươi, đối với chấm trung tâm hay không, chấm đều nhìn ở trong mắt. Nhìn nhất thanh nhị sở. Cho nên, đem các ngươi chút tiểu tâm tư kia thu lại, không cần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hạo Thiên đầu tiên là khiển trách một phen. Doa đến ở đây các tiên gia đều run lẩy bẩy đứng lên. Mới nói, Lý Trường Canh. A không, hiện tại nên mở miệng, tại Lăng Tiêu trong bảo điện tự nhiên muốn xứng chức vụ. Thái Bạch Kim Tinh. Vi thần tại. Lý Trường Canh nội tâm không biết là như thế nào cảm tưởng, nhưng vẫn là vô ý thức cung kính đáp lại. Thái Bạch Kim Tinh, chấm mệnh lệnh ngươi, đem khối lệnh bài này luyện hóa, lập tức luyện hóa. Hạo Thiên vung tay lên. Cầm trong tay thưởng thức lệnh bài hướng phía Thái Bạch Kim Tinh ném đi. Thần, tuân chỉ. Thái Bạch Kim Tinh có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn là rất cung kính tiếp nhận lệnh bài, ngồi xuống luyện hóa khối lệnh bài này. Một màn này, trêu đến tất cả các tiên gia kinh nghi bất định, ngay cả giao chỉ đều mặt lộ nghi hoặc. Cái này Hạo Thiên đến tột cùng đang làm cái gì đồ vật? Vì cái gì xem không hiểu? Luyện hóa khối lệnh bài này có làm được cái gì? Rất nhanh, ở đây tất cả tiên gia liền minh bạch Hạo Thiên dụng ý hoành. Không trải qua trăm cái hô hấp đằng sau, Thái Bạch Kim Tinh khí thế trên người điên cuồng tăng vọt, rất nhanh tới đạt chém một thi chuẩn thánh hàng ngũ, sát khí hừng hực lăng lệ dọa người, cái kia một cỗ hung sát khí diễm giống như lũ ống biển động quét sạch bát phương. Ở đây tất cả mọi người nhao nhao bị một màn này chấn trụ, tê cả da đầu, không dám tin. Đầu trống không hồi lâu, vừa rồi lấy lại tinh thần, trợn mắt hốt mồm. Cái này tình huống như thế nào? Lý Trường Canh không phải kim tiên mà thôi sao? Vì sao vừa rồi trực tiếp buộc phát ra chém một thi chuẩn thánh khí thế? Đây chính là trạm thi chuẩn thánh a, đối với Vu Hồng Hoang mà nói cũng không tính quá nhiều tuyệt đối cường giả a. Vậy hạ đây là làm sao làm được? Trực tiếp để tiểu kim tiên một bước vào trạm thi chuẩn thánh. Chẳng lẽ lại, vậy hạ có để cho người ta một bước thành chuẩn thánh bí pháp? Tấm lệnh bài kia, bệ hạ có phải hay không còn có rất nhiều khối? Chương 296, giao chỉ ngươi rốt cục chịu xưng chấm là bệ hạ a. Sư muội lần này thật sự là hết sức giúp đỡ. Chương 296, giao chỉ ngươi rốt cục chịu xưng chấm là bệ hạ a. Sư muội lần này thật sự là hết sức giúp đỡ, nghĩ tới chỗ này, rất nhiều tiên gia liền nhịn không được hô hấp dồn dập, cảm xúc căng cứng. Giả thiết nói trong tay bệ hạ nếu là có lấy đại lượng có thể làm cho bọn hắn cũng trực tiếp bước vào chuẩn thánh lệnh bài sao? Bọn hắn sở dĩ thượng tiên, còn không phải bởi vì ở hạ giới lẫn vào không được, không có tiền đồ, mới lên trời liệu một phen tự thân cái kia phiên cơ duyên sao? Bây giờ bệ hạ nếu là thật sự có thể làm cho bọn hắn một bước lên trời, chẳng phải là bệ hạ, vi thần nguyện ý vì bệ hạ máu chảy đầu rơi sẽ không tiếc. Có thần tử trực tiếp dập đầu biểu thị trung tâm, mặt khác xứng sở thần tử có chút ngốc trệ, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, cũng nao nao dập đầu biểu thị trung tâm. Lập tức nguyên bản lăng tiêu trong bảo điện thọ tử hồ bi không khí biến mất vô tung vô ảnh, trái lại từng cái thần tử cùng ngạ lang thấy được thịt giống như sáng mắt lên nhìn chăm chú lên Hạo Thiên. Ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Giao chỉ kim mẫu trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Ngay cả nàng đều chưa từng bước vào chuẩn thánh, Hạo Thiên cũng là như vậy, lại như thế nào để nho nhỏ kim tiên trực tiếp đi vào chuẩn thánh hàng ngũ? Đối mặt với trong điện các thần tử hiệu chung, cùng sư muội kinh nghi, Hạo Thiên vẫn là bất cần đời tựa ở thiên địa trên bảo tọa, mang trên mặt mấy phần tà mị. Nhưng mà bây giờ nhưng không ai cho là Hạo Thiên là đang trang thần dở trò, mà là càng lộ ra thần bí mấy phần. Bệ hạ, vi thần nguyện ý vì ngài quên mình phục vụ. Lấy lại tinh thần Thái Bạch Kim Tinh đội vàng giật đầu, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nói, bệ hạ nói đánh cái nào, vi thần liền đánh cái nào, không một câu oán hận. Ha 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 ha, tốt 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 tốt. Hạo Thiên cười ha ha, nói ái khanh chấm vừa vặn có chút chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói, mặt khác ái khanh trước tạm đi xuống đi. Nặc, bệ hạ ngài phải nhớ kỹ lao thần a, lao thần cũng nguyện ý cho ngài quên mình phục vụ. Bệ hạ ta cũng giống vậy cả điện tiên gia, mười phần không cam tâm, thậm chí những cái kia tự nhận là không thể so với Thái Bạch Kim Tinh kém các tiên gia càng là hối hận không được. Sớm biết vừa rồi Thái Bạch Kim Tinh thời điểm do dự, bọn hắn cái thứ nhất xông ra, bây giờ nói gì cũng đã chậm a. Ai, rất nhanh Lăng Tiêu trong bảo điện người từ từ đi hết, chỉ còn lại có Hạo Thiên, giao chỉ cùng Thái Bạch Kim Tinh. Hạo Thiên, ngươi muốn đuổi ta đi sao? Giao chỉ giơ lên mặt nhìn thẳng hắn, xưng chấm bệ hạ liền không cần đi, không phải vậy còn xin giao chỉ kim mẫu tạm thời lui ra. Hạo Thiên bất cần đời nhìn chăm chú lên giao chỉ, tay khoác lên chỗ ngồi đem bên trên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Giao Chỉ sắc mặt biến thành đen chút, nắm đấm căng cứng, trầm mặc thật lâu mới nói, Giao Chỉ, còn xin bệ hạ lưu ta nghe chút. Ha 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 ha, sư muội, chấm còn tưởng rằng mãi mãi cũng nghe không được ngươi hô chấm bệ hạ một màn đâu, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền khuất phục sao. Hạo Thiên trên mặt hiện dáng tươi cười, thậm chí không che giấu chút nào trực tiếp nở nụ cười, trêu đến Giao Chỉ sắc mặt dị thường băng lãnh. Bệ hạ nếu như không muốn nói, ta đi cũng được, làm gì làm nhục như vậy ta đâu. Sư muội lại nghe, cũng không sao. Hạo Thiên cười cười, cũng không có tiếp tục đối với việc này nói quá nhiều đồ vật. Sau đó, hắn cùng Thái Bạch Kim Tinh thương nghị một chút kế hoạch. Đơn giản là chen ép Hồng Hoang một chút không tốt xã hội đen, ra tài xung công, đồng thời tại trong Hồng Hoang tìm kiếm thiên kiêu nhân tài kiệt xuất hợp nhất nhập trời, bồi dưỡng thành tâm phúc. Nghe được Hạo Thiên nói ra những kế hoạch này, Giao Chỉ sắc mặt lộ ra ngưng trọng. Nàng vốn cho là sư đệ chính là tiểu nhân đắc chí nào, bây giờ xem xét, Hạo Thiên tựa hồ còn có mấy phần nhu lượng, cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy vô nào. A Hạo Thiên, sau đó ngươi còn có cái gì dự định? Giao Chỉ rất là tò mò hỏi hắn một câu. Hạo Thiên nhìn cũng không nhìn hắn một chút, tiếp tục cùng Thái Bạch Kim Tinh thương lượng một việc thích hợp. Giao Chỉ có chút bất đắc dĩ, đành phải xưng hô nói bệ hạ, ngươi kế tiếp còn có tính toán gì? Chấm dự định ở trên trời đỉnh trùng tu Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Giao Chỉ Kim Mẫu có thể giúp đỡ một chút chấm. Hạo Thiên giống như cười mà không phải cười nói, lại làm cho Giao Chỉ có chút chấn kinh. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đây không phải yêu tộc đã từng quát tháo Hồng Hoang đại trận sao? Năm đó thập nhị tổ Vu Diễn hóa bản cổ chân thân, đánh lấy yêu tộc Thiên Đình kém chút bị diệt vong. Nếu không phải đạo tổ xuất hiện, chỉ sợ về sau liền không có yêu tộc Thiên Đình chuyện gì. Về sau yêu tộc quyết chí tự cường, âm thầm đem nghiên cứu ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, trận này uy lực vô biên, không biết kinh khủng bực nào, lại có thể chống lại Vu tộc bản cổ chân thân. Về sau Vu yêu hai tộc liền thế chân vạc Vu Hồng Hoang. Chỉ là trải qua năm đó trận đại kiếp kia đằng sau, hết thảy đều hôi phi yên diệt. Hạo Thiên đây là đi nơi nào làm ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận? Ngươi không cần để ý tới ta từ đâu mà đến Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ta chỉ muốn biết ngươi có nguyện ý hay không lại giúp ta một chút sức lực, đồng lòng hợp sức để Thiên Đình cường đại, cũng không cô phụ lao ra chờ đợi. Hạo Thiên cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, mà là trên mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên nàng. Một bên Thái Bạch Kim Tinh, mười phân tức thời, túi đầu, nhìn chăm chú lên mũi chân, phản phất không có nghe được hai người nói chuyện. Hạo Thiên cũng không có để Thái Bạch Kim Tinh thị úy, mà là coi trọng vô vô bờ vai của hắn, nói ái khanh không cần như vậy, ta nếu có thể để ngươi mang đến nơi này, vậy liền nói rõ đã đem ngươi coi thành người một nhà, không cần cẩn thận như vậy. Chấm cũng không phải là những cái kia bụng dạ hẹp hòi người, lúc trước làm hết thảy đều chỉ là vì tê liệt những người khác, để ái khanh chịu ủy khuất. Lời nói này để Thái Bạch Kim Tinh cảm động đến rơi nước mắt, lần nữa quỳ xuống khấu tạ thiên ân. Ái khanh không cần như vậy câu thúc, lại ở một bên nghe, nếu như có ý gặp đạo có thể nói ra. Hạo Thiên cười trấn an hắn, vi thần đa tạ bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh cảm kích nhẹ gật đầu, thân thể như là tiêu thường, đứng nghiêm tại Hạo Thiên bên cạnh. Giao Chỉ Kim Mẫu mười phần xa lạ nhìn chăm chú lên Hạo Thiên, nàng chợt phát hiện chính mình nhận biết cái kia nhu nhược mềm mang tiểu nhân đắc chí sư đệ không thấy, lấy chim mà đến tựa như là một vị càng thêm nhân vật xa lạ. Thật lâu, Giao Chỉ Kim Mẫu mới nói, ngươi nếu là thật sự có Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ta giúp ngươi một tay thì như thế nào? Về sau bàn đảo quen, trừ Giao Chỉ tiên cảnh cần thường ngày chi tiêu bên ngoài, toàn bộ đưa cho ngươi. Nếu ngươi muốn cái gì, ta chỗ này cũng đúng lúc có lời nói, cứ nói đừng ngại, có thể giúp ta đều giúp ngươi. Hạo Thiên, ta muốn nhìn ngươi có thể đi tới một bước nào. Nhưng nếu như ngươi không thể làm ra một phen sự nghiệp đến, cũng chớ có trách ta đối với ngươi có cái gì tốt thái độ. Giao Chỉ cười lạnh một tiếng, buông xuống một cái túi chữ vật, quay người liền rời đi. Đa tạ sư muội. Hạo Thiên hướng nàng chắp tay, thật không có lúc trước chế giễu. Các loại Giao Chỉ Kim Mẫu thân ảnh biến mất không thấy. Hạo Thiên vừa rồi cầm lấy trên bàn túi chữ vật, các loại thấy rõ ràng đồ vật bên trong đằng sau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, cùng dáng tươi cười. Sư muội lần này thật đúng là hảo phong a. Tại trong túi chữ vật chính là những năm gần đây tiên tiên nhâm nước bản đảo cây thành thục đằng sau trái cây, cùng đại lượng tiên kim thần liêu, thiên tài địa bảo, đầy đủ hắn luyện chế ra bộ phận bao phủ thiên giới Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chương 297, Hạo Thiên cũng ngấp nghé Tam Hoàng Ngũ Đế. Đông Hải giết chóc, Vân Trung Tử chi nộ. Chương 297, Hạo Thiên cũng ngấp nghé Tam Hoàng Ngũ Đế. Đông Hải giết chóc, Vân Trung Tử chi nộ. Thái Bạch Kim Tinh, sau đó ngươi Hạo Thiên nghiêm nghị phân phó lấy nhiệm vụ. Việc này đến một lần có thể làm cho Thiên Đình dương oai, thứ hai lấy thay trời hành đạo đại kỳ tại Hồng Hoang xét chút tài sản đến, để hắn hoàn thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận bao phủ Thiên Đình kế hoạch. Đương nhiên, Hạo Thiên có chút ngoài ý muốn lấy ra Hạo Thiên kính. Nhìn chăm chú lên bên trong hình ảnh, kinh nghi bất định nói tiệt giáo thủ đồ đệ tử đang yên đang lành làm sao đều rời đi Đông Hải. Tại Dĩ Vãng, cũng không phải là không có tiệt giáo thủ đồ đệ tử tiến đến nhân tộc, nhưng là loại này toàn thể xuất động tràn diện, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ lại là nhân hoàng muốn xảy ra chuyện sao? Hạo Thiên có chút hiếu kỳ, liền tranh thủ Hạo Thiên kính di động hình ảnh đến Đông Hải chi tân, điên cuồng tìm kiếm lấy một bóng người. Rất nhanh, Huyền Đô đại pháp sư thân ảnh xuất hiện tại Hạo Thiên trong kính, hắn ngay tại Đông Hải chi tân nhân tộc vô số trong bộ lạc truyền thụ lấy kim đan đại đạo, đồng thời tìm kiếm lấy những năm gần đây sinh ra liền tự mang dị tượng hài đồng. Chỉ là trước mắt, Hạo Thiên trong kính mông lung hỗn loạn, bị một mảnh mê vụ che lấp. Hạo Thiên làm sao không biết là quá rõ thánh nhân xuất thủ, đội vàng hướng phía Thủ Dương Sơn phương hướng không mình hành lễ, biểu thị cung kính. Sau đó, Hạo Thiên lại vụng trộm nhìn về phía Côn Lôn Sơn phương hướng. Chỉ là hắn vừa điều động Hạo Thiên kính, liền nghe được vang lên bên tai như sấm rền hừ nhẹ, chấn động đến hắn ngơ ngơ ngác ngác, thất khiếu chảy máu. Chờ về qua thần đến, vội vàng hướng Côn Lôn Sơn phương hướng không người tạ lỗi. Nhân giáo còn tốt, xiển giáo ngược lại quá mức bá đạo, chớ bất quá muốn tuần sát Hồng Hoang, lại bị cảnh cáo, toàn bộ Hồng Hoang đều là chớm, chớm chẳng lẽ còn không có khả năng nhìn một chút sao? Hạo Thiên ngoài miệng nói bá đạo, lại là thức thời không còn dám nhìn về phía Côn Lôn Sơn, vụ trộm nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Muốn nhìn một chút Kim Ngao đảo đi ra tiệt giáo thủ đồ các đệ tử, có tính toán gì không? Rất nhanh, Hạo Thiên mặt đen. Bởi vì cái kia danh xưng Vũ Dực Tiên đại bằng điệu vậy mà đối với hắn giơ lên ngón tay giữa, sau đó hình ảnh mông lung không rõ, biến mất không thấy. Hạo Thiên có chút im lặng, nội tâm phiền muộn, nhưng vẫn là nhịn được. Dù sao hắn thăm dò Đông Hải hai lần, Thông Thiên giáo chủ cũng không có trừng phạt hắn, đủ cho hắn mặt mũi. Không bằng nhìn xem Tây Phương giáo đang làm gì, những con lựa chọc này lòng tham rất a. Hạo Thiên vĩnh viễn quên không được lúc trước Phương Tây Nhị Thích nói đem tất cả Tây Phương giáo đệ tử nhét vào Thiên Đình giúp hắn một tay một màn. Vũ Trộm nhìn về Phương Tây đại địa, vừa xem xét này, không khỏi có chút kinh ngạc. Di Lặc Phật cầm đầu, mang theo vài tôn Phật đến phương Đông. Lúc trước các thánh nhân thương nghị thời điểm, không phải không để cho Tây Phương giáo nhúng tay phương Đông sự tình sao? Bây giờ vì sao? Nghĩ tới chỗ này, Hạo Thiên nhãn tình sáng lên. Hắn tựa hồ nghĩ đến cùng Tiệt giáo giao hảo phương pháp, để Thái Bạch Kim Tinh đi chuẩn bị kế hoạch sự tình về sau, Hạo Thiên lại lần nữa rời đi Thiên Đình, hướng phía Đông Hải phương hướng tiến đến. Mênh mông Đông Hải, nhìn không thấy bờ. Vân Trung Tử, Khổng Tuyên bảy người ngồi bảo chu tiến về lấy Đông Hải chi tân. Bằng vào thân phận của bọn hắn, ngược lại là có thể trực tiếp đi làm truyền tống trận pháp thông qua các đại tiên phường trực tiếp đi đến Đông Hải chi tân, nhưng cũng không có làm như vậy, mà là muốn đi vạn dặm đường dán vào thiên địa, cảm ngộ đại đạo pháp tắc. Sư phụ nói, chờ lần này phụ tá nhân hoàng sự tình làm thuận lợi, trở về cho chúng ta giảng đạo. Đại Bằng Điểu cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy ước mơ, ta đã rất lâu không có nghe sư phụ giảng đạo, ta mỗi lần nghe sư phụ giảng đạo luôn cảm thấy tu hành rất đơn giản, khả thi đợi qua thời cơ kia suy nghĩ tiếp, nhưng lại phát hiện chính mình ngu rất rất. Đúng vậy a, nghe sư phụ giảng một lần đạo, tháng qua bế quan khổ tu vài năm. Lần này sư phụ xuất quan, chắc hẳn sẽ không lại tùy tiện bế quan, đối xử mọi người hoàng chuyện, người ta sư minh đệ phía trước đi sư phụ chỗ ấy cũng không mượn. Nghe sư phụ nói chuẩn bị định đem internet đẩy hướng Hồng Hoang, điện thoại cũng thuận thế mở rộng ra ngoài, Hồng Hoang lớn như vậy chơi được sao? Sư phụ thần thông quảng đại, chuyện gì làm không được đâu, tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận lấy rất nhiều chuyện. Tại Thanh Nguyên môn hạ, bọn hắn mặc dù xuất thân khác biệt, tính tình yêu thích khác biệt, nhưng cuối cùng vẫn đi lên chính đồ, chính là Thanh Chính Huyền môn đạo quân, không còn giống như đi qua xuất thân theo hầu. Sư minh đệ ở chung ở giữa, hòa thuận đoàn kết. Đám người trò chuyện, chống thuyền thưởng thức Đông Hải cảnh sắc, đột nhiên phát hiện phía trước phong bạo thay nhau sinh, thiên khung hắc ám, đúng là một bộ mưa gió sắp đến kiềm chế. Không trung phong bị mà. Rất canh. Có đại năng tại đấu pháp. Đại Bằng Điểu con mắt lăng lệ, nhìn xa, không khỏi kinh hô lên. Những năm này người nào không biết Đông Hải là tiệt giáo địa bàn. Ai mẹ nó dám ở tiệt giáo gây sự. Đây không phải muốn chết sao. Bởi vì khoảng cách xa xôi, lại cả hai tranh đấu ở giữa quá điên cuồng, dẫn đến không cách nào trước tiên thấy rõ là ai người tại đấu pháp. Sư Minh có thể nghe được là người phương nào. Huyền Minh có chút hiếu kỳ, nhìn về hướng Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắn biết Lục Nhĩ Mi Hầu chính là tiên thiên sinh linh bên trong người nổi bật, sinh ra có đại thần thông, có thể lắng nghe hồng hoang thanh âm, bất luận bao xa, rất lợi hại. Là Bạch Trạch cùng Tiểu Phượng, không biết bọn hắn đánh như thế nào đi lên. Lục Nhĩ có chút kinh dị. Vu Yêu hai tộc từ khi lúc trước lượng kiếp đằng sau, liền triệt để mai danh nhận tích, không dám xuất hiện tại hồng hoang ở trong. Đến một lần tránh né đầu ngọn gió, thứ hai trên thân lưng đeo quá nhiều nghiệp lực, nào dám tùy tiện tại trong hồng hoang đi lại đâu. Nếu là không cẩn thận mang đến thiết hiện, chỉ sợ cũng phải gặp sát phạt thai hương, thân tử đạo tiêu, bây giờ lại còn dám ở Đông Hải làm to chuyện. Đi, đi xem một chút. Vân Trung Tử khe như mày, khu động tiên thuyền, hướng phía trong chiến đấu bay đi. Xa xa, liền thấy được Bạch Trạch cùng Cửu Phượng ngay tại chém giết. Người trước vẫn như cũ bảo trì tiên thiên đạo thể bộ dáng, người sau lại là đem đại vu chân thân mở ra, hồn bạo khát máu, đơn giản tiên điên. Cả hai đấu đá, dẫn phát phương viên mấy ngàn vạn dặm hải vực sôi trào nổ tung, biển động cuộn cuộn. Gặp nạn chỗ tử sinh linh, không biết bao nhiêu. Thậm chí một chút vô tội qua đường tàu chuyến đều bị liên lụy, một màn này để Thanh Nguyên tọa hạ đệ tử bọn họ cảm thấy không vui. Ai không biết Đông Hải là tiệt giáo địa bàn? Thiên Cung Tiên Thị cũng tự xưng là cam đoan Đông Hải ổn định thương hàng, nhưng hôm nay đụng phải loại chuyện này, không phải trần trụi mà làm mất mặt sao? Dừng tay. Vân Trung Tử quát lớn một tiếng, trên mặt phẫn nộ. Nhưng hai người cũng không đình chỉ, như là không có nghe được thanh âm của hắn một dạng tiếp tục chém giết, thậm chí tình thế mạnh hơn. Tốt tốt tốt, nếu hai vị đạo hữu cuồng vọng như vậy, không đem ta tiệt giáo để vào mắt, như vậy đừng trách ta vô tình. Vân Trung Tử không còn khuyên can, bộc phát đại La Kim Tiên đỉnh phong khí thế. Phẫn nộ tế ra Tiên Thiên Linh Bảo Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô, bóp đoạn pháp quyết, hướng phía hai người tế đi. Cái này linh bảo trong hồ lô trang cũng không phải phổ thông sự vật, chính là trong Hỗn Độn Tiên Thiên Hồng Trần Cát, bất luận là huyền công có thành tựu đại năng, hay là bao nhiêu lợi hại pháp bảo, bị cái này Hồng Trần Cát cuốn tới liền sẽ khoảnh khắc tiêu tan linh tính, nhục thân tiêu nhưng. Nếu là nguyên thần đụng phải, bất quá mấy hơi thở, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Ngay cả chân linh đều không trốn thoát được. Bị Hồng Hoang vô số tu sĩ tôn làm phúc đức chân quân Vân Trung Tử tức giận phía dưới, chính là lôi đỉnh thủ đoạn. Chương 298 Tiệt giáo đệ tử đời hai liền có như thế uy thế. Tiệt giáo uy nghiêm không thể xâm phạm, đến Đông Hải chương 298, tiệt giáo đệ tử đời hai liền có như thế uy thế. Tiệt giáo uy nghiêm không thể xâm phạm, đến Đông Hải cửu cửu tán hồn hồ lô, không hổ là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Vân Trung Tử tế ra một khắc, liền gặp quần quận hồng trần cắt diện hóa phô thiên cái địa báo cắt đứng ở mặt biển, vô số đầu cắt đỏ hình thành hình rồng há miệng gào thét hướng phía hai đạo thân ảnh kia thôn vệ mà đi. Phóng nhãn nhìn lại, che khuất bầu trời, nhìn không thấy bờ. Quả thực là không gì sánh được đáng sợ. Hồng trần cắt bên trong ẩn chứa phệ hồn mẫn diệt tiên tiên linh tính, quét sạch một khắc đủ để ma diệt thế gian bất luận sinh linh gì. Nếu không có Vân Trung Tử thu liễm uy lực, đối với hai người kia xuất thủ, giờ khắc này chỉ sợ phương biên mấy ước giảm hải vực đã hóa thành không người tuyệt cảnh. Khá lắm Hồng Trần Cát, là tiệt giáo thượng tiên Vân Trung Tử tới rồi sao? Bạch Trạch tiếng cười nương theo lấy phong bạo lang lãng truyền ra, trong mắt của hắn có chút kiên kỵ, huy động quạt lông mở ra một cái không gian độc lập, bàng bạc yêu lực diễn hóa vô số yêu ma đại quân, cầm trong tay binh mâu chống cự cắt đỏ. Tuy là chém hai thi yêu tộc đại thánh, nhưng hắn cũng khó có thể tránh cho tại Vu yêu trung chiến bên trong bị trọng thương. Huống chi Vu yêu đại chiến dẫn phát vô biên nghiệp lực, cựu trọng thiên đánh vỡ, thiên địa linh mạch địa mạch phá thoái, ngay cả trèo chống hồng hoang thiên địa cây cột đều đổ sụp. Như vậy nhân quả bên dưới ra chỉ mà đến nghiệp lực thật sự là quá bàng bạc cuồn cuộn. Hắn không dám triệt để bộc phát thực lực, sợ lọt vào thiên kiển. Tương phản, một bên khác tôn kia đại Vu chân thân dám tại hồng trần cắt bên trong ngày kháng. Chỉ bất quá cả hai khác biệt, Vu tộc không tu nguyên thần, vốn là chỉ rèn luyện nội thân, dùng vô biên sát khí cho khí rèn luyện tăng cơ, về sau lại được võ đạo rèn luyện gần cốt huyết đủ, khí huyết tăng vọt, luyện được như vậy ngang ngược bất hủ đại Vu chân thân đều có thể đi vào trong hỗn độn ngao du một lát, chống cự hồng trần cát tự nhiên cũng có thể ngăn cản một lát. Cửu Phượng quanh thân phun trào sát khí che chở, bị Vân Trung Tử ngăn cản sau, nàng ngừng cùng Bạch Trạch ở giữa chém giết, trong mắt huyết sắc tán đi, lộ ra thanh quang. Nàng lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình vậy mà cùng yêu thánh Bạch Trạch chém giết cùng một chỗ, còn dẫn phát ra trận thế như vậy, nội tâm không khỏi mấy phần bối rối. Vân Trung Tử đạo hữu, ta không phải cố ý, chỉ là không cẩn thận cùng hắn đánh đều thành dạng này, ngươi tin không? Tin hay không, chính mình đi cùng chấp pháp tư Đa Bảo sư thúc nói đi. Vân Trung Tử hừ lạnh liên tục, trên mặt hiện lạnh nhạt, là ta mời các ngươi đi, hay là chính các ngươi đi? Dứt lời, Không Chi Kỳ, Viên Hồng, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, Lục Nhĩ Mi Hầu, Khổng Tuyên, Huyền Minh trên mặt hiện dáng tươi cười. Bọn hắn đều không có câu thông. Liên Tâm Hữu Linh Tê đứng tại từng cái phương vị, đem rời đi đường phá hỏng, không che giấu chút nào đem khí thế bạo phát đi ra. Ba tôn Đại La Kim Tiên hậu kỳ, hai tôn Đại La Kim Tiên đỉnh phòng, còn có một tôn Hỗn Nguyên Kim Tiên, lại thêm Tịnh Nội trạng thái dưới Vân Trung Tử. Bảy người, như là tường tòa lệnh trời ngăn cản, không đường có thể trốn. Khí tức thật là đáng sợ, tiệt giáo thủ đồ tự thân lợi hại, dạy dỗ đệ tử vậy mà cũng dữ dội như vậy. Bạch Trạch sắc mặt nghiêm túc, nguyên bản nhẹ nhõm hóa thành nặng nề. Hắn biết tiệt giáo thủ đồ rất lợi hại, những năm gần đây không xuất thế tiệt giáo thủ đồ cũng đã trở thành hồng hoang ở trong hoàn toàn xứng đáng cự phách một trong, hay là cao cấp nhất loại này, chỉ sợ ít người có thể địch. Nhưng là hắn những đệ tử này, vậy mà đều giữa bất chi bất giác tu luyện đến tình trạng này. Nội tình hùng hậu, theo Hầu Nghịch Thiên, chỉ sợ cùng cảnh giới, cũng có thể xưng một câu bất bại a. Nếu là bình thường, lại đến mấy chục tôn đại la kim tiên, Bạch Trạch cũng tự tin có thể đi. Nhưng hôm nay, hắn cảm nhận được một loại áp lực lớn. Phản phất vài tôn đại la kim tiên liền có thể đem hắn lưu lại, mà ánh mắt kia sắc bén sắc mặt cao ngạo thanh niên mặt trắng Khổng Tuyên kinh khủng hơn, vậy mà cho hắn một loại phải bỏ mạng cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này tuyệt không phải việc chống dâng lên, loại dự cảm này đã cứu hắn rất nhiều lần. Hảo hảo, ta tự mình đi Thiên Cung Tiên Thị chấp pháp tư bằng giao, phải ngồi tù, phải phạt tiền, phải bồi thường ta không một câu oán hận. Bạch Trạch lúc này thu pháp bảo, tùy ý hồng trần cắt quấn quanh, còn xin tiệt giáo thượng tiên ôn nhu chút, từng có sai ta tuyệt sẽ không trốn, dù sao ta tại Thiên Cung Tiên Thị mua sắm không ít tài sản, nuôi không ít người. Nếu như ta ngã xuống, liền không ai cho bọn hắn phát tiền lương không phải. Vân Trung Tử không nói gì thêm, chỉ là điều khiển Hồng Trần Cắt hóa thành con tay, còn vào Bạch Trạch. Sau đó, vây công Bạch Trạch Hồng Trần Cắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Vân Trung Tử đem ánh mắt nhìn về phía Cửu Phượng. Vân Trung Tử đạo hữu, ta phục U Minh giới Bình Tâm Nương Nương chi mệnh, đến đây tiệt giáo tìm tiệt giáo đại sư mình có chuyện quan trọng thương nghị, xem như các ngươi tiệt giáo khách nhân, có thể hay không không khảo ta. Cửu Phượng đội vàng nói, chúng ta địa phủ là bạn không phải địch, còn xin cho mấy phần chút tình mọn. Hừ, các ngươi tại Đông Hải khai chiến, làm trễ nải rất nhiều hàng biển tuyến, phá hủy đại lượng thương thuyền, ở đây đấu đá, có thể từng lại cho qua chúng ta tiệt giáo mặt mũi. Vân Trung Tử cười lạnh không chỉ, nếu thật nhận lầm, bị ta khảo bên dưới, sau đó đi Thiên Cung Tiên Thị đầu án tự thú. Cửu Phượng trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn buông xuống chống cự, tùy ý Hồng Trần Cắt đưa nàng khảo ở hai người các ngươi chính mình đi Thiên Cung Tiên Thị đầu án tự thú, đừng nghĩ lấy trốn, ta có thể cảm giác đến. Vân Trung Tử ánh mắt lạnh lẽo, nếu là bị ta biết ai chạy trốn, như vậy đừng trách Ngô Tương Nhị các loại xếp vào cấm nhập Đông Hải trong danh sách, ngày sau tới không được Thiên Cung Tiên Thị đừng có trách ta. Tiệt giáo uy nghiêm, sao để người khác xâm phạm? Như ai đến Đông Hải náo sự, cuối cùng bởi vì có bối cảnh cùng thực lực mạnh mà miễn trừ trừng phạt. Chẳng phải là người người đều có thể đến Đông Hải náo sự? Tiệt giáo thượng tiên lại phương hướng, lão phu tự biết phạm sai lầm, sẽ đi Thiên Cung Tiên Thị nhận phạt. Hôm nay đích thật là lão phu sai, mong rằng thượng tiên thứ lỗi. Bạch Trạch cười ha hả chắp tay. Đối với Đường Đường yêu thánh, bị tiệt giáo khảo tay liên sự tình ném không ném mặt mũi, không thèm để ý chút nào. Cửu Phượng có mấy phần không cam lòng, phiền muộn, nhưng cũng không có phản bác. Gật đầu nói, đạo hữu, việc này ta cũng biết sai, cái này liền đi Thiên Cung Tiên Thị nhận phạt. Ân, ta xin khuyên hai vị đừng nghĩ đến chạy trốn. Vân Trung Tử không lạnh không nhạt thu hồi ánh mắt, liền tiếp theo điều khiển tiên thuyền hướng phía Đông Hải Chi Tân mà đi, cũng không để ý tới hai người này sẽ đi hay không Thiên Cung Tiên Thị báo đến. Sư Minh, ngươi phát hiện sao? gần nhất đến Thiên Cung Tiên Thị làm ăn, thậm chí định cư những yêu tộc kia tàn quân càng ngày càng nhiều, vốn chỉ là chút kim tiên, thái ớt kim tiên yêu tu, hiện tại ngay cả cái này Trảm Thi yêu thánh đều tới. Viên Hồng hé mắt, ngày sau chúng ta Thiên Cung Tiên Thị sẽ không trở thành những yêu nghiệt này tàng ô nạp cấu chi địa đi. Yêu tộc thế lực rắc rối phức tạp, làm đã từng hồng hoang bá chủ một trong, nó thân phận tự nhiên dẫn tới Thiên Cung Tiên Thị gần dám ăn nhiều no bụng không chuyện làm các tiên nhân đi kết giao. Gần nhất còn thường xuyên tổ chức cái gì bạn yêu sẽ dám bảo hội loại hình yến hội, phần lớn cùng yêu tộc tàn quân có quan hệ. Nếu không ức chế, thế nào biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì? Không sao, chỉ cần không gia nhập tiệt giáo liền có thể. Về phần thân ở Thiên Cung Tiên Thị thì như thế nào? Tuân thủ luật pháp, chúng ta chẳng lẽ lại còn muốn cự tuyệt người khác tới mậu dịch sinh hoạt sao? Vân Trung Tử cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Một đoàn người rất mau tới đến Đông Hải Chi Tân. Chương 299, nhân giáo cùng xiển giáo tìm người phương pháp, Hoa Tư Bộ Lạc, ngươi đem nhân hoàng mẹ đuổi đi. Chương 299, nhân giáo cùng xiển giáo tìm người phương pháp, Hoa Tư Bộ Lạc, ngươi đem nhân hoàng mẹ đuổi đi. Các ngươi có biết Hoa Tư Bộ Lạc ở nơi nào? Vân Trung Tử hiếu kỳ hỏi một chút. Nhân tộc mặc dù đã trải qua năm đó chiến hỏa tai họa, dẫn đến gần như bị diệt tộc, nhưng đã trải qua đông đảo năm qua, nhân tộc lại sinh sôi mở, tại Hồng Hoang sinh dục vô số hậu đại, thành lập cái này đến cái khác nhân tộc bộ lạc khai chi tán diệp. Hiện tại Đông Hải Chi Tân, nhân tộc bộ lạc to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu, thật sự là nhiều lắm. Bọn hắn cũng không có nghe nói qua Hoa Tư Bộ Lạc nơi này. Sư Minh, ta cũng chưa nghe nói qua. Ta đồng dạng cũng là. Đám người nhao nhao đáp lại, mà Đại Bằng Điểu đem ánh mắt nhìn về phía Lục Nhĩ, cười hát hát nói, sư đệ, ngươi không phải có thể lắng nghe toàn bộ Hồng Hoang sao? Không bằng đi nghe một chút Hoa Tư Bộ Lạc người ở chỗ nào. Sư Minh chớ có trò cười tại ta. Lục Nhĩ mi hầu lắc đầu, nói thiên phú thần thông của ta mặc dù có chút đặc biệt, nhưng cũng phải có cái lắng nghe mục tiêu. Tỷ như ta muốn đi nghe trên mặt trời thanh âm, ta liền sẽ tập trung tinh thần đi lắng nghe phía trên nơi nào đó thanh âm. Tỷ như ta muốn nghe nơi nào đó động phủ đại năng giảng đạo, ta cũng muốn biết phương vị của hắn, mới có thể âm thầm lắng nghe. Thế nhưng là bây giờ ta ngay cả Hoa Tư Bộ Lạc người ở chỗ nào cũng không biết. Đông Hải Chi Tân sinh linh ý gì vạn đức điểm báo, lại là nghe không đến a nghe vậy. Những người khác cũng không có nói cái gì. Vạn loại chúng sinh đều là bản cổ đại thần thân hóa vạn vật sau chỗ thai nghén sinh linh, tự nhiên cũng ẩn chứa đại đạo linh vận, ở đâu là dễ dàng như vậy muốn lắng nghe nội tâm đâu. Dù là có thể nghe, nhưng không có mục tiêu tìm kiếm, rộng lượng tin tức bên dưới kiểu gì cũng sẽ bị dìm ngập lỗ thai, khó mà xử lý qua đến sư minh, có thể thôi diễn đến. Huyền Minh hiếu kỳ hỏi một câu. Vân Trung Tử kế thừa sư phụ rất nhiều bản lĩnh, kiếm đạo, trận pháp, đan đạo, luyện khí đều có liên quan đến, không biết có thể hay không thôi diễn. Nhân đạo đại hưng, thiên cơ hỗn độn, ngay cả thiên đạo thánh nhân cũng khó mà thôi diễn đến, ta chỉ sợ là liền nhìn đều nhìn không thấu huyền diệu thiên cơ. Vân Trung Tử lắc đầu. Cuối cùng, đám người thương nghị một phen, quyết định muốn đi Đông Hải Chi Tân những cái kia quy mô lớn nhân tộc trong bộ lạc hỏi một chút tình huống, nhìn xem có người hay không biết Hoa Tư Bộ Lạc ở nơi nào. Rất nhanh, bọn hắn hướng phía phụ cận một chỗ nhân tộc bộ lạc mà đi, hỏi thăm chỗ này nhân tộc bộ lạc huyền tiên lão tổ phải chăng biết được Hoa Tư Bộ Lạc. Gặp qua thượng tiên, vị này huyền tiên lão tổ thấy là Vân Trung Tử bọn hắn tới, đặc biệt cung kính, mang theo các tộc nhân dẫn đầu quỳ xuống đất dập đầu, lại bị Vân Trung Tử ngăn trở, sư phụ đều không cần các ngươi quỳ xuống, làm gì quỳ chúng ta đây? Nếu là bị sư phụ biết được, chỉ sợ muốn trách cứ chúng ta. Nhân chủ hắn còn tốt chứ? Huyền Tiên lão tổ run run rẩy rẩy, mặt mũi tràn đầy cùng nhiệt. Sư phụ hắn vừa xuất quan không lâu, hắn nói nhân tộc chắc chắn đại hưng, không bao lâu nhân tộc liền có thể được sống cuộc sống tốt. Vân Trung Tử trấn an một câu, lại làm cho vị này Huyền Tiên lão tổ đặc biệt kích động, cũng không để ý Vân Trung Tử ngăn cản, hướng phía Kim Ngao đảo phương hướng bái một cái. Không biết thượng tiên hôm nay đến, có thể là muốn tìm người nào sao? Huyền Tiên nhân tộc lão tổ hiếu kỳ hỏi thăm, lại làm cho Vân Trung Tử cả đám hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau đằng sau, mới vừa hỏi nói ngươi vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ lại cũng có người tới tìm các ngươi tìm hiểu tin tức sao? Nhân giáo Huyền Đô đại pháp sư hắn trước đây không lâu tới qua nơi này mà, chờ đợi một đoạn thời gian, về sau liền rời đi. Hắn chăm chú suy nghĩ, nói ra, đại khái là chờ đợi hai ngày thời gian đi, đang chăm chú ra đời hải tử, nhìn hai ngày sau đó liền rời đi. Hai ngày này, nói chính là Hạo Thiên Tiên Đế chế định hoàn toàn mới thời gian đằng sau hai ngày. Đối với lúc đầu Hồng Hoang một ngày thời gian mà nói, không có ý nghĩa Huyền Đô đại pháp sư tới qua. Mấy người kinh ngạc liếc nhau, nhân giáo động tác nhanh như vậy, nhưng ngẫm lại cảm thấy bình thường. Nhân giáo đạo tràng liền tại Thủ Dương Sơn, tại Đông Hải Chi Tân Phương Đông Bị, chính là tới gần Đông Hải phương hướng. Động tác so với bọn hắn từ Kim Ngao đảo xuất phát phải nhanh, cũng là rất bình thường. Đạo hữu, còn xin ngươi không cần đem chúng ta hôm nay nói chuyện nói cho người khác biết, đa tạ. Vân Trung Tử nói ra. Ta một mực tại bế quan, trừ trước đó không lâu gặp qua Huyền Đô đại pháp sư bên ngoài không còn có gặp qua những người khác chỗ này, nhân tộc bộ lạc lao tổ nghiêm túc nói ra. Tốt. Vân Trung Tử nhẹ gật đầu, rời đi nơi đây, tiếp tục hướng phía Đông Hải Chi Tân mặt khác quy mô lớn một chút nhân tộc bộ lạc mà đi, hỏi đến Hoa Tư Bộ Lạc tin tức. Trong lúc đó, ngược lại là đụng phải Huyền Đô đại pháp sư cùng xiển giáo Quảng Thành Tử mấy người. Người trước khách khí giao lưu tâm đắc, đụng phải người sau lại là bầu không khí cổ quái, suýt nữa muốn đánh đứng lên. Mà nhân giáo, xiển giáo muốn tìm phương hướng đều hơi có khác biệt. Nhân giáo đệ tử thân truyền cũng không đối với người ngoài nói mình đến mục đích, chỉ là đi quan sát gần nhất ra đời hài đồng cùng mang dự phụ nữ có thai, mỗi cái bộ lạc đợi cái một hai ngày liền đi, ngắn bất quá mấy canh giờ liền rời đi. Mà xiển giáo thì là bốn chỗ hỏi thăm có hay không nương theo tưởng thụy dị tượng đản sinh hài tử, hoặc là lúc mang thai xuất hiện tường thụy dấu hiệu phụ nữ có thai. Chỉ tiếc, cũng là không công mà lui. Vân Trung Tử cũng không có nói chính mình tại Đông Hải Chi Tân đi dạo đạt mục đích, nhưng vài dạy lòng dạ biết rõ. Rất nhanh, Vân Trung Tử bọn hắn đi tới phương Bắc, đồng thời từ một chỗ có kim tiên trấn giữ đại bộ lạc trong miệng biết được Hoa Tư bộ lạc hạ lạc. Bọn hắn vừa rồi vô cùng lo lắng chạy về chỗ kia bộ lạc, có thể chờ đến ở đây, lại có chút chán vắng. Bởi vì chỗ này bộ lạc quá nhỏ, bất quá 2000 người tới, hiện tại cũng còn tại dùng lá cây cùng nhánh cây dựng mà thành phòng ở làm phòng ốc, trải qua cùng ăn lông ở lỗ không sai biệt lắm. Tu sĩ mạnh mẽ nhất cũng bất quá là địa tiên trung kỳ. Nhỏ, rất nhỏ bé. Dạng này bộ lạc, phóng nhãn Đông Hải Chi Tân không biết bao nhiêu cái. Nếu không có trưởng quản mảnh cương vực này, đại bộ lạc đã từng dựa theo Thiên Cung Tiên Thị yêu cầu nhân khẩu tổng điều tra đến tiến hành vật tư phát hạ, tộc trưởng kia vì làm nhiều chút vật tư tham trong tay, phái người đem lòng bàn tay bên dưới tất cả bộ lạc nhỏ toàn bộ cập vào. Chỉ sợ đều không được biết Hoa Tư bộ lạc nơi này. Mà Hoa Tư bộ lạc nhìn thấy một mảng lớn quần áo ngăn nắp xinh đẹp thân ảnh đến, doa đến run lẩy bẩy, nhao nhao quỳ rạp dưới đất cầu xin tha thứ. Cầm đầu tộc trưởng càng là hoảng sợ. Bọn hắn từ trước đến nay kính ý Lôi Hồng bộ lạc đại nhân vật, vậy mà như thế cung kính đối đại những quần áo kia ngăn nắp xinh đẹp người. Hiển nhiên thân phận của những người này càng thêm thần bí, cường đại. Không biết các vị thượng tiên tới chơi, cần làm chuyện gì? Hoa Tư bộ lạc tộc trưởng ung dung lẩy bẩy. Thượng tiên, có muốn hay không ta đến thầm thầm? Lôi Hồng bộ lạc lão tổ sắc mặt băng lãnh, hắn còn tưởng rằng là Hoa Tư bộ lạc phạm vào chuyện gì, bị thiệt giáo thượng tiên tìm tới cửa. Không liên quan chúng ta bộ lạc sự tình a? Việc không liên quan đến chúng ta. Ngu nghe chút, doa đến đem sự tình toàn bộ phun ra. Hai năm trước đích thật là có cái nữ tử không nghe khuyến cáo đi lôi trạch, về sau không hiểu thấu đã hoài thai, chúng ta đều xem nàng như làm chẳng lành, đã sớm đem nàng đuổi đi. Hết thảy đều không liên quan chúng ta bộ lạc sự tình a. Mong rằng thượng tiên tha mạng. Nghe được lời nói này, Vân Trung Tử bọn hắn sắc mặt có đen một chút. Mẹ nó, các ngươi đem người hoàng cùng mẹ hắn đuổi ra bộ lạc. Chương 300, Hoa Tư thị trấn kinh, một năm kia, Phục Hy thường thường không có gì lạ xuất thế. Chương 300, Hoa Tư thị trấn kinh, một năm kia, Phục Hy thường thường không có gì lạ xuất thế, nguyên lai là đuổi đi a. Lôi Hồng bộ lạc lão tổ ban ngày cười ha hả đáp lại nói, "Thượng tiên, là bị đuổi đi. Vì sao đưa nàng đuổi đi? Nàng phạm vào hạ tội." Vân Trung Tử sắc mặt khó coi, nhíu mày hỏi, "Không chi kỷ, Viên Hồng, Đại Bằng Điểu." Những người khác cũng là nhíu mày không chỉ, không hiểu nhìn hắn chằm chằm. "Thượng tiên có chỗ không biết ta." Nữ tử kia không nghe khuyến cáo chất vấn muốn đi lôi trạch lý, kết quả sau khi đi ra liền mang thai, không cùng nam nhân giao hợp liền mang thai, hoài thai mấy năm cũng còn không có sinh dục, đây không phải quái thai là cái gì? Ngũ đội vàng giải thích nói, "Vạn nhất sinh ra yêu nghiệt gì?" Trêu đến bộ lạc những người khác chết, nên làm cái gì? Cho nên, chúng ta liền đem nàng đuổi ra ngoài. Trong Hồng Hoang chủng tộc Thiên Kỳ Bách Quái, yêu ma hoành hành, cũng không phải không có người bị yêu ma gửi thần, người về bộ lạc sau hại chết tất cả mọi người nghe đồn. Vì tộc nhân an toàn, hắn chỉ có thể đem người đuổi đi ra a. Hoa Tư thị tại lôi trạch đến trên trời rơi xuống con, chẳng lẽ không phải tưởng thủy sao? Vì sao các ngươi đưa nàng đuổi ra ngoài? Đại Bằng Điểu sắc bén hỏi ra mang tính then chốt vấn đề. Ngu nghe chút, khổ sở nói, chúng ta tộc nhân tại phát hiện nàng địa phương, thấy được một chỗ quái thú to lớn dấu chân, mà nàng nằm tại dấu chân trong hố sâu, về sau chúng ta đem nàng mang về trong bộ lạc, nàng liền mang thai, còn mang thai cái quái thai, nhiều năm không có xuất thế, ai không lo lắng thụ sợ à. Thượng tiên, các ngài thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, không sợ cái gì yêu ma quỷ quái. Nhưng chúng ta nơi này chỉ là cái nho nhỏ bộ lạc. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, ta tại sao cùng trong bộ lạc người bàn giao a? Hắn hung hăng chịu nhận lỗi, túi đầu không lưng. Đạo tận nội tâm bất đắc dĩ. Vân Trung Tử nghe chút, cũng không tốt nói cái gì. Hắn kinh doanh Thiên Cung Tiên Thị nhiều năm qua, đụng phải rất nhiều khó xử để ý khó giải quyết sự tình, làm sao không biết bộ lạc nhỏ tộc trưởng ngùng khó xử đâu. Chỉ nói là, việc này chúng ta sẽ không truy đến cùng, ngươi yên tâm đi. Hôm nay, trước tạm mang ta trở đi tìm kiếm vị kia Hoa Tư thị, đợi khi tìm được người, một cái công lớn, sẽ ban thưởng ngươi. Không dám yêu cầu ban thưởng, chỉ là thượng tiên không trừng phạt nhỏ liền tốt. Ngùng cẩn thận từng ly từng tí. Sau đó mang theo Vân Trung Tử một đoàn người tại bộ lạc phụ cận tìm kiếm lấy. Sau đó không lâu, tại trong một chỗ sơn cốc tìm được nâng cao bụng lớn Hoa Tư thị ngay tại đào rau dại nấu đến ăn, một mặt đói khổ lạnh lẽo, ngay cả nhân tiên đều không phải là nàng tại lũ ống manh thu hành hành trong hồng hoang sống lâu như thế. Cũng là thiên mệnh chiếu cố a. Nàng Vân Trung Tử khẽ nhíu mày, sau đó thi triển thần thông, quan sát người này bận thế, lại phát hiện nàng này trên thân một mảnh hỗn độn, như là ngắm hoa trong màn sương, không nhìn rõ thứ gì, liền có đáp án. Tộc trưởng, ngươi là tới bắt ta sao? Hoa Tư thị nhìn thấy nhiều người như vậy đến, lộ ra 10 phần bối rối khẩn trương, ta đã rời đi bộ lạc, thật lâu không có trở về. Không có hại qua bất luận kẻ nào, van cầu ngài thả ta cùng trong bụng ta hải tử, van cầu ngài. Nàng bối rối bên dưới, đổ đồ ăn nổi, cũng không để ý mặt đất bẩn, quỳ trên mặt đất dập đầu, không biết cỡ nào đáng thương. Vân Trung Tử vội vàng thi triển pháp lực đưa nàng dịu dắt đứng lên, cung kính nói, ta, Tiệt giáo đệ tử đời hai, Vân Trung Tử, gặp qua nhân hoàng chi mẫu. Tiệt giáo đệ tử đời hai, Không Chi Kỷ, Viên Hồng, Vũ Dực Tiên, gặp qua nhân hoàng chi mẫu. Đám người không do dự, nhao nhao không mình hành lễ, đem Lôi Hồng bộ lạc ban ngày cùng Hoa Tư bộ lạc tộc trưởng ung cho thấy choáng. Ngoa tạo, cái này tình huống như thế nào? Nhân hoàng chi mẫu, trong truyền thuyết thiên đạo thánh nhân vì tọa hạ đệ tử phụ tá nhân hoàng mà ra tay đánh nhau, liền huynh đệ đều làm không được, nhân tộc cũng sẽ bởi vì tam hoàng ngũ đế mà đại hưng, mạnh mẽ lên vu hồng hoang. nhưng ai dám tin tưởng Tam Hoàng Ngũ Đế sẽ xuất hiện tại chính mình chỗ này đâu? Đây chính là Nhân Hoàng a. Thế nhưng là thống ngự nhân tộc người đại biểu đạo khí vận ngưng tụ đỉnh phong làm gương mẫu a, vậy mà lại xuất hiện địa phương nhỏ này bên trong. Ngung càng là sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hổ thẹn không gì sánh được. Có thể khiến người ta tộc đại hưng Nhân Hoàng, kém chút bị hắn bóp chết tại hoang giao dã linh bên trong. Nghĩ tới đây, Ngung nơm nớp lo sợ hướng Hoa Tư Thị quỳ xuống. Tộc trưởng, ngài mau dậy đi, ngài làm sao có thể hành đại lễ như vậy đâu? Trước đây ít năm nếu không có ngài giúp ta, ta chỉ sợ sớm đã bị trong bộ lạc người đánh chết. Hoa Tư Thị thụ sủng nhược kinh, một trận bối rối. Nàng không nghĩ tới chính mình tiểu nhân vật như vậy, lại có thể gặp phải tiệt giáo đời thứ hai đệ tử thân truyền. Mà lại những người này đều là tại lúc trước nhân tộc gặp đại kiếp lúc ra mặt chống cự Vu Yêu hai tộc, cứu vớt nhân tộc tiên tổ a. Nếu không có bọn hắn, nhân tộc chỉ sợ sớm đã bị Vu Yêu hai tộc tiêu diệt. Nơi nào còn có hiện tại nhân tộc đâu? Tiên tổ vậy mà đối với nàng như thế cung kính, nàng hốt hoảng không biết làm sao. Khu khu. Mấy vị thượng tiên, Nhân Hoàng chi mẫu, đứng ở chỗ này nói chuyện cũng không tiện, không bằng trước tạm đi tà trong bộ lạc. Ban ngày cười ha hà nói, ta Lôi Hồng bộ lạc không dám nói là Đông Hải chi tân phương bắc lớn nhất bộ lạc, nhưng nhân khẩu cũng có mấy ngàn vạn, quy mô khổng lồ, dựa vào tiên phường xây lên, áp dụng lấy thiên cung tiên thị nhất trào lưu thành thị pháp xây thành, phù hợp định cư, ngài nhìn muốn hay không đi nhỏ chỗ ấy định cư. Ngung nghe chút, lúc này có chút hối hận. Nếu là Nhân Hoàng sinh ra tới ngay tại Hoa Tư trong bộ lạc của hắn về sau nhất định có thể lớn mạnh. Đáng tiếc không có sớm một chút nói. Hiện tại nơi nào còn dám cùng đại bộ lạc các đại năng tranh đâu? Hoa Tư Thị trong mặt, không biết nên nói cái gì. Đào rau dại ăn hơn nửa năm, đông nhiên nhiều như vậy đại nhân vật tới bưng lấy nàng, đơn giản không biết làm sao. Nhân Hoàng chi mẫu, sau đó có tính toán gì không? Vân Trung Tử nhẹ giọng hỏi ý nghĩ của nàng. Ta về bộ lạc tốt. Hoa Tư Thị nghĩ nghĩ, chân thành nói, ta từ nhỏ đã tại trong bộ lạc lớn lên, đi địa phương khác cũng không biết làm sao sinh hoạt, cũng không quen địa phương xa lạ, lưu tại trong bộ lạc thuận tiện. Tốt đã ban ngày có chút thất vọng. Mà Ngung thì là hưng phấn không gì sánh được, Nhân Hoàng chi mẫu có thể trở về, chúng ta nhất định nhiệt liệt hoan nghênh. Đi cho đi. Vân Trung Tử nhìn chăm chú lên trung quanh, liền dẫn Hoa Tư Thị trở về trong bộ lạc. Lôi Hồng bộ lạc lao tổ ban ngày có chút thất vọng, gặp hoàn thành chỉ dẫn nhiệm vụ, liền lên tiếng cáo từ rời đi, chỉ để lại Vân Trung Tử bọn hắn đợi tại Hoa Tư bộ lạc. Nhìn thấy tiệt giáo tới lao tổ tông cùng tộc trưởng đem chẳng lành Hoa Tư Thị mang theo trở về, trong bộ lạc người rất khiếp sợ, nhưng biết được sự tình sau, đều mười phần chấn kinh. Đối với Hoa Tư Thị cũng hỏi han ân cần đứng lên, các loại quan tâm các loại quan tâm. Hoa Tư Thị cũng từ mới đầu bất an từ từ trở nên an tâm lại. Lặng yên ở giữa 10 năm trôi qua, Nhân Hoàng Phục Hy ra đời. Xuất thế ngày đó cũng không có cái gì dị tượng, thường thường không có gì lạ. Phục Hy lớn lên chút sau, bái Vân Trung Tử vi sư, chỉ bất qua cái này sư chỉ là chỉ điểm sai lầm, nhân sinh trên đường sư, mà không phải giảng dạy bất luận thần thông nào pháp tắc cùng tu hành sư. Về phần những người khác thì là người hộ đạo, nhưng Phục Hy cũng gọi bọn họ là lão sư, thái độ cung kính. Mà các hộ đạo giả cũng thích cùng khiêm tốn hữu lễ Phục Hy ở chung, thỉnh thoảng chỉ điểm một ít gì đó, đồng thời cáo chi thiên cung tiên thị bên trong sinh hoạt cùng hoàn toàn mới quan niệm, cho Phục Hy mang đến rất nhiều kiến thức mới. Chương 301, kế thừa vị trí tộc trưởng, Phục Hy dương danh Bắc Địa chi chủ, nhân giáo xiển giáo kịp phản ứng. Chương 301, kế thừa vị trí tộc trưởng, Phục Hy dương danh Bắc Địa chi chủ, nhân giáo xiển giáo kịp phản ứng. Lặng yên ở giữa, thời gian mấy chục năm đi qua, Phục Hy đi theo tại Vân Trung Tử bên người học tập rất nhiều thứ, tất cả đều là đủ loại tại Đông Hải chi tân học tập không đến mới lạ lý niệm cùng các loại kỹ thuật, cũng từ thiếu niên trưởng thành là một vị thanh niên. Mặc dù Phục Hy là hậu thiên nhân tộc, nhưng thần hồn bất phàm, hắn sinh ra cũng cùng những người khác khác biệt, tuổi thọ kéo dài, thông minh hơn người, thể phách bất phàm, lực lớn vô cùng, một chút liền thông. Khi lấy được Vân Trung Tử tán thành đằng sau, Phục Hy từ Hoa Tư bộ lạc Ngung trong tay nhận lấy vị trí tộc trưởng, bắt đầu quản lý lên dưới trướng các con dân. Hắn phát hiện Hoa Tư bộ lạc phụ cận có thật nhiều dòng sông, nhưng là bộ lạc mọi người chỉ có thể nhìn qua màu mỡ to lớn ngư nhi lực bất tòng tâm, ăn không được một chút. Sau đó, ở dưới mái hiên suy nghĩ, thông qua chi chu kết lưới hiện tượng phát minh lưới đánh cá. Các con dân từ Phục Hy trong tay học tập đến bảy lưới đánh cá kỹ thuật, đều rất vui vẻ, nhao nhao đi nếm thử đánh cá. Sau đó, để bộ lạc mọi người vui vẻ sự tình phát sinh, bất luận là chạy xiết dòng sông hay là bình ổn trong khe nước, những cái kia khó mà bắt ngư nhi bọn họ tại lưới đánh cá chặn đường bên dưới nhao nhao rơi xuống trong lưới, không có một con cá có thể đào thoát, mà bọn hắn không bỏ ra khí lực gì liền có thể bắt được rất nhiều cá nhét đầy cái bao tử. So với di vãng, muốn dễ dàng không biết bao nhiêu. Về sau, Phục Hy còn căn cứ cá lớn nhỏ, chế định ra lưới đánh cá lỗ thủng lớn nhỏ. Hắn dạy bảo dưới trướng các con dân phải hiểu được sinh thái tuần hoàn, bắt cá thời điểm muốn đem cá con cùng mang thai có hạt ngư nhi phóng tới trong sông, không thể đánh vớt lên ăn. Không phải vậy liền sẽ hao tổn âm đức. Về sau đó địa ngục. Các con dân nghe hắn, rất là tốt tử. Nhao nhao đi làm, giữ gìn sinh thái. Về sau Phục Hy còn tự thân đi đến thử phụ cận trên núi một chút quả mọng, đem có thể ăn quả mọng cùng thay thế loại thịt thực vật cấy ghép trở về, hoặc là mang về hạt giống. Chỉ điểm các con dân trồng ở bộ lạc phụ cận đất đai phì nhiêu bên trên, dạng này cũng không cần bất chấp nguy hiểm chạy thật xa đi thu thập quả mọng. Trong bộ lạc các con dân rất nghe Phục Hy lời nói, nhao nhao đi làm. Chờ đến năm sau, rất nhiều cây ăn quả hoàn toàn chính xác mọc ra trái cây, khoảng cách bộ lạc rất gần, ngay cả bọn nhỏ đều có thể đi thu thập. Phục Hy tiền nhiệm đằng sau, Hoa Tư bộ lạc từ một cái cằn cỗi phổ thông bộ lạc nhỏ dần dần biến thành nhân khẩu nhiều lên, phụ cận không ít trải qua 10 phần nghèo khó bộ lạc, hoặc là gặp nguy cơ tán loạn bộ lạc nhao nhao hướng Hoa Tư bộ lạc chạy đến, tự động gia nhập Hoa Tư bộ lạc. bất quá thời gian 5 năm. Lúc trước bất quá mấy ngàn người bộ lạc nhỏ, bây giờ lại có mấy trăm ngàn nhân khẩu. Nhiều người đằng sau, đối với thức ăn nhu cầu số lượng lớn hơn. Nhưng nhân tộc trời sinh yếu tại vạn loại, huống chi là hậu thiên nhân tộc, không sánh bằng lũ ống manh thú lợi hại. Bởi vậy tại đi săn bên trong, Hoa Tư bộ lạc thanh tráng niên bọn họ thường thường tại đi săn trong quá trình nhận thương vong cực lớn, khiến cho trong bộ lạc thanh tráng niên lực lượng giảm bớt, cho rất nhiều gia đình mang đến cực khổ cùng bi ai. Phục Hy không nhìn nổi dưới trướng con dân khó khăn cùng buồn khó. Hắn tự mình đi dã ngoại độc hành mấy tháng, hiểu rõ dã thu tập tính cùng đi săn phương pháp, đồng thời nghĩ đến lợi dụng tảng đá cùng cây trúc, cây gậy chế tác thành vũ khí đến đối mặt manh thú. Lợi dụng địa thế, tiến hành bố trí bẫy dập. Trên mặt đất đào hố, bên trong che kín bén nhọn cây trúc. Tại vài chỗ thiết trí dây thừng, dẫn manh thú đến, có thể sống bắt manh thú. Chế tạo ra rất nhiều bén nhọn trường mâu, dựa vào người đông thế mạnh đem manh thú giết chết. Phục Hy nghĩ ra rất nhiều loại. Lập tức trở lại trong bộ lạc đem tất cả thanh tráng niên toàn bộ gọi tới, đem đi săn phương pháp cùng kỹ xảo toàn bộ cáo chi bọn hắn, đồng thời mang theo đội ngũ đi săn các lãnh tụ tiến đến đi săn. Mấy ngày thời gian bên trong, Phục Hy dựa vào những phương pháp này, vậy mà đi săn đến rất nhiều con mồi, hơn nữa còn không có bỏ ra bất luận cái gì thương vong. Kết cục này rung động đến đội ngũ đi săn các đầu mục, bọn hắn kính Phục Hy là thiên thần giống như cung kính, sau đó trở lại trong bộ lạc, bắt đầu truyền thụ phương pháp. Không bao dài thời gian, toàn bộ bộ lạc liền học xong tiểu mới đi săn phương pháp. Loại phương pháp này một khi mở rộng, Hoa Tư bộ lạc các con dân 10 phần chấn kinh. Bọn hắn di vãng đều là đi dựa vào nhiều người cùng hai tay đi cùng manh thu chém giết, mới có thể đem manh thu giết chết, cho nên dẫn đến mỗi một lần đều sẽ xuất hiện thương vong. Không nghĩ tới lại còn có thể dựa vào các loại bẫy dập đến bắt manh thú. Các loại đi săn phương pháp mở rộng toàn bộ lạc. Bộ lạc đội đi săn bọn họ mỗi một lần ra ngoài đều có thể đi săn đến đại lượng con mồi, từ từ Hoa Tư bộ lạc trở nên giàu có. Càng ngày càng nhiều bộ lạc bọn họ nghe nói chuyện này. Mỗi ngày đều có rất nhiều người đến đây Hoa Tư bộ lạc học tập. Thậm chí có bộ lạc phát hiện Hoa Tư bộ lạc 10 phần rồi giàu, từng nhà đều có thừa lương, có thức ăn, còn rất an toàn đằng sau, đều chạy tới đầu Phục Hy, tôn Phục Hy làm chủ. Theo trong bộ lạc đám người càng ngày càng nhiều. Phục Hy phát hiện rất nhiều trên sinh hoạt vấn đề, rất nhiều người đều là ở tại nhà tranh hoặc là tạo hình kỳ quái phòng đất bên trong. Tại những phòng ốc này bên trong ở lại, rất dễ dàng ở ra bệnh đến, mà lại không ngay ngắn thiết, không mỹ quan. Phục Hy trầm tư thật lâu, nghĩ ra chế tác phòng lư và nhà trệ sân nhỏ suy nghĩ, vây quanh sông lớn, hô hào các con dân một lần nữa kiến trúc phòng ốc. Từ khi Phục Hy thượng vị Hoa Tư bộ lạc tộc trưởng về sau, các con dân sinh hoạt cũng là biến chuyển từng ngày phát triển trong biến hóa. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong, danh tiếng của hắn càng lúc càng lớn, tại Bắc Địa dần dần truyền ra, càng ngày càng nhiều bộ lạc nhỏ đến đây đầu nhập vào. Từ từ, không còn có người biết cái gì Hoa Tư bộ lạc. Bọn hắn chỉ biết là Phục Hy bộ lạc, chỉ biết là có cái vĩ đại nam nhân gọi là Phục Hy, hắn có thể cho mọi người mang đến hạnh phúc sinh hoạt, an cư lạc nghiệp, áo cơm không lo, không cần lo lắng ban đêm đột nhiên sẽ bị manh thu tập kích, không cần lo lắng bị người ta bắt nạt. Mà Phục Hy, thượng vị đến nay, một mực tại đối con dân sinh làm ra cải thiện. Hắn tìm kiếm ra không ít có thể thay thế thịt đến nhét đầy cái bao tử thực vật, dẫn đầu các con dân nao canh hoạt trùng, trồng trọt lấy rất nhiều ngọt ngào quả mọng cùng ngon miệng đồ ăn. Hắn chế tạo ra can qua đến thủ hộ gia viên, phòng ngừa những bộ lạc khác cùng manh thú ăn mòn. Hắn thuần hóa rất nhiều có thể nuôi gia thú, đem nó huấn luyện thành gia chim, để rất nhiều con dân trong nhà nuôi chim đến sung làm loại thịt, hoặc là trong nhà hộ viện. Hắn tìm được nhà tơ tằm, đồng thời dùng những này tơ dệt thành vải vóc, nhường cho con dân bọn họ không còn dùng da dã thú đến che giấu, phong phú quần áo chủng loại. Hắn chế định ra hôn nhân chế độ, nhường cho con dân bọn họ không thể dâm loạn sinh hoạt, không biết xấu hổ, sáng tạo nam cưới nữ gả hôn phối phương thức. Hắn chế tạo ra cầm sắt, phong phú mọi người thời gian nhàn hạ. Hắn dạy bảo mọi người dẫn độ trong sông lớn dòng nước tới đất bên trong tới tiêu thổ địa. Theo Phục Hy sáng tạo cùng hiền năng có đức, Đông Hải chi Tân Phương Bắc vô số nhân tộc mang ơn, đại lượng bộ lạc toàn bộ đầu nhập vào Phục Hy bộ lạc dưới trướng, cho dù là Lôi Hồng bộ lạc những này đặc biệt lớn bộ lạc, cũng chắp tay sưng thần, không dám bất kính. Do Phục Hy sáng tạo ra được sự vật, rất nhanh truyền khắp Đông Hải chi Tân, vô số nhân tộc được ích lợi không nhỏ. Nhao nhao ca khen Phục Hy ân trạch cùng mỹ danh. Mà ngay tại tìm người Huyền Đô đại pháp sư cùng xiển giáo Quảng Thành Tử mấy người vừa rồi tỉnh ngộ lại, phi tốc hướng phía Đông Hải chi Tân Phương bắt chạy đi. Chương 302, xiển giáo Tiên Dương Dương đắc ý, Phục Hy không được kích động lấy tới đón chúng ta. Mặt đen chương 302, xiển giáo Tiên Dương Dương đắc ý, Phục Hy không được kích động lấy tới đón chúng ta. Mặt đen đáng chết. Không nghĩ tới chúng ta tìm lâu như vậy người, vậy mà xuất hiện ở Đông Hải chi Tân Phương Bắc. Đã nổi danh. Phục Hy. Phục Hy. Đây không phải yêu tộc đại thần tục danh sao, làm sao lại trở thành nhân hoàng đâu? Người của yêu tộc đầu thai chuyển thế trở thành nhân hoàng, nói ra ai mà tin đâu. Không biết hiện tại chạy tới còn đến hay không kịp. Nhân hoàng Phục Hy đã tài hoa xuất chúng hiện lộ ra tài năng, không biết có còn hay không nguyện ý tiếp nhận chúng ta phụ tá Đông Hải chi Tân, bầu trời. Bốn bóng người cấp tốc hướng phía phương bắc tiến đến, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bốn người này không phải người khác, chính là xiển giáo đi ra Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Thái Ất Chân Nhân cùng Từ Hàng đạo nhân bốn vị xiển giáo tiên. Bọn hắn lúc trước từ bắc đến nam, từ đông đến tây tìm mấy trăm năm. Bốn chỗ nghe ngóng cái nào là cùng với Tường Thụy mà thành hậu thiên nhân tộc, vất vả tìm rất nhiều người phụ tá một đoạn thời gian, đều không có kết quả, ai biết nhân hoàng Phục Hy hoành không xuất thế, trực tiếp tại phương bắc dừng danh, thậm chí thống ngự phương bắc đâu. Không nên gấp gáp, chúng ta chính là Phụng Thiên Đạo Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn chi mệnh đến đây phụ tá nhân hoàng, hán tử cũng phải tử, không theo cũng phải tử. Quảng Thành Tử sắc mặt băng lãnh, mười phần bá đạo cường thế định ra kết luận. Đúng là như thế, chúng ta xiển giáo xiển thiên chi đạo giáo hóa vạn dân, bọn hắn liền nên nghe chúng ta, nếu không liền không phải chính đạo. Nhân hoàng sao dám không thuận tiên mà đi đâu? Chư vị sư minh không cần lo lắng. Đi, mau mau đi thôi, miễn cho bị tiệt giáo những xuất sinh kia đoạt sẽ không hay chúng tiên thương nghị một phen. Tăng nhanh đi trước bộ pháp. Bọn hắn đi tới Đông Hải Chi Tân phương Bắc, nhưng cũng không khỏi đối trước mắt cảnh tượng sinh ra dị dạng kinh ngạc. Nguyên bản Đông Hải Chi nhân tộc bọn họ sinh hoạt tình huống rất là hở bét, trải qua tốt trên cơ bản trải qua phú quý không lo, thưởng thụ cực hạn, trải qua không tốt như là xóm nghèo một dạng đói khổ lạnh lẽo, tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là bây giờ, nhân hoàng phục hy tựa hồ hạ đạt cái gì mệnh lệnh, để vô số bộ lạc người cộng đồng xây dựng thông hành con đường, đồng thời tu kiến cao lớn thành trì dùng để tránh cho dã thú trùng kích. Tại phương Bắc, từng tòa thành trì san sát tại trong man hoang, ngoài thành trì cũng có rất nhiều không nguyện ý dung hợp bộ lạc bọn họ vây quanh, cực lớn đem phân tán nhân tộc dựa sát vào, để nó từ từ thích ứng lấy đại dung hợp không khí. Rất nhiều bộ lạc đều dựa vào rất nhiều tường vây dựng lên thành trì, bọn hắn có thể đem đi săn dư thừa con mồi đi trong thành bán, mua sinh hoạt cần thiết vật dụng, cũng có thể vào trong thành đánh một chút việc vặt kiếm lời chút tiền phụ cấp gia dụng. Thành trì lạ lẫm, cùng tiên phường có chút tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nhưng con đường cùng thành trì xuất hiện, đem từng cái nhân tộc bộ lạc chăm chú tương liên, chặt chẽ không thể tách rời, khiến cho nhân tộc cũng càng là phồn hoa mấy phần. Không hổ là nhân đạo đại hưng chỗ tạo ra được người tới bật, quả nhiên bất phàm, có thể sắp tán loạn nhân tộc tụ lại đến bây giờ giống như quan cảnh. Nguyên bản ta còn sợ nhân hoàng ngu dốt, không có cách cục, đến làm phiền chúng ta hao tâm tổn trí phí sức dạy bảo, bây giờ xem xét chúng ta không cần làm thứ gì, liền có thể ngồi mát ăn bát vàng ha ha ha. Xích Tinh Tử, Thái Ức chân nhân lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn cũng đối đi tìm nhân hoàng sự tình mười phần chờ mong. Chắc hẳn bọn hắn một khi lộ ra chính mình lúc đến mục đích, nhân hoàng phục hy khẳng định sẽ cung kính không gì sánh được đem bọn hắn tôn làm thượng khách, sau đó bái bọn họ vì lão sư. Bọn hắn phóng khoáng tự do chỉ điểm giang sơn, đợi đến phục hy chính mình hiểu rõ tự thân sứ mệnh, chứng đạo viên mãn, bọn hắn liền có thể trở về xiển giáo, ngồi hưởng nhân đạo khí vận, đạo hạnh tăng cao. Xuống dưới hỏi một chút những sâu kiến kia, phục hy ở nơi nào đi? Quảng Thanh Tử bình tĩnh không thôi, dẫn đầu vào phía dưới một phương trong thành trì, nhìn thấy có bốn vị quần áo ngăn nắp xinh đẹp, khí thế bất phàm tiên nhân bay xuống. Trên đường phố nhân tộc bọn họ biểu hiện ra kính sợ cùng tò mò ánh mắt. Chư vị, ta chính là xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử thân truyền, Quảng Thanh Tử, mấy vị này là sư đệ của ta Xích Tinh Tử, Thái Ức chân nhân, Từ Hàng đạo nhân, chúng ta đều là từ xiển giáo mà đến, Phục Thiên đạo thánh nhân chi mệnh đến đây phụ tá nhân hoàng phục hy, bây giờ nhân hoàng phục hy người ở chỗ nào? Để cho bọn họ tới gặp ta. Quảng Thanh Tử ngạo nghễ ngẩng đầu, nói rõ lai lịch của mình. Hắn cho là chỉ cần mình đem thân phận nói ra, đem Thiên đạo thánh nhân rời ra ngoài, khẳng định sẽ trêu đến những này nhân tộc sợ hãi quỳ xuống. Rất là vui vẻ đi đem nhân hoàng cho đi tìm đến, nhưng không có nghĩ đến, những này nhân tộc chẳng những không có quy xuống, ngược lại có chút lạnh lùng nhìn chăm chú bọn hắn, thậm chí mấy phần chán ghét. Xiển giáo tiên người, Thiên đạo thánh nhân mệnh lệnh, trước kia chúng ta nhân tộc gặp nạn thời điểm tại sao không có thấy cái gì xiển giáo đến giúp đỡ? Cậu chủ phục hy tạo phúc chúng ta nhân tộc, để tất cả mọi người đoàn kết lại, hô bang hỗ trợ, để thật nhiều người đều sẽ không bị chết đói, công đức không biết cao bao nhiêu, còn cần người khác đến chỉ điểm sao? Ta xem bọn hắn chính là đến chiếm cậu chủ tiện nghi, không có cậu chủ nơi nào có chúng ta hôm nay. Ngươi xem bọn hắn không có danh tiếng gì, lại vênh vang đắc ý, ta sợ bọn hắn sẽ nộ cộng chủ. Chúng ta cộng chủ không phải đã có lao sư sao? Bọn hắn tại sao chạy tới nơi này nói muốn làm cộng chủ lao sư? Chính là, còn một bộ bố thí bộ dáng, thật là xỉu nhân nhiều tắc quái chung quanh quần chúng vây xem bọn họ mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, xì xào bàn tán. Nhưng mà, đây hết thảy tất cả đều bị Quảng Thành Tử bọn hắn nghe vào trong lỗ tai. Nghe đến mấy cái này sâu kiến dám can đảm phỉ nghị chính mình, còn nói như vậy khó nghe. Mấy người sắc mặt dị thường khó coi, áp chế nội tâm phẫn nộ. Quảng Thanh Tử lại là bắt lấy cái gì tin tức trọng yếu, khuôn mặt băng lãnh nắm lên một lão đầu, quắc, ngươi nói cái gì? Phục Hy có lão sư, đến cùng ai tình huống như thế nào? Như vậy cho ta nói đến, nếu không coi chừng mạng chó của ngươi. Xiển giáo tiên đột nhiên động thủ, doa đến quần chúng vây xem bọn họ nhao nhao chạy trốn, trong miệng còn lớn hơn hô hào xiển giáo tiên giết người cứu mạng a loại hình lời nói, để Quảng Thanh Tử bọn hắn sắc mặt càng thêm đen. Ta lão đầu liều mạng đuốt Quảng Thanh Tử cánh tay, đỏ bừng cả khuôn mặt. Một bên Từ Hàng đạo nhân nhìn ra cái gì, nhỏ giọng nói, sư huynh, ngươi bóp lấy cổ của hắn, hắn không nói được nói, mà lại ngươi lại không buông ra, hắn liền phải chết. Quảng Thanh Tử hừ lạnh một tiếng, đem lão đầu ném xuống đất, lạnh như băng nói, đem biết đến hết thảy toàn bộ nói ra, nếu không không thì không tha ngươi. Là, lão đầu nhỏ giọng nói ra, tại mấy trăm năm trước, tại thiệt giáo các lão tổ tông liền tới đến Đông Hải Chi Tân, bọn hắn tìm được Hoa Tư bộ lạc bên trong mang thai Hoa Tư thị, sau đó đợi đến cộng chủ Phục Hy lớn lên, liền thu hắn làm đồ, dạy bảo hắn trưởng thành, về sau Phục Hy lớn lên về sau liền đối với nhân tộc làm ra rất nhiều cống hiến. Lão đầu nói lão tổ tông tự nhiên chính là Vân Trung Tử bọn hắn. Vân Trung Tử bọn hắn từng tại Vu Yêu Lượng Kiếp bên trong che chở nhân tộc, tự nhiên bị về sau cảm kích nhân tộc bọn họ xưng là lão tổ tông, lập xuống pho tượng bái nhập tổ miếu cung phụng. Mà Quảng Thanh Tử bọn hắn nghe được so với chính mình bối phận thấp Vân Trung Tử bọn hắn vượt lên trước phụ tá nhân hoàng, sắc mặt đều đen. Chương 303, nhân tộc giận dữ, Quảng Thanh Tử ra tay giết người, đả thương người. Phục Hy tới chương 303, nhân tộc giận dữ, Quảng Thanh Tử ra tay giết người, đả thương người. Phục Hy tới cái gì? Tiệt giáo những xuất sinh kia vượt lên trước làm nhân hoàng lão sư. Thái Ức chân nhân nghe chút, lập tức đổi sắc mặt, những này tên đáng chết, vậy mà cướp đi đệ tử của chúng ta. Những này vốn là cơ duyên của chúng ta a. nhân hoàng thừa thế xông lên, dù là không có Vân Trung Tử bọn hắn đồng dạng có thể quật khởi tại nhân tộc, trở thành nhân vật phong vân, mà không phải bởi vì Vân Trung Tử bọn hắn mới có thể trở thành nhân vật phong vân, ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Quảng Thành Tử sắc mặt khó coi đổi đi lão đầu, Lan, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Sao liệu, lão đầu chẳng những không có sợ sệt, ngược lại thu liễm lúc trước sợ hãi, phẫn nộ nói, các ngươi cũng dám chửi bới chúng ta nhân tộc lão tổ tông, có ai không? Những này mai môn tà giáo gia hỏa dám can đảm chửi bới chúng ta lão tổ tông, nói chúng ta lão tổ tông là xuất sinh, bọn hắn thật đáng chết. Chạy tới chúng ta nhân tộc địa phương diếu võ dương oai, còn dám vũ nhục chúng ta lão tổ tông. Ngươi có thể đánh ta mắng ta giết ta, nhưng là ngươi tại sao muốn nhục nhã chúng ta nhân tộc lão tổ tông? Ta giết ngươi. Lão đầu giận tím mặt, hắn rõ ràng mới địa tiên sơ kỳ, cũng dám buộc phát pháp lực đối với Quảng Thành Tử xuất thủ. Ngươi muốn chết. Quảng Thành Tử bị đột nhiên đánh tới thân ảnh giật nảy mình, hắn vô ý thức một bàn tay quạt tới, nhưng mà hắn chính là đại la kim tiên, tuy tiện thổi khẩu khí cũng có thể làm cho hàng ngàn tiểu thế giới đổ sụp, thì như thế nào là địa tiên sơ kỳ tiểu tu sĩ có thể ngăn cản đâu? Lập tức lao đầu bị đập thành một đám thịt nát, tại chỗ chết đi. Mà mạch này cũng trêu đến chung quanh nhân tộc bọn họ phẫn nộ, lệ nóng doanh trọng, lòng đầy căm phẫn. Giết người, xiển giáo tới tà tiên giết người, xiển giáo tới tà tiên làm nhục chúng ta lão tổ tông, còn giận xấu hổ thành nộ sát người, cứu mạng a. Các ngươi bọn này ngoại nhân tại sao muốn giết người? Chúng ta ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt, chỗ nào đắc tội các ngươi sao? Giết người, kẻ ngoại lai giết người khu phố rất nhanh hiện ra rất nhiều người. Bọn hắn nguyên bản không gì sánh được sợ sệt, sợ hãi, thế nhưng là tại thời khắc này bi vẫn cùng lửa giận tràn ngập trong lòng. Để bọn hắn không sợ hãi, chỉ muốn đòi hỏi một cái công đạo. Dựa vào cái gì xiển giáo người tới có thể ở chỗ này ngang ngược càn rỡ? Dựa vào cái gì bọn này kẻ ngoại lai có thể sử dụng khinh bỉ ánh mắt nhìn bọn hắn, còn muốn phía nhục nhã tổ tiên của bọn hắn? Nhân tộc người nào không biết ban đầu là Vân Trung Tử, Vô Chi Kỳ, Viên Hồng, Vũ Dực Tiên, Lục Nhĩ, Khổng Tiên sáu vị nhân chủ đệ tử thân truyền dẫn đội, xuất linh thạch cơ, Mã Nguyên bọn hắn chống cự Vu Yêu nhị tộc đồ đao, vừa rồi bảo lưu lại nhân tộc tân hỏa. Để nhân tộc có hôm nay đâu? Những người này đều là nhân tộc thủ hộ giả, nhân tộc lao tổ tông a. Không có bọn hắn, nhân tộc đã sớm tại năm đó thời đại bị Vu Yêu nhị tộc diệt vong, làm sao có thể tại bây giờ thời đại bên trong bình an hưởng thụ lấy sinh hoạt? Tại lúc trước, lại có ai nguyện ý ra tay với bọn họ hỗ trợ sao? Chỉ có tiệt giáo mấy vị này thượng tiên, mấy vị lao tổ này tông a. Thế nhưng là bọn này kẻ ngoại lai lại tại nơi này nhục nhã bọn hắn lao tổ tông, còn giết người, bọn hắn cứ như vậy nhục nhã nhân tộc sao? Trong lúc nhất thời, đại lượng nhân tộc từ trong ngõ hẻm dũng mãnh tiến ra, tức giận nhìn chăm chú lên xiển giáo tới đoàn người này, phát ra tiếng lên án, giận dữ mắng mỏ. Vô số thanh âm tức giận che mất Quảng Thành Tử bốn người, bọn hắn có vẻ hơi bối rối, chân tay luống cuống. Bọn hắn một mực cao cao tại thượng, lúc nào trải qua loại chuyện này đâu? Nhìn qua vô số người tấm kia phẫn nộ, xem thường, thóa mạ thần sắc, Quảng Thành Tử bối rối bên dưới bộc phát khí thế, sẽ tại nơi trốn có người đánh bay ra ngoài, từng cái lồng ngực sụp đổ, hấp hối, làm cản. Chúng ta chính là xiển giáo thượng tiên, phụ thiên đạo thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn chi mệnh đến phụ tá nhân hoàng phục hy, là muốn tạo phúc các ngươi nhân tộc chuyện thật tốt, nhưng hôm nay các ngươi đang làm cái gì? Công nhân nhũ phản, muốn thí tiên sao? Lớn mật, hắn vẫn nộ quát lớn lấy đại lượng nhân tộc. Bị nơi đây tin tức kinh động chạy tới thành chủ giật mình, khó hiểu nói, xiển giáo tới thượng tiên, chuyện gì như vậy tức giận? Hừ, các ngươi trong thành những điêu dân này thật coi làm cản, cũng dám công nhiên nhục mạ chúng ta, còn dám xuất thủ tập kích chúng ta, đây chính là các ngươi nhân tộc đạo đại khách sao? Thái Ức chân nhân đánh đòn phủ đầu, gầm thét lên, các ngươi những điêu dân này đến tuột cùng muốn làm gì? Chúng ta vạn dặm xa xôi từ Côn Luân Sơn đến, muốn phụ tá các ngươi nhân tộc trở thành chân chính tiên địa nhân vật chính, các ngươi không cung kính coi như xong, còn đối xử với chúng ta như thế. Hắn vô cùng phẫn nộ, đứng tại trên đạo đức chỉ trỏ. Nhưng mà thành chủ cũng không phải người lỗ mãng. Hắn trước lắng nghe chung quanh thanh âm, sau đó lại hỏi rất nhiều người. Sắc mặt cũng khó coi xuống tới, mấy vị thượng tiên, chúng ta nhân tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng là không ăn trộm không đoạn, dựa vào bản lãnh của mình tại Hồng Hoang sinh hoạt, cũng không có nếm qua các ngươi xiển giáo một hạt gạo, càng không có nhận qua các ngươi xiển giáo che chở, các ngươi dựa vào cái gì đến khi phụ chúng ta? Đến làm nhục chúng ta lão tổ tông, giết con dân của ta, hiện tại xiển giáo người đều bá đạo như vậy sao? Hắn vẫn nộ quát, việc này ta sẽ cùng cộng chủ hồi báo, mời hắn đến xử lý. Dứt lời, hắn cũng không để ý sắc mặt khó coi Quảng Thành Tử mấy người, lấy ra một khối cùng cục gạch có chút tương tự đại ca đại, đè xuống mấy cái ấn phím đằng sau, cảm xúc bi phân nói, cho ăn, cộng chủ sao? Ta là Lũng Nam Vọng Thành thành chủ, là như vậy hắn bắt đầu đối với đại ca đại nói chuyện. Cái đồ chơi này, tự nhiên là gần nhất Thiên Cung Tiên Thị bên trong Thanh Nguyên bắt đầu nếm thử đem mộng giới bao phủ hướng Hồng Hoang, chỗ mở rộng đi ra tại Đông Hải chi tân thí điểm nếm thử đại ca đại. Rất nhanh, Lũng đem sự tình toàn bộ nói một lần, cũng không có thêm mắm thêm muối. Sau đó, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Quảng Thành Tử mấy người, không nói gì. Mà Quảng Thành Tử bọn hắn, khó tránh khỏi nội tâm có chút bối rối, lẫn nhau đối mặt ở giữa ánh mắt lấp lóe, sắc ý nghiêm nghị. Tựa hồ đang muốn hay không giết sạch tòa thành trì này người đến giấu giếm chân tướng. Nhưng cuối cùng, hay là dập tắt ý định này. Như thế nào đi nữa, bọn hắn cũng là xuất từ thánh nhân tòa hạ, còn không có hung tàn đến đồ một trên thành mấy triệu sinh linh đến giấu giếm chân tướng. Huống chi, tin tức không phải đã bị truyền ra ngoài sao? Quảng Thành Tử sắc mặt khó coi, cuối cùng bóp nát một viên kim đan, hóa thành vô số quang phấn bung hướng những cái kia hấp hối có thể là bị trọng thương người, thản nhiên nói, việc này là ngoài ý muốn, cũng không phải là chúng ta thuần tâm giết chóc, không phải vậy các ngươi nhân tộc người lại nhiều cũng không đủ chúng ta giết. Người bị thương, ta đã trị liệu tốt. Về phần vừa rồi chết đi lão giả, chúng ta sẽ bồi thường người nhà bọn họ. Đây đều là một trận ngoài ý muốn, mong rằng thành chủ thấy lượng. Hắn chắp tay tạ lỗi, nhưng sắc mặt băng lãnh, rất có vài phần ngạo khí. Liên thành chủ lúc thấy được, nội tâm đều có chút phẫn nộ. Rõ ràng là các ngươi đã thương người, hiện tại các ngươi còn một bộ trách tội, bố thí hình dạng của chúng ta. Các ngươi xiển giáo người, liền cao cao tại thượng, chúng ta nhân tộc chính là bị giẫm tại dưới lòng bàn chân sao? Qua một đoạn thời gian, Vũ Dực Tiên mang theo Phục Hy tới, còn vừa nói, "Rô đệ à, vi sư bình thường không cho người ta cưỡi tại trên người, ngươi là ngoại lệ à?" Đa tạ lão sư. Phục Hy cung kính chắp tay, sau đó từ trên trời nhảy xuống tới. Chương 304, ta chính là xiển giáo tiên, phụ mệnh đến đây ngươi dám không nghe. Vũ Dực Tiên ngươi cái van bối dám xem bảo. Chương 304, ta chính là xiển giáo tiên, phụ mệnh đến đây ngươi dám không nghe. Vũ Dực Tiên ngươi cái van bối dám xem bảo. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, vững vàng đứng tại trên đường phố, cũng không dẫn phát cái gì thiên băng địa liệt thành thế. Mà đại bằng điểu tại Phục Hy nhảy đi xuống đằng sau, thì là hóa thành thân ảnh đứng ở tường thành cao ngất bên trên, ngạo nghệ đứng ở bên trên, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên phía dưới bốn người. Làm tiệt giáo tiên, Quảng Thành tử bọn hắn xem thường tiệt giáo đệ tử. Đại bằng điểu lại khi nào ưa thích qua những này cá chết tôm nát đâu? Năm đó ở Côn Luân Sơn thời điểm, hắn cái thứ nhất dẫn đầu đi cùng xiển giáo tiên đối với phun lẫn nhau mắng, mắng hung rất. Động thủ thời điểm, cũng nghiêm túc, trực tiếp xông lên đi làm. Hắn đã sớm không phục xiển giáo bọn này điêu lông rất lâu, từng cái trang quân tử cao cao tại thượng, nhưng lại trang không đến, chỉ có thể làm người buồn nôn. Gặp qua cậu chủ, Nam Vọng Thành thành chủ lũng cung kính hướng Phục Hy chắp tay. Những năm gần đây, nhân tộc biến hóa bọn hắn những người này là nhìn ở trong mắt. Mấy trăm năm trước nhân tộc một đoàn bộ cát, bộ lạc từng người tự chiến, cách ly đề phòng, khó mà dung hợp tại một khối, lại ngoại bộ mâu thuẫn không có đằng sau nhân tộc trong bộ lạc bộ chiến tranh mâu thuẫn rất nhiều, thường xuyên lẫn nhau công phạt. Từ khi Phục Hy tới về sau, hết thảy đều tốt rất nhiều. Cậu chủ Phục Hy có đặc biệt mị lực cá nhân, có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Để cứu thị, chiến tranh bộ lạc lắng lại mâu thuẫn, sáng tạo ra đại lượng lợi cho nhân tộc sự vật, chính sách, trợ giúp vô số cái nhân tộc bộ lạc trở nên càng giàu có đứng lên. Xa không nói, bây giờ Đông Hải chi Tân Phương Bắc nếu như không có cậu chủ Phục Hy thống nhất, nơi nào có bây giờ màu mỡ cảnh tượng đâu? Từng cái bộ lạc tại cậu chủ hiệu triệu bên dưới tu kiến thành trì cùng con đường, hô hào từng cái nhân tộc bộ lạc rời vào trong thành trì sinh hoạt, không nguyện ý rời vào thì là tại thành trì phụ cận sinh hoạt. Sau đó triển khai các loại làm dân giàu chính sách, để từng cái bộ lạc có thể tại trong thành trì bù đắp nhau, thương mậu lưu thông. Thật to để rất nhiều bộ lạc được lợi. Ai không tôn kính hắn đâu? Ân, sự tình ta đã biết, mấy vị xiển giáo thượng tiên có thể có lời muốn nói. Phục Hy cùng lúc nhẹ gật đầu, hai tay thả lỏng phía sau, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Quảng Thành tử bốn người. Hắn mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng đáy mắt hiện lên một cố lạnh nhạt. Đến Đông Hải chi Tân nhục nhã hắn nhân tộc lao tổ tông, đã thương con dân của hắn, quả thực là quá mức làm cản. Cho dù là thánh nhân đệ tử, cũng không có tư cách dạng này nhục nhã bọn hắn nhân tộc a. Đây đều là một trận hiểu lầm thôi, còn xin cộng chủ không cần để ở trong lòng. Quảng Thành tử thế nào không nhìn ra Phục Hy trong mắt dị dạng qua mang. Hắn nhìn xuống nội tâm khó chịu, ngẩng đầu thản nhiên nói, ta chính là Quảng Thành tử, mấy vị này là ta sư đệ, Xích Tinh tử, Thái Ất, Từ Hàng. Theo hắn nói chuyện, Xích Tinh tử ba người chắp tay ra hiệu. Phục Hy vẫn như cũ hai tay đặt sau lưng, cũng không để ý tới ba người ra hiệu. Chỉ là không nhẹ không nặng ân một tiếng. Lãnh đạm nói xiển giáo tới thượng tiên, đến ta nhân tộc có gì muốn làm? Phục Hy, ngươi đây là thái độ gì? Ngươi chính là dùng lần này thái độ đến đối với trợ giúp ngươi người sao? Nguyên bản Quảng Thành tử nội tâm còn có chút áy náy. Thế nhưng là nhìn thấy Phục Hy cái này băng lãnh thần thái đằng sau, đáy lòng một cỗ lửa vô danh khí trôi ra, phẫn nộ nói, Phục Hy, chúng ta sư minh đệ bốn người chính là phụng thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn chi mệnh đến đây nhân vật thượng tá nhân hoàng chứng đạo, là tới giúp ngươi, chúng ta không chối từ vạn dặm xa xôi mà đến, chỉ vì giúp ngươi. Ngươi chính là dùng thái độ này mà đối đãi chúng ta. Quảng Thành tử thẳng tắp lồng ngực, tức giận nhìn chăm chú lên Phục Hy. Phản phất nhận lấy cái gì thiên đại bị khuất. Đúng vậy a Phục Hy, chúng ta chạy thật xa đến Đông Hải chi Tân giúp ngươi, ngươi liền cho chúng ta cái mặt này sắp nhịn. Không khỏi quá xem thường chúng ta đi. Thái Ức chân nhân âm dương quái khí mà nói, đây cũng là nhân hoàng cách cục cùng long giả sao? Nhìn như vậy không dậy nổi đến đây trợ giúp ngươi hiện tại. Ha 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 ha, ta lại là tin nhầm sư phụ, chủ động xin đi giết giặc đến tương trợ nhân hoàng a. Thanh âm của hắn bi thương bất đắc dĩ, tựa hồ cũng nhận cực kỳ không công bằng đối đãi. Phục Hy nghẹn lời một trận. Hắn những năm gần đây mặc dù tại nhân tộc khi cậu chủ, quản lý rất nhiều nhân tộc bộ lạc, nhưng bây giờ Đông Hải chi nhân tộc tư duy đều tương đối nguyên thủy, thuần phác, thẳng thắn, Phục Hy cùng bọn hắn ở chung cũng là nương tựa theo nhân cách mị lực đi chinh phục bọn hắn. Chỗ nào hơn được sống bao nhiêu vạn năm lão quái. Lúc này bị Quảng Thành tử mấy người liên hợp nói á khẩu không trả lời được, không biết làm sao. Quảng Thành tử, Xích Tinh tử, Thái Ất, mấy người các ngươi bức cũng chính là khi dễ đồ đệ của ta người ngu bê so sánh trung thực, khi dễ người trẻ tuổi có gì tài ba. Một đám thối ngu xuẩn. Đại bằng điểu nịa mai cười một tiếng. Từ chỗ cao trượt hướng phía dưới đến, dáng lâm Phục Hy bên người. Chỉ vào Quảng Thành tử mấy người liền chửi ầm lên đứng lên, các ngươi là cái gì? Trả lại phụ tá nhân hoàng. Đệ tử ta làm sự tình xuất sắc như vậy, còn cần đến các ngươi đến phụ tá sao? Các ngươi cũng không nhìn một chút các ngươi cái kia bức dạng suy dạng, ta thật sợ các ngươi tới sẽ còn ảnh hưởng đệ tử ta làm sự tình. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi mẹ nó chạy tới chúng ta trên cương thổ đả thương người giết người, đệ tử ta con dân ở chỗ này trải qua thật tốt, các ngươi đột nhiên tới giết đi người đã thương người, đem người chữa cho tốt, bồi thường không phải là các ngươi hẳn là sao? Làm sao biến thành các ngươi bố thí sắc mặt? Thảo ngươi mẹ thứ đồ gì? Đại bằng điểu một bàn tay đem quảng thành tử chỉ tới tay cho mở ra, khinh bị nói, cho tới nay, ta ghét nhất các ngươi bọn này ngụy quân tử. Vẫn luôn là đứng tại đạo đức điểm cao nhất đi công kích người khác, các ngươi có cái gì đúng địa phương các ngươi nói à? Là chúng ta cầu ngươi tới sao? Ngươi đến liền nên cho ngươi sắc mặt tốt nhìn, liền nên nể mặt ngươi. Vậy ta từ Đông Hải chạy đến Côn Luân Sơn nói chỉ điểm các ngươi xiển giáo về sau đến đường đi như thế nào, các ngươi có nghe hay không à? Không nghe lời nói có phải hay không các ngươi đầu óc có vấn đề, lòng dạ nhỏ mọn dung không được người khác. Con mẹ ngươi, đến khi phụ đệ tử của ta, thật coi ta Vũ Dực Tiên dễ ước hiếp a? Đại bằng điệu phích lịch đi rồi một trận quát lớn giận mắng. Bất luận là đạo lý hay là thô tục đều nói rồi một đại thông. Nhưng mà chính là loại thủ đoạn này, lại chính chính áp chế xiển giáo tiên bọn họ nói không ra lời, mặt đỏ tới mang thai không biết làm sao. Không hổ là lão sư. Một bên Phục Hy mặt mũi tràn đầy tôn kính, âm thầm giơ ngón tay cái lên. Lão sư chính là lão sư a, vừa rồi hắn đều bị Quảng Thành Tử bọn hắn nói á khẩu không trả lời được, rõ ràng cảm thấy đối phương không có đúng địa phương, có thể nói đi ra lời nói để hắn không cách nào phản bác. Hiện tại lão sư phun bọn hắn á khẩu không trả lời được, thật là sung sướng thoải mái. Thoải mái a. Đủ. Vũ Dực Tiên. Quảng Thành Tử đỏ bừng cả khuôn mặt, phẫn nộ nói, ngươi tốt xấu cũng là huyền môn tân truyền, luận bối phận vẫn là của ta văn bối, ngươi chính là như thế cùng trưởng bối nói chuyện sao? Không khỏi cũng quá đáng đi. Trưởng bối, ta không có ngươi như thế không biết xấu hổ trưởng bối, xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Đại bằng điểu khinh thường nói, luận đạo hạnh, ngươi không cao hơn ta, luận đức hạnh, ngươi so ta thấp, ngươi có tư cách gì làm trưởng bối của ta? Đủ. Ta hôm nay đến không phải cùng ngươi cãi nhau. Quảng Thành Tử sắc mặt băng lãnh, nói ta chính là phụng thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn chi mệnh, đến đây phụ tá nhân hoàng, ngươi có thể thức thời rời đi, đem nhân hoàng để cùng ta. Chương 305, ta Phục Hy thề đời này sẽ không bái xiển giáo tiên vi sư. Quảng Thành Tử thẹn quá hóa giận xuất thủ. Chương 305, ta Phục Hy thề đời này sẽ không bái xiển giáo tiên vi sư. Quảng Thành Tử thẹn quá hóa giận xuất thủ. Đại bằng điệu nghe chút, lúc này không khỏi tức nổ tung, tức giận nói, Quảng Thành Tử, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Đem nhân hoàng tặng cho các ngươi, ngươi nói lời này là tiếng người sao? Đệ tử của ta là chúng ta từ nhỏ nhìn thấy lớn, nhìn thấy hắn trưởng thành là người, là thân nhân của chúng ta, là đệ tử của chúng ta, không phải thứ gì, ngươi vậy mà để cho ta đem chúng ta sư huynh đệ cộng đồng đệ tử tặng cho ngươi. Ngươi ngu xuẩn đi. Hắn cũng không phải vật phẩm gì, chuyển nhượng đến chuyển nhượng đi. Ngươi lời nói này, không khỏi quá xúc sinh đi. Hắn tức giận đẩy ra Quảng Thành Tử, lạnh như băng nói, Lan, ta không muốn nhìn thấy các ngươi bọn này dối trá xiển giáo tiên, tốt nhất đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa. Một bên Phục Hy, Lũng, cùng phụ cận nhìn xem một màn này mọi người, sắc mặt cũng không lớn để mắt. Những này xiển giáo tới tiên nhân thật sự là quá kiệt ngạo cuồng vọng, dựa vào cái gì đối với bọn hắn lao tổ tông nói đem nhân hoàng nhường ra đi? Vì sao muốn nhường cho bọn hắn? Có tư cách gì đến một lần liền khoa tay múa chân? Phục Hy cũng không vui nói, ta là lão sư ta bọn hắn một tay nuôi nấng, bọn hắn là của ta thân nhân, ta vĩnh viễn sẽ không rời đi bọn hắn. Huống chi, ta một thân bản lĩnh, chi thức tất cả đều là bọn hắn truyền thụ cho ta, không có bọn hắn liền không có hôm nay ta sẽ không đi phản bội bọn hắn đầu nhập vào người khác. Ta tôn kính các ngươi chỉ là kính trọng các ngươi xuất thân xiển giáo, thế nhưng là các ngươi lại như thế hung hăng càn quấy xuống dưới, đừng trách ta muốn đối với các ngươi không khách khí. Lan, cũng ngay, nhân tộc không chào đón các ngươi từ đâu tới đây liền chạy về chỗ đó đi. Chúng ta nhân tộc không cần cường thế như vậy bá đạo người đến khoa tay múa chân. Ngươi cho rằng các ngươi là ai? Nói muốn tới trợ giúp chúng ta, liền muốn ngươi giúp sao? Chung quanh nhân tộc bọn họ đồng dạng tức giận gầm thét, mười phần chán ghét những này xiển giáo tiên. Ý miệng. Quảng Thành Tử lạnh lùng liếc nhìn liếc chung quanh, lúc này dọa đến rất nhiều người trầm mặc im lặng. Phúc Hy, ta coi ngươi là nhân hoàng, cho ngươi mấy phần mặt mũi, không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng tiệt giáo lũ xuất sinh học xấu, học ra loại tư tưởng này. Chúng ta thế nhưng là tự mình xuất Nguyên Thủy Thiên Tôn chi mệnh đến đây phụ tá ngươi, đây là vinh hạnh của ngươi, có thể ngươi xem một chút ngươi bây giờ đang làm cái gì? Ngươi đây là muốn ngỗ nghịch thánh nhân mệnh lệnh không thành? Hắn lại lần nữa gào thét, đứng tại đạo đức điểm cao nhất quá lớn. Mà một bên Thái Ất chân nhân thì là lại âm dương quái khí mà nói, ngươi cùng Vũ Dực Tiên bọn hắn học tập nhiều năm như vậy, làm sao hiện tại mới điệu tiên hậu kỳ a? Phải biết ngươi bọn này sư phụ đều là đại La Kim Tiên a, nắm trong tay Thiên Cung Tiên Thị rộng lượng tài nguyên, tùy tiện cho ngươi một chút phế liệu, đều đầy đủ ngươi bước vào huyền tiên, kim tiên, làm sao bây giờ mới điểm ấy đạo hạnh? Chẳng lẽ lại bọn hắn không nỡ cho ngươi tốt chỗ sao? Ha ha, tiếng cười quen quần. Đạo tận chào phúng. Xích Tinh Tử lên tiếng nói, nhân hoàng, không bằng bái ta các loại vi sư, chúng ta trong tay ngọc thành tiên đan vô số, đủ để cho ngươi đăng lâm cảnh giới cao hơn. Chờ ngươi cảnh giới cao, liền xuất lĩnh đại quân thống nhất Đông Hải chi tân nhân tộc, làm sao đến mức lâu như vậy mới thống ngự phương bắc điểm ấy địa phương đâu? Từ Hàng thì là không nói gì. Tinh Tĩnh Đích ở một bên quan sát, luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Các sư minh, làm sao đột nhiên biến như thế nhỏ hẹp, bá đạo? Nói ra, đều để hắn cảm thấy có chút không thể chịu đựng được a. Ngươi hiểu cái bướm đây này a? Phụ tá nhân hoàng không phải dạy hắn tu hành nhập thế, là phụ tá hắn làm sao xuất lĩnh nhân tộc, thống ngự thiên hạ, cùng các loại dân sinh chính vụ sự tình, mà không phải chém chém giết giết. Đại bằng điểu khinh bị nói, nhân hoàng ân trạch thiên hạ, tạo phúc nhân tộc. Đây là nhân đạo biểu xuất, mới có thể chứng đạo viên mãn. Không phải cái gì tu hành lợi hại đi giết người, đi khi dễ người, dạng này nhân hoàng giết hại nhân tộc, giết chóc quá nặng, có gì ân trạch có thể nói? Phục Hy cũng chưa từng có chất vấn qua Vân Trung Tử, đại bằng điệu bọn hắn. Kiên định nói, lão sư ta bọn hắn dù sao là sẽ không hại ta, tương phản các ngươi khắp nơi nói tốt với ta thay ta cân nhắc, làm sự tình lại là đang đào người góc tường, chửi đối người khác, các ngươi căn bản không có để cho ta nhìn thấy bao nhiêu phần nước, ta không tin các ngươi. Các ngươi đi thôi, ta khi các ngươi xưa nay chưa từng tới bao giờ. Không có khả năng. Đến đều tới, chúng ta làm sao lại đi? Quảng Thành Tử bộc phát một thân khí thế, bá đạo nói chúng ta tìm ngươi mấy trăm năm, hao tâm tổn trí phí sức, bây giờ tìm tới ngươi, ngươi nói để cho chúng ta đi chúng ta liền đi. Ngươi không khỏi cũng quá buồn cười. Chúng ta phụng thánh nhân chi mệnh đến đây. Xiển giáo chính là xiển tiên chi đạo thuận thiên mà vì. Hôm nay cái này sư, ngươi không bái, chính là nghịch thiên mà đi, chúng ta đều là muốn thảo phạt ngươi. Thái Ức chân nhân cũng tức thời quát khẽ nói, bái sư, bái sư, bái sư. Nghe được lời nói này, dù là Phục Hy lòng dạ rộng lớn đến đâu, cũng không khỏi bị tức một ngụm nghịch huyết nhịn ở trong lòng, bi phân nói, xiển giáo tiên người, các ngươi không khỏi cũng quá mức tại bá đạo đi. Không thuận theo các ngươi, chính là nghịch thiên mà đi. Mấy người các ngươi có thể đại biểu trời sao? Cực kỳ bá đạo cuồng vọng xiển giáo tiên, hôm nay ta cuối cùng là linh giáo đến, tốt tốt tốt. Ta Phục Hy, hôm nay ở đây hướng đại đạo thể, ta Phục Hy, vĩnh viễn sẽ không bái nhập xiển giáo trở thành xiển giáo tọa hạ đệ tử, người vi phạm trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Ầm ầm. Bầu trời trong xanh bỗng nhiên vang lên một trận sấm rền. Tựa hồ đang hưởng ứng Phục Hy lời nói, mà lúc này, nhân đạo khí vận cũng từ xiển giáo sói mòn bộ phận. Liên tại Ngọc Hư cung bên trong cho đệ tử khác giảng đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn đều đã nhận ra. Hắn bấm ngón tay tính toán, không khỏi sắc mặt khó coi. Quảng Thành Tử bọn hắn đến tụt cùng đang làm cái gì? Để bọn hắn đi phụ tá nhân hoàng Phục Hy, đi trở thành nhân đạo chi sư kiếm lấy chút công đức cùng số mệnh, kết quả ngươi đem nhân hoàng đắc tội như thế triệt để. Không nên thân. Thật coi là bất thành khí đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận tím mặt, nhưng vì mặt mũi, cũng không ra mặt giải thích việc này, cũng không có để đệ tử trở về. Hoàn toàn là để các đệ tử chính mình đi xử lý chuyện này. Mà vào thời khắc này, thánh nhân bọn họ đều đã nhận ra nhân đạo khí vận phun trào, sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Đông Côn Luân phương hướng, sau đó vừa rồi thu hồi ánh mắt, tựa hồ có chút không nói gì. Cái này cũng đơn giản là trận nhỏ nhỏ kịch. Đối với thánh nhân mà nói, ném đi chút mặt mũi. Nhưng đối với Quảng Thành Tử tới nói, thì là giận tí mặt, thẹn quá thành giận. Tốt tốt tốt. Tốt ngươi cái Phục Hy, chúng ta hảo tâm tới giúp ngươi, ngươi cũng dám đối với chúng ta như vậy, quả thực là không biết tốt xấu. Hôm nay, ta liền đưa ngươi trong não ngây ngô đánh tan. Quảng Thành Tử phẫn nộ xuất thủ, đại thủ sen lẫn quần quật lôi quang hướng Phục Hy ấn đi, tựa hồ muốn đem hắn một trường trấn áp. Đại bằng điểu cũng nổi giận, giống như kinh hồng kim quang hiện lên, một trường như là Thái Sơn sụp ở trước, trùng điệp chụp về phía Quảng Thành Tử một trường kia. Phốc. Quảng Thành Tử không chịu nổi kinh khủng như vậy uy áp cùng lực lượng, cánh tay tan rã, cả người như là như lưu tinh bay rất ra ngoài. Chương 306, Quảng Thành Tử chiến vũ dự tiên, phiên thiên ấn đánh lén đại bằng điểu bất lạc. Phục Hy chi nộ. Chương 306, Quảng Thành Tử chiến vũ dự tiên, phiên thiên ấn đánh lén đại bằng điểu bất lạc. Phục Hy chi nộ. Quảng Thành Tử bất quá là đại la kim tiên trung kỳ, luận đạo hạnh, thần thông, nhục thân đều là không sánh bằng vũ dự tiên. Bây giờ đại bằng điểu phẫn nộ bộc phát, một cái thần thông sen lẫn trong tay bộc phát, Quảng Thành Tử làm sao có thể cản? Lúc này bị đánh bay ra ngoài, hóa thành như lưu tinh biến mất vô tung vô ảnh. Tại nguyên chỗ, còn có thể nhìn thấy một mảnh tàn mát huyết vụ, cùng nhàn nhạt mùi máu tươi. Mà một màn này hoàn toàn đem Xích Tinh Tử, Thái Ức chân nhân cùng Từ Hàng đạo nhân cho kinh ngạc đến ngây người ở ngoại tảo. Lớn, đại sư minh không có. Bọn hắn đại sư minh dù sao cũng là đại la kim tiên trung kỳ đại năng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử thân truyền, thần thông quảng đại pháp lực vô biên, tại xiển giáo nội đương thuộc nhất lưu. Có thể đối mặt với tiệt giáo đệ tử lợi hại, cứ như vậy bị một trưởng đánh bay ra ngoài. Năm đó tiệt giáo không có mấy cái nhân vật lợi hại. Hiện tại ngay cả thanh nguyên đệ tử đều có thể đem bọn hắn đại sư minh đánh cho hoa rơi nước chảy. Nghĩ tới chỗ này, Xích Tinh Tử bọn hắn sắc mặt khó coi. Đồng thời nội tâm cũng không khỏi sinh ra một chút hâm mộ, ghen ghét chi tâm. Tiệt giáo như thế nào lớn mạnh, trải qua Côn Luân Sơn Tiên Vương bọn hắn làm sao không có thể biết đâu. Tại lúc trước, Côn Luân Sơn Tiên Vương tại Côn Luân Sơn bên trên lớn mạnh, toàn bộ Hồng Hoang không biết bao nhiêu sinh linh đến mậu dịch liên hệ, tùy tiện một lối đi cửa hàng đều đầy đủ bọn hắn nhiều năm tu hành. Chớ đừng nói chi là, Tiệt giáo thủ đồ khi đó lợi ích phân phối đều rất. Từ trước tới giờ không sẽ thêm tham loạn phần. Khi đó đoạt được lợi ích đến bây giờ, bọn hắn cũng còn không dùng hết. Chỉ tiếp về sau Tam Thanh phân ra, Côn Luân Sơn Tiên Vương bị sư phụ một cái bản cổ phiên cho bộ không có. Không phải vậy khi đó bọn hắn đem Côn Luân Sơn Tiên Vương kinh doanh đến bây giờ, khẳng định có thể thu hoạch được rộng lượng tài nguyên, chỗ nào giống Tiệt giáo như thế tại Kim Ngao đảo bên trên lại mở ra cái tiên vương. Sau đó, lại kiếm lấy Hồng Hoang vô số sinh linh tài phú. Đáng tiếc a bằng không bọn hắn bằng dựa vào rộng lượng tài nguyên, hiện tại chỉ sợ sớm đã bước vào cảnh giới càng cao hơn. Làm sao đến mức chỉ có cái này đại bằng điệu dạng này mới đại La Kim Tiên hậu kỳ đâu? Lúc trước Vũ Dực Tiên vừa tới thời điểm, mới Kim Tiên a. Nghĩ đến đây một chút, bọn hắn liền ghen ghét không thôi. Không bao lâu, Quảng Thành Tử đạp trên tường vân bay trở về. Chỉ là hắn phong thái không còn, trên thân pháp bảo lây dính máu tươi, cả người lộ ra dữ tợn hung ác, trong tay hắn còn nắm lấy một chiếc đèn, hoán độc nói xuất sinh chết tiệt, cũng dám ngay cả trưởng bối của ngươi đều bị thương. Hôm nay, liền để cho ngươi biết xiển giáo tiên thủ đoạn. Đốt. Quảng Thành Tử rót vào bàng bạc pháp lực. Hắn vậy mà cũng mặc kệ phía dưới thành trì vô số nhân tộc chết sống, trực tiếp tế ra một vùng biển lửa hướng phía đại bằng điệu bay đi. Thảo, ngươi thật đáng chết. Đại bằng điệu xem xét, vội vàng tế ra chính mình âm dương nhị khí hóa thành âm dương ngư hình trấn áp biển lửa. Nội tâm thì là mắng to Quảng Thành Tử điên rồi. vậy mà không để ý nhiều như vậy nhân tộc ở đây mà tế ra pháp bảo. Hiện tại nhân tộc là thiên địa nhân vật chính, hắn Quảng Thành Tử dám đối với nhân tộc khai triển tàn sát, sẽ nhiễm vô biên nghiệp lực, tương lai bị thiên đạo, nhân đạo chán ghét, đại đạo khó mà lại tinh tiến một bước a. Hắn điên rồi sao? Nếu là bình thường, đại bằng điểu cũng là có thể nương tựa theo tốc độ kinh người thoát đi. Nhưng hôm nay lưng đeo Nam Bộc Thành, hắn làm sao có thể trốn? Lúc này cắn răng nghiến lợi nhận lệnh đến. Là Ngọc Hư Đèn Lưu Ly. Xích Tinh Tử bọn hắn xem xét, cũng mười phần chấn kinh. Bảo vật này chính là thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Trong đèn có một đoàn vạn linh cổ diệt lửa, mặc dù so ra kém Thái Dương chân hỏa chi lưu, nhưng đốt cháy vạn vật cũng là đáng sợ. Nhưng đại bằng điểu âm dương nhị khí thần thông cũng không phải đóng, lại còn đem mảnh biển lửa này đỉnh đi lên. Bàng bạc mênh mông pháp lực như là trường hà giống như mãnh liệt mà lên, đem Quảng Thành Tử trong tay chén kia linh diễm lửa đèn diễm đè ép trở về. Thật là hùng hậu pháp lực a. Xích Tinh Tử mấy người xem xét, không khỏi rung động và phần. Vũ Dực Tiên vậy mà tu luyện đều đến nước này sao? Chỉ bằng vào thần thông, liền có thể chống cự ẩn chứa tiên thiên linh quang tiên thiên linh bảo, như vậy pháp lực chỉ sợ phóng nhãn xiên giáo, ngay cả nhiều năm kia bế quan không có ra ngoài phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân chỉ sợ đều không có như vậy pháp lực đi. Chẳng lẽ lại bọn hắn sư thúc thông thiên giáo chủ dạy dỗ đệ tử đều lợi hại như vậy sao? Thật can dỡ yêu nghiệt, lại nhìn ta thủ đoạn. Quảng Thanh Tử giận tí mặt, thế ra một thanh bảo phiến. Quạt này tên là Phần Thiên Quạt Lông, chính là lấy khổng tước, hạc, điều, ngỗng, chi các loại điều cầm loại lông vũ luyện chế mà thành, cây quạt lay động, có thể phát ra hỏa diễm, phần thiên trừ hải, uy lực quả thực là đáng sợ. Một chiếc đèn vị là hỏa, một thanh phiến cũng là lửa. Cả hai hợp nhất, trong chốc lát buộc phát ra kinh khủng thanh thế. Bảo phiến kia phiến đến trên cây đèn, phát ra một mảnh kinh khủng biển lửa, diễn hóa 100.000 phi cầm linh thú khí thế bàng bạc hướng đại bằng điểu đánh tới. Đột nhiên xuất hiện thanh thế để đại bằng điểu có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trên thân lông vũ đều bị đốt cháy khét rất nhiều. Càng quan trọng hơn là đại bằng điểu còn muốn che chở một thành con dân, còn muốn đề phòng Quảng Thành Tử thao tác bảo kiếm đánh tới, khó lòng phòng bị. Hắn gầm thét lên, "Đồ Nhi, tranh thủ thời gian gọi điện thoại gọi người. Diêu Nhân, nhất định phải Diêu Nhân. Thảo, coi là chỉ có hắn xiển giáo có ai không? Chúng ta tiệt giáo người cũng nhiều, hô huynh đệ đến kệ con mẹ hắn chứ." Hắn vừa nói xong, ai biết Quảng Thành Tử vậy mà không nói võ đức, trực tiếp tế ra phiên thiên ấn che kín một kiện sa mỏng che đậy tung tích, lại đột nhiên gõ lạc hồn trung. Đột nhiên hướng phía đại bằng điểu trên đầu hung hăng đập xuống. Phốc dưa hấu bắn nổ thanh âm vang lên. Đại bằng điểu trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc, sau đó đảo hướng hạ giới. Chỉ sợ là bị nện một khắc, cũng không nghĩ tới Quảng Thành Tử sau đó này ngoan thủ. Nguyên bản cười ha hả gọi điện thoại phục hy xem xét, cũng ngập bức. Hắn thật nhanh phóng tới rơi xuống dưới trống không đại bằng điểu, ôm lấy hốc bắn nổ sư phụ, gầm hết lên, "Quảng Thành Tử, ngươi đến tụt cùng là có ý gì?" Sư phụ ta bọn họ thường xuyên nói nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo, tam giáo vốn là một nhà, đều là thuộc huyền môn nhất mạch, chính là người một nhà, thường thường dạy bảo ta muốn tôn sư trọng đạo không thể mang theo thành kiến ánh mắt đi xem mặt khác huyền môn tu sĩ. Sư phụ hắn nhớ tới huyền môn tình nghĩa, rõ ràng pháp lực hùng hậu người, rõ ràng hắn cũng có rất nhiều thần thông pháp thuật không có tế ra đến, rõ ràng hắn còn có rất nhiều tiên tiên linh bảo không có lấy đi ra, chẳng qua là khi cùng ngươi đồng môn ở giữa luận bàn đấu pháp, thế nhưng là ngươi vì cái gì đánh lén giết hắn? A, Quảng Thanh Tử, ngươi chết không yên lành. Phục Hy tê tâm liệt phế, nội tâm không gì sánh được xé đau nhức. Những năm gần đây, dạy bảo lão sư của hắn bên trong, đại bằng điểu là không có nhất sư phụ uy nghiêm cùng giá đỡ. Ngày bình thường cùng hắn xưng huynh gọi đệ một dạng dẫn hắn đi chơi, đi bưng lỏng, nói cho hắn rất nhiều thiền cung tiên thị chuyện thú vị, còn vụng trộm dạy dỗ hắn rất nhiều pháp thuật cùng thần thông, là tất cả sư phụ bên trong hắn thích nhất một vị. Mặc dù có chút bất cần đời, nhưng làm người tuyệt đối không thể nói, giảng nghĩa khí rất. Các lão sư khác đều sẽ lấy sư tổ thanh nguyên phân phó sẽ không trực tiếp ra tay giúp hắn, cũng không biết dạy hắn pháp thuật thần thông, chỉ là nói cho hắn thuật kiến thức mới cùng quan niệm đạo lý, học vấn. Có thể duy trì có Vũ Dực Tiên bộ dáng không phải vậy. Hắn cũng rất thích cùng đại bằng điểu ở chung, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Nhưng là bây giờ, vị này thích nhất lao sư tại chỗ chết ở trước mặt hắn, vẫn là vì giúp hắn ra mặt chỗ dựa bị người đánh lén đánh chết, hắn làm sao không bị phẫn đâu. Chương 307, Quảng Thành Tử, binh bất hiếm trá ta không có sai. Khổng Tiên chi nộ, cho ta quỷ. Chương 307, Quảng Thành Tử, binh bất hiếm trá ta không có sai. Khổng Tiên chi nộ, cho ta quỷ. Đông Hải Chi Tân, phương bắc, Nam Bộc Thành. Tê tâm liệt phế thanh âm quanh quẩn tại thiên địa ở giữa. Phục Hy ôm đại bằng điểu thi thể, trái tim tan nát rồi, bi vẫn nhìn chằm chằm Quảng Thành Tử gào thét. Ánh mắt của hắn tràn ngập cừu hận. Trước nay chưa có sắc bén cùng khủng bố. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Quảng Thành Tử hiện tại chỉ sợ đã bị phanh thây vô số khối, hồn phi phách tán. Nhìn qua biến cố đột nhiên xuất hiện, Xích Tinh Tử bọn hắn cũng mười phần giật mình, mặt mũi tràn đầy biến sắc. Cái này, đang yên đang lành đại sư minh thế nào giết người nữa nha? Hoàn toàn chính xác cũng là cùng Phục Hy nói không hề khác gì nhau. Cái kia đại bằng điểu vẫn luôn tại phòng ngự, căn bản không có xuất thủ thiên công, nhìn cũng chỉ là huyền môn ở giữa đạo hữu luận bàn giao lưu. Dù sao bọn hắn đều nhìn thấy đại bằng điểu bên eo treo kiện tiên thiên linh bảo, chắc hẳn trên thân còn sẽ có càng nhiều pháp bảo hộ thân. Mà Vũ Dực Tiên tại Hồng Hoang bên trong dương danh, Thiên Cương kiếm trận, Âm Dương nhị khí pháp cùng rất nhiều thần thông cũng tương tự nổi danh rất, nhưng là Vũ Dực Tiên đều không có sử dụng, nói do đã hạ thủ lưu tình, chỉ là đang tiến hành luận bàn thôi. Đại sư Minh rõ ràng tế ra hai kiện lợi hại tiên thiên linh bảo, chế trụ đại bằng điểu. Nhưng vì sao còn muốn ra tay giết người đâu? Đây là đánh lén thủ đoạn, ngay cả bọn hắn đều có mấy phần khinh thường a. Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn xuất thủ đánh lén giết người? A, Quảng Thanh Tử, ngươi thân là xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu, chẳng lẽ lại chính là như vậy làm làm gương mẫu sao? Ngươi tiểu nhân hèn hạ xuất thủ đánh lén giết người, còn vọng tưởng trở thành nhân hoàng chi sư. Ta cho dù là chết, cũng sẽ không trở thành đệ tử của ngươi. Phục Hy nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ như máu. Mãn Thành nhân tộc cũng cảm nhận được cái kia cỗ bi thương không khí, gầm thét lên, ta nhân tộc tuyệt sẽ không để cho ngươi xiển giáo phụ tá. Thật tiên, lan ra ngoài. Lan vô số người đi theo cậu chủ gầm hết lên. Bọn hắn có thể cảm nhận được Phục Hy bi thương, bọn hắn cũng nhận biết tiệt giáo Vũ Dự Tiên, vị này đã từng đã cứu nhân tộc lao tổ tông tính cách tốt nhất. Bây giờ, vậy mà chết tại loại tiểu nhân này trong tay. Ngàn người chỉ trỏ. Quảng Thanh Tử có chút bối rối. Hắn mới vừa rồi là bị Đại Bằng Điểu ánh mắt đùa cợt chỗ chọc giận. Rõ ràng Đại Bằng Điểu là van bối của hắn, bây giờ vậy mà có thể đè ép hắn đánh, hơn nữa còn không có tế gia pháp bảo liền như thế lợi hại, chuyến đi chẳng phải là ném đi bọn hắn mặt mũi. Ma xui quỷ khiến bên dưới. Hắn âm thầm lấy phiên tiên ấn đánh lén. Không nghĩ tới vừa rồi Đại Bằng Điểu cùng hắn đấu pháp lúc còn phân tâm cùng Phục Hy nói chuyện, hắn đánh lén thành công. Nguyên bản, Quảng Thanh Tử nội tâm còn có mấy phần ấy nấy, bất an. Có thể vừa nhìn thấy Phục Hy cùng một thành nhân tộc vậy mà tại chất vấn hắn, nhục mạ hắn. Thuộc về xiển giáo tiên cao ngạo cùng lòng tự trọng cấp trên, thẹn quá hóa giận cười lạnh, ha 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 ha, cái này gọi binh bất tiếm trá. Trên chiến trường không phụ tử, không bạn bè, chỉ có địch nhân. Đối mặt với địch nhân, tự nhiên muốn dùng hết thảy thủ đoạn đi đem hắn giết chết, hắn đấu không lại ta đó là hắn bản sự kém, trách ta làm gì? Phế vật, chỉ có thể một con đường chết. Nghe được lời nói này, Phục Hy giận dữ, gầm thét lên, ta từng nghe nói xiển giáo chú trọng theo hầu xuất thân, tu sĩ phẩm đức, chỉ lấy phúc đức chi tiên, bây giờ xem xét lại là dối trá hạng người tận ngồi tiên sơn, lãng phí bảo địa, loại người như ngươi sống ở thế gian đơn giản mất hết tiên nhân mặt mũi. Thẹn là xiển giáo tiên. Làm cản. Quảng Thanh Tử giận dữ, hướng phía Phục Hy bay tới, vị sư hôm nay liền trước dạy dỗ ngươi tôn sư trọng đạo đạo lý, chờ ngươi hiểu đạo lý, sẽ dạy ngươi như thế nào thống ngự nhân tộc, chứng đạo viên mãn. Hắn vậy mà không để ý nhân tộc cậu chủ đạo hành thấp. Hướng Phục Hy bay đi, muốn lấy mạnh hiếp yếu xuất thủ giáo huấn Phục Hy. Nhưng mà đúng vào lúc này, mấy đạo khí thế bàng bạc từ phương xa mà đến, để Quảng Thanh Tử kiên kỵ không khỏi dừng lại thân ảnh. Cũng may lựa chọn của hắn là đúng. Bất quá một lát, Vân Trung Tử, Vô Chi Kỳ, Viên Hồng, Lục Nhị Di Hầu, Khổng Tuyên, Huyền Minh nao nhao đến, từng tôn vậy mà đều là đại la kim tiên hậu kỳ trở lên đại năng. Cái kia Khổng Tuyên càng thêm cường hành, chính là ngũ hành đại đạo bước vào hôn nguyên kim tiên. Chỗ đến tiên địa đại đạo phảng phất cũng vì đó né tránh, thanh thế quả nhiên đáng sợ khủng bố, gọi người tê cả da đầu. Cảm nhận được Khổng Tuyên khí thế, Quảng Thanh Tử bốn người liền cảm giác được trên trời rơi xuống phút cuối cùng một dạng. Tự thân đều bị trấn áp, thể nội đại la đạo quả đều ẩn nặc xuống dưới, sở tu đại đạo cũng bị áp chế, vậy mà điều động không có bao nhiêu lực lượng. Người thật là khủng bố, chắc hẳn chính là Khổng Tuyên. Xích Tinh Tử sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, kiên kỵ nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia. Âm thầm, vụ trộm dùng pháp nhãn đi nhìn lén Khổng Tuyên theo hầu, nhưng mà ai biết lại giống như phàm nhân khoảng cách gần quan sát đến một tôn ngũ thải đại nhật, bên ngông hào quang sáng tỏ đâm hắn kêu rên một tiếng, che mắt rơi xuống đám mây. Giữa cái tay hiện đầy đỏ thâm huyết sắc. Ngươi dám âm thầm đả thương người? Thái Ức chân nhân vừa sợ vừa giận, ngươi không nói võ đức. Khổng Tuyên ngạo nghễ ưỡn ngực ngẩng đầu, cũng không để ý tới bọn hắn. Phản phất tại nhìn ngu xuẩn. Mấy vị khác tiệt giáo tiên tính cách cũng có khác biệt lớn. Vô Chi Kỳ hiếu chiến cuồng vọng, Viên Hồng giấu tài trầm ổn ít lời, Lục Nhị Di hầu trầm mặc không nói chuyện. Khổng Tuyên ngạo khí mười phần, Huyền Minh đần độn. Cũng chỉ có Vân Trung Tử bình thường một chút, cũng giống Thanh Nguyên rất nhiều. Một chút liền đã nhận ra chỗ không đúng, cau mày nhìn về phía trên mặt đất ôm đại bằng điệu thuốc thít Phục Hy, Đồ Nhi, xảy ra chuyện gì? Lão sư, Quảng Thanh Tử giết chết Vũ Dực Tiên lão sư. Phục Hy sắc mặt phẫn nộ, chỉ vào Quảng Thanh Tử gầm thét lên, "Lão sư, ta muốn để hắn chết." "Cái gì?" "Đại Bằng Điểu chết." Quảng Thanh Tử hắn giết Đại Bằng Điểu. Ở đây tiệt giáo tiên nghe được về sau đều kinh ngạc ở, trận mắt hốc mồm không dám tin. Nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, hóa thành cứng ngắc cùng băng lãnh. Đến cùng là tình huống như thế nào? Ngươi cùng ta cẩn thận nói tới. Không Tuyên giận tím mặt, trên thân bộc phát ra khí thế kinh khủng. Trong chốc lát toàn bộ Đông Hải chi tân bị một cỗ bàng bạc mênh mông ngũ sắc thần quang tràn ngập, phô thiên cái địa lít nha lít nhít. Hào quang trùng thiên vô biên đáng sợ, ngay cả những cái kia chạm nhị thi, chạm tam thi tỷ thế đám lão quái đều sợ hãi kiêng kỵ. Khí thế thật là khủng bố. Nguyên lai hiện tại đệ tử tiệt giáo đã cường hãn đến nước này sao? Khủng bố như tư, xem ra hay là được nhiều né tránh tiệt giáo a. Khổng Tuyên giận dữ, dẫn tới hồng hoang vô số đại năng nhao nhao nhìn chăm chú mà đến, ngay cả thánh nhân đều hiếu kỳ nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt không nói thêm gì nữa. Dù sao đây là tiểu bối sự tình, không tốt lắm nhúng tay. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Phục Hy, ngươi nói với ta rõ ràng. Khổng Tuyên cao ngạo trong đồng tử che kín huyết sắc. Hắn trước nay chưa có tức giận, cười lạnh nói, lão sư, là như vậy, vừa rồi Vũ Dực Tiên lão sư cùng Quảng Thanh Tử đấu pháp, mà Vũ Dực Tiên lão sư rất khắc chế cùng khách khí, chỉ là đồng đạo ở giữa luật bàn, một kiện tiên thiên linh bảo đều không có tế ra, thế nhưng là Quảng Thanh Tử hắn chẳng những tế ra 3-4 kiện tiên thiên linh bảo, còn âm thầm đánh lén Vũ Dực Tiên lão sư, đem hắn đầu đánh nổ. Phục Hy mắt đỏ, khẩn cầu, còn xin lão sư, giết Quảng Thanh Tử. Muốn chết, quỳ xuống cho ta. Không tiếng nghe chút, lúc này hung lệ nhìn về phía Quảng Thanh Tử. Quảng Thanh Tử chỗ nào chịu được cỗ này khí thế khủng bố, tại chỗ quỳ trên mặt đất, toàn thân tràn ngập đại lượng huyết vụ. Chương 308, còn dám cưỡng từ đoạt lý. Tất cả đều cho ta quỳ. Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt, việc này dừng ở đây chương 308, còn dám cưỡng từ đoạt lý. tất cả đều cho ta quỷ. Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt, việc này dừng ở đây ầm ầm. Đông Hải Chi Tân trên không trải rộng hào quang năm màu, giống như màu sắc rực rỡ thái dương nở rộ tại thương cung, đặc biệt lóa mắt. Bàng bạc mênh mông quang hà, vỡ bờ thiên địa. Càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ là cái kia cỗ phóng lên tận trời hung lệ, giống như vô biên núi thây biển máu hiện hiện ở trước mắt, toàn bộ thế giới hóa thành huyết hồng một mảnh, đặc biệt đáng sợ. Vô số đại năng ngẩng đầu nhìn một chút, lại yên lặng cúi đầu, không còn dám chú ý chuyện này. Nam Vọng Thành bên trên, Khổng Tuyên phẫn nộ nhìn chăm chú Quảng Thành Tử, quát lớn, quỳ xuống. Phước Quảng Thành Tử như gặp phải trọng kích, tại chỗ quỳ trên mặt đất. Hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt, từng cây gân xanh bởi vì cự lực mài nô ra, tựa hồ đang cùng lấy kinh khủng sức mạnh nghiền ép đang làm chống lại, quát ầm lên, Khổng Tuyên, ngươi muốn chết. Ta chính là Xiển giáo đệ tử thân truyền, Nguyên Thủy Thiên Tôn cao độ, Xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu, huyền môn đệ tử, luận bối phận ngươi chỉ là ta sư chất, bây giờ ngươi dám phạm thượng xung ta. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Khổng Tuyên, còn không mau lui ra. Cho dù là thế yếu, lấy Xiển giáo tiên tâm cao khí ngạo, cũng quyết không cho phép hắn túi đầu. Đời này của hắn, tuyệt sẽ không tùy tiện túi đầu. Sư thúc, cầu thí sư thúc. Khổng Tuyên cười ha ha, khinh bị nói, ngươi tên này còn dám nói mình bối phận. Trên đời này, há có cùng chính mình sư chất luận bàn, rõ ràng tế ra nhiều kiện tiên thiên linh bảo tình huống dưới còn ra tay đánh lén sư chất, còn đem sư chất hại chết, đơn giản ném huyền môn mặt. Ngươi là trưởng bối, ngươi biết rất rõ ràng Phục Hy là đệ tử của chúng ta, còn ra mặt bức Phục Hy túi đầu nhận ngươi làm sư, đem chúng ta tất cả đều vứt bỏ, dạy vãn bối bội bạc, đây là trưởng bối hành động. Thanh âm của hắn rất lớn, căn bản không còn che giấu, quanh quẩn tại thiên địa ở giữa, để không biết bao nhiêu sinh linh nghe lọt vào trong tai, minh bạch Xiển giáo tiên ti tiện hành vi. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng bàn luận xôn xao vang lên, nhưng cũng đủ làm cho Xiển giáo hổ thẹn. Quảng Thành Tử nghe chút, thẹn quá thành giận nói, nghiệt xúc, ngươi biết cái gì? Cái này gọi trên chiến trường binh bất tiếm trá. Hắn không có bản lãnh, không có phát hiện được ta phiên tiên ấn, đó là hắn đồ ăn, là hắn tài nghệ không bằng người, chết thì đã chết sao có thể trách ta đâu. Về phần nhân hoàng, vốn là đều bằng bản sự đi tranh thủ a. Nghe được lời nói này, Khổng Tuyên đều tức giận cười, ngươi mẹ nó đang nói cái gì? Đây cũng là tại Côn Luân Sơn học được thánh nhân đại đạo. Ta không nghĩ tới đường đường thập nhị kim tiên đứng đầu trong miệng có thể nói ra lần này dám cho không kêu lời nói, hay là ngươi nội tâm sớm đã không còn liêm sỉ chi tâm. Tu hành tu đến bây giờ chỉ tu một viên vô liêm sỉ chi tâm sao? Quả thực là huyền môn bại hoại. Tốt tốt tốt. Đã ngươi nói đệ ta là tài nghệ không bằng người, vậy hôm nay ngươi quỳ trên mặt đất, đồng dạng cũng là tài nghệ không bằng người. Không tiên kiếm chỉ mà đi. Trong chốc lát Quảng Thành Tử trên thân xuất hiện một cái xuyên qua lỗ máu. Thương thế này chính là ngũ sắc đại đạo thần thông tạo thành, chỉ là đại la kim tiên căn bản là không có cách chữa trị, máu như là dòng suối một dạng nhuộm đỏ mặt đất. Không, không giống với. Đối với ta ngươi chính là khi sư diệt tổ, phạm thượng. Quảng Thành Tử gầm thét lên, lúc này ta căn bản không có sức chống cự, căn bản không có cùng ngươi đang luận bàn, cho nên im miệng. Ngươi tại Xiển giáo liền tu luyện há miệng ra có đúng không? Khổng Tuyên chán ghét dùng ngũ hành đại đạo bản nguyên phong cấm miệng của hắn, lại là một chỉ mà đi. Quảng Thành Tử trên thân xuất hiện mấy cái huyết động. Theo đạo lý tới nói, tu hành đến đại la kim tiên không nên máu chảy như vậy. Nhưng Khổng Tuyên lấy ngũ hành đại đạo nhập hỗn nguyên kim tiên, trưởng gia lông ngũ hành đại đạo bản nguyên không quan trọng. Tùy ý phong cấm bên dưới cái này, Xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu tựa như cùng phàm nhân sâu kiến, sĩ có thể giết không thể nhập. Quảng Thành Tử nghiến răng nghiến lợi trên mặt đất viết chữ, có bản lĩnh ngươi trực tiếp giết ta. Giết ngươi không khỏi quá đơn giản, ta muốn vì đệ đệ báo thù, ngươi đừng nghĩ chết đơn giản như vậy. Khổng Tuyên đầy mắt sát khí, lại làm mấy cái bay đi, trực tiếp đem Quảng Thành Tử hai cánh tay bẻ gãy mười mấy đoạn, cười lạnh nói, ta nhìn ngươi lấy cái gì viết chữ? Sư Minh, cứu Sư Minh. Xích Tinh Tử bọn hắn do dự một chút, liền buộc phát pháp lực tế ra pháp bảo hướng Khổng Tuyên đánh tới. Nhưng mà bọn hắn bất quá đại la kim tiên sơ kỳ cùng thái ớt kim tiên đạo hạnh, bất quá Khổng Tuyên một ánh mắt, lúc này như là trời sập nước tại trước không thể thừa nhận, hai đầu gối trùng điệp quỳ trên mặt đất. Các ngươi coi là không có xuất thủ liền có thể trốn được liên quan, toàn bộ đều muốn vì ta đệ cho cùng. Khổng Tuyên sát khí nghiêm nghị, như là một tôn hỗn độn giáng lâm ma thần. Ầm ầm, kinh khủng ngũ sắc thần quang giáng lâm, Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, thái ớt chân nhân cùng Từ Hàng như gặp phải trọng kích, tại chỗ miệng phun máu tươi. Trên thân phản phất bị vô hình hỗn độn sơn nhạc ép bên dưới, trùng điệp quỳ trên mặt đất, từng cây xương cốt từng khúc kịch liệt. Thể nội đại la đạo quả, thái ớt đạo quả cũng tại một chút xíu áp xúc. Phản phất sắc không chịu nổi cố áp lực này, mà muốn bạo tạc. Phát giác được biến cố này, Quảng Thành Tử bốn người trên mặt lộ ra hoảng sợ, không cam lòng thần sắc. Bọn hắn tu hành vô số năm, thật vất vả có hôm nay đạo hạnh, bây giờ lại phải thất bại trong gang tấc, nội tâm như thế nào dễ chịu đâu. Từng cái liều mạng muốn dây rủa, muốn đào thoát. Nhưng cũng tiếc, tại Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ Khổng Tuyên trước mặt bọn hắn so sâu kiến còn muốn sâu kiến, căn bản không thể động đậy nửa phần. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hôm nay, vì ta tiểu đệ chôn cùng đi. Khổng Tuyên cười ha ha. Trong mắt của hắn hung quang lấp lóe, đầu tiên là đem bốn tiên tiên thể nghiền nát, đem huyết nhục ép thành một bãi vụn thịt, sau đó muốn xuất thủ đem nó nghiền nát thể nội đạo quả. Đáng tiếc lúc này, không gian thời gian vậy mà giống như là bị người đè xuống nút tạm dừng một dạng. Tất cả mọi người, tất cả sự vật, hoàn toàn dừng lại xuống tới. Tất cả mọi người nhìn xem Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Thái Ức chân nhân cùng Từ Hàng đạo nhân thân thể khôi phục lại, lại khó mà ngăn cản. Đáng chết. Khổng Tuyên muốn rách cả mí mắt, làm sao không biết là thánh nhân xuất thủ. Trơ mắt nhìn xem sát đệ hung phạm sống lại, nội tâm phẫn nộ nếu có thể bộc phát, đủ để bao phủ toàn bộ Đông Hải Chi Tân. Đợi đến bốn vị Xiển giáo tiên sống lại, hết thảy vừa mới khôi phục nguyên trạng, tất cả mọi người có thể nhúc đích. Chết cho ta. Khổng Tuyên không chút do dự tế ra ngũ sắc thần quang thẳng hướng Quảng Thành Tử bốn người, kinh khủng khí diễm giống như núi lửa phun trào, khoảnh khắc hóa thành trường hà bao phủ Quảng Thành Tử bốn người. Chi tiết, Quảng Thành Tử bốn tiên quanh thân có một cỗ bình chướng trong suốt che chở thân hình. Bất luận ngũ sắc thần quang đáng sợ cỡ nào, đều khó mà sâu vào. Khổng Tuyên làm sao không biết, là thánh nhân xuất thủ. Sư tổ, ngài đệ tử giết người, hôm nay liền như thế dung túng bọn hắn làm ra sao? Khổng Tuyên chỉ lên trời lạnh nhạt chất vấn một tiếng. Ầm vang ở giữa, thiên địa truyền đến vang dội rộng lớn thanh âm, "Khổng Tuyên, ngươi cũng đưa ngươi các sư thúc giết một trận, nội tâm khí còn không có vung đủ sao? Sát đệ mối thủ, khi nợ máu trả bằng máu." Khổng Tuyên nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói, "Vũ Dực Tiên không có chết, ta lại ban thưởng hắn một giọt tam quang thần thủy khôi phục tương thế, việc này dừng ở đây đi." Chương 309, Cựu chuyển hoàn hồn đan, trình bày phục hy chi đạo, Thái Bạch Kim Tinh lấy lòng. Chương 309, Cựu chuyển hoàn hồn đan, trình bày phục hy chi đạo, Thái Bạch Kim Tinh lấy lòng. Nam Bắc Thành, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm quanh quẩn tại thiên địa ở giữa, uy nghiêm, bá đạo, không thể nghi ngờ. Khi hắn lời nói từ từ tiêu tán lúc, bị chấn áp Quảng Thành Tử bốn tiên đột nhiên biến mất, không thấy tung tích. Mà nguyên địa chống rông nổi lơ lửng một giọt tam quang thần thủy, chờ đợi bọn hắn đi lấy. Một giọt tam quang thần thủy cũng dám lấy ra vũ nhục chúng ta. Khổng Tuyên phẫn nộ dùng ngũ sắc thần quang đem tam quang thần thủy tách ra, hóa thành vô số hào quang tinh thần tràn ngập tại thiên địa ở giữa. Tại Thiên Cung Tiên Thị tọa chấn qua nhiều năm như vậy, đâu chỉ có thể có được một giọt tam quang thần thủy. Sư phụ cho bọn hắn, còn chưa hết ta. Đi, đi trước nhìn xem đại bằng điểu. Khổng Tuyên hét to một tiếng, đám người cũng hướng phía đại bằng điểu chạy đi. Chăm chú kiểm tra phía dưới không khỏi vui mừng. Nguyên lai là đại bằng điểu những năm gần đây tu hành cựu chuyển huyền công, nhục thân rất cường hãn, lại thêm sư phụ đã từng cho đại bằng điểu tiên tiên linh bảo che lại đầu, khiến cho đầu lâu trừ vỡ ra bên ngoài cũng không có mặt khác tổn thương. Đến, cho hắn phục viên này tiên đan. Vân Trung Tử đội vàng dùng hồ lô đổ ra một viên đan dược. Đan này chính là cựu chuyển hoàn hồn đan, chỉ cần có một hơi, một sợi chân linh tại, đều có thể kéo lại tính mệnh, thậm chí trực tiếp khôi phục lại. Nếu như đại bằng điểu chỉ là vết thương da thịt, có thể là nguyên thần nhận lấy chút trùng kích, một hạt cựu chuyển hoàn hồn đan liền có thể chữa trị a rất nhanh. Một hạt tiên đan nuốt vào bụng, đại bằng điểu trạng thái khôi phục, ý thức từ từ khôi phục. Con mắt mở ra một khắc toát ra ngập trời tức giận lớn, gầm hết lên, "Cỏ mẹ nó Quảng Thành Tử, lão tử đem ngươi trở thành huyền môn đồng đạo cùng ngươi luận bàn, ngươi mẹ nó tế ra 4-5 kiện tiên tiên linh bảo trả lại đánh lén lão tử." "Làm?" Quảng Thành Tử chạy đi đâu? "Ta muốn làm chết hắn." Đại bằng điểu giận tím mặt, lại bị Khổng Tuyên một trường cho đè xuống, chớ ép bức, ngươi âm dương nhị khí căn bản không kém, lại một mực ham chơi dẫn đến đạo hạnh tăng trưởng quá chậm, ngươi nếu là hôn nguyên kim tiền, hắn có thể đánh lén đến ngươi sao? "Đáng chết, ta thật không phục." Đại bằng điểu tức giận nói, "Bọn hắn xiển giáo bốn tiên toàn bộ cộng lại cũng không đủ ta đấu. Nếu như hắn không đánh lén bại chính là bại, đừng lại tìm bất kỳ lấy cớ, thực sự không được về sau tái đấu thắng trở về, đừng nói nữa." Khổng Tuyên trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn rõ ràng là đại bằng điểu sư đệ, nhưng hôm nay lại đem đại bằng điểu buồn bực đem muốn nói lời nói toàn bộ nén trở về. "Đứng lên đi." Khổng Tuyên vô bờ vai của hắn, sắc mặt nghiêm nghị. Đại bằng điểu vừa rồi buồn bực đứng dậy, trấn an một phen phục hy đằng sau. Vừa rồi buồn bực nhìn chăm chú lên Đông Côn Luân phương hướng, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ. "Vất vả tứ lão sư." Phục Hy hướng hắn cung kính cúi người, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Nếu không có đại bằng điểu ra mặt giúp hắn lời nói, chỉ sợ hắn cũng không biết phải làm như thế nào, huống chi đối phương thay hắn ra mặt thời điểm chết một lần. "Không sao, ngươi là đệ tử của chúng ta tự nhiên muốn che chở ngươi." Đại bằng điểu vỗ Phục Hy bả vai, thay hắn chỉnh lý quần áo, chân thành nói, "Lời của bọn hắn, ngươi không cần để ở trong lòng, chúng ta không dạy ngươi đạo pháp cùng tu hành, là có càng sâu khảo cứu, mà không phải bởi vì không nguyện ý dạy ngươi. Ngươi thân là nhân tộc nhân hoàng, tương lai tất nhiên sẽ chứng đạo, mà chúng ta đạo không thích hợp ngươi. Nhân tộc nhân hoàng khi chính mình đi ra thuộc về tự thân chi đạo, mà không phải đi bắt chước người khác đạo, đi con đường của người khác." Nghe được lần này chăm chú lời nói, Phục Hy cảm động hết sức. Tại bình thường hắn mặc dù không có muốn nhiều như vậy, nhưng mới rồi Quảng Thành Tử bọn hắn châm ngòi ly gián nói lời nói kiệt, nhưng cũng kích thích trong nội tâm của hắn một chút không hiểu. Hắn chỉ là phàm phu tục tử, khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều tạp niệm suy nghĩ, nội tâm cũng có chút mấy phần bất mãn. Trong mắt hắn, cái này bảy vị lao sư so với chính mình mẫu thân Hoa Tư thị còn muốn thân cận, quan hệ mật thiết, nhưng không có dạy hắn phi thường lợi hại thần thông bản lĩnh. Liên như là tiểu hài tử không hiểu phụ mẫu một dạng, nội tâm khó tránh khỏi có chút không mấy vui vẻ. Nhưng hôm nay, rốt cục nghe được đối phương không dạy chính mình tu hành chân chính nguyên nhân, nội tâm ngăn cách đạt được tiêu tan, làm sao không động dung đâu. "Lão sư, ta thật có thể đi ra thuộc về chính ta đại đạo sao?" Phục Hy có chút tâm thần bất định. Hắn sợ mình không có lão sư trong tưởng tượng ưu tú như vậy. "Ngươi có thể làm được. Ngươi là nhân hoàng, ngươi làm không được, khắp thiên hạ còn có thể là ai có thể làm được đâu. Tin tưởng chính ngươi, chờ ngươi tu luyện ra đạo của chính mình, chúng ta liền dạy ngươi thần thông. Ngươi muốn học pháp thuật gì chúng ta cũng dạy ngươi." Đám người bắt đầu an ủi, dáng tươi cười hòa ái. Nghe được Phục Hy cũng chăm chú gật đầu, "Các vị lão sư, ta hiểu được, ta sẽ càng cố gắng để Đông Hải chi tân nhân tộc bọn họ vượt qua cuộc sống tốt hơn, tuyệt sẽ không cô phụ các ngươi chờ đợi." Đang lúc sư tử đồ hiếu một màn lên men lúc, trên trời bay tới một bóng người, xa xa liền đáp xuống Nam Vọng Thành bên ngoài, còn đặc biệt coi trọng lễ tiết, cũng không có hô to tuyên minh thân phận hoặc là tới gần, mà là để thủ thành nhân tộc các tráng sĩ bọn họ đi lên báo cáo, "Cậu chủ, các vị lao tổ tông, phía dưới là cái lao đầu dẫn đội, nói là Thiên Đình Thái Bạch Kim Tinh, trên đường trải qua Nam Vọng Thành gặp cậu chủ ngài tại, chuyên tới để bài kiến." "Thái Bạch Kim Tinh?" Phục Hy cùng Vân Trung Tử bọn hắn liếc nhau, không có đạt được cự tuyệt. Nhân tiện nói, để hắn lên tới đi. Là, nhân tộc tráng sĩ vội vàng rời đi. Thái Bạch Kim Tinh là những năm gần đây dương danh hồng hoang đại năng. Nghe đồn đã từng là Thiên Đế Hạo Thiên bên người một cái tiểu tốt, không biết thế nào đột nhiên biến thành trảm nhất thi chuẩn thánh, còn chuyên tu kiếm đạo sát phạt chi thuật, lệ thuộc vào chuẩn thánh bên trong đều không kém một nhóm kia tồn tại. Những năm gần đây, tại Hồng Hoang Trảm Yêu Trừ Ma, trấn áp rất nhiều náo động. Còn từ những yêu ma quỷ quái này bên trong rút lấy không ít nhân vật lợi hại hợp nhất nhập thiên đỉnh, đi theo Thái Bạch Kim Tinh nam chinh bắc chiến. Rất nhanh liền dương danh hồng hoang. Phục Hy quay đầu nhìn về phía dưới thành trì, liền thấy được mấy trăm tên một thân ngân giáp thiên binh thiên tướng, mà vì thủ người thì là một thân áo bào trắng, dáng người thẳng tắp. Hắn tựa như một thanh sắc bén trường kiếm, toàn thân nhuệ khí, cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Phát giác được Phục Hy ánh mắt đánh tới, sẽ còn gật đầu lấy lòng. Không bao lâu, Lý Trường Canh tử nhân tộc tráng sĩ trong miệng biết được tin tức, vội vàng lên thành trì, xa xa nhìn thấy Phục Hy liền cung kính nói, Thiên Đình Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh, gặp qua nhân tộc cấp chủ. Ân, nguyên lai là Thiên Đình trưởng giả. Phục Hy nhẹ gật đầu, nói không biết Thái Bạch Kim Tinh đến đây, cần làm chuyện gì. Ha ha, tuyệt không phải chuyện ác, cậu chủ không cần như vậy để phòng. Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả lộ ra dáng tươi cười, nói Thiên Đế có lệnh, bây giờ thiên địa nhân vật chính là nhân tộc mở một chút tiện lợi, như nhân tộc đụng phải cái gì không cách nào giải quyết việc khó, nếu là bị yêu ma quỷ quái quấy nhiễu, có thể đưa tin tại chúng ta tư pháp thiên thần chắc chắn hàng yêu trừ ma, giữ gìn nhân tộc căn bình. Đa tạ. Phục Hy ôn quyền biểu thị cảm kích. Mà Thái Bạch Kim Tinh, tại cùng Phục Hy đơn giản hàn huyên trò chuyện đằng sau, liền đi, cũng không dừng lại đi định nói quan hệ, ngược lại làm cho Phục Hy coi trọng mấy phần. Lại nói tại xa xôi Đông Hải chi Tân Phương Nam bên trong, Quảng Thành Tử bốn người thân ảnh xuất hiện nơi này, mặt lộ không cam lòng. Chương 310, Quảng Thành Tử muốn đến đỡ thuộc về mình nhân hoàng. Hai cái cậu chủ, Minh Phát Phục Hy. Chương 310, Quảng Thành Tử muốn đến đỡ thuộc về mình nhân hoàng. Hai cái cậu chủ, Minh Phát Phục Hy. Đông Hải chi Tân. Phương Nam không đáng chú ý một góc, phát giác được chính mình xuống lại. Bốn tiên không khỏi thở dài một hơi, đội vàng hướng phía Đông Côn Luân Sơn phương hướng lễ bái sư ân. Sư Minh, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Thái Ức chân nhân sắc mặt băng lãnh. Lúc trước hắn liền miệng pháo vài câu, lại không có xuất thủ, cũng không có thương nhân tộc cùng đại bằng điểu, dựa vào cái gì Khổng Tiên ngay cả hắn đều cùng một chỗ đâu nữa. Liên quan đến hắn cái giám ấy, cái này sự thực thuộc biệt quất, nếu là truyền đi bị thế nhân biết được chúng ta bị một cái van bối chỗ trấn áp, còn không phải bị thế nhân chế nhạo không được sao? Đúng vậy a. Đơn giản ném đi xiển giáo mặt. Cái kia Khổng Tiên vốn là tiên tiên ma thần dòng dõi, thần thông quảng đại, chúng ta bại cũng là bình thường, chẳng qua là không biết Thanh Nguyên như thế nào đem nó thu nhập tôi, chỉ sợ ngay cả Thanh Nguyên đều không nhất định có thể đấu qua được Khổng Tiên đi. Hắn cũng liền thừa dịp Khổng Tiên khi yếu ớt thu phục Khổng Tiên thôi, nếu là hiện tại, hắn khẳng định đấu không lại Khổng Tiên. Sau đó chúng ta phải làm như thế nào mới là? Xích Tinh Tử, Thái Ức chân nhân cùng Từ Hàng đạo nhân đều lo lắng thương thảo đứng lên. Bọn hắn phong quang lĩnh mệnh rời đi Côn Luân Sơn. Tại sư huynh đệ trong mắt không biết đến cỡ nào tự hào. Kết quả hiện tại, nhân hoàng không thể phụ tá thành công coi như xong, còn mất hết thể diện, trở về đơn giản mất mặt ta. Như thế nào đối mặt sư phụ? Quảng Thành Tử một mực tại nhíu mày suy nghĩ sâu xa, không có lập tức nói chuyện. Gấp những người khác đội vàng truy vấn, Thái Ức chân nhân càng là lo lắng nói, đại sư minh, ngài ngược lại là nói một câu à, làm sao cùng câm niết giống như không nói câu nào. Chẳng lẽ lại thật muốn nuốt xuống khẩu khí này phải không? Hắn chán ghét nhất tiệt giáo những này thấp sinh đoạn hóa xuất sinh. Bây giờ gặp lũ xuất sinh đắc thế, nội tâm sao không cảm nhận được phẫn nộ đâu. Một đám thấp sinh đoạn hóa, khoác lông mang sừng yêu nghiệt, liền nên bị bọn hắn xiển giáo dẫm tại dưới lòng bàn chân mới đối. Ta có lẽ có ít ý nghĩ. Quảng Thành Tử ánh mắt lấp lóe, để lộ ra dị dạng nguy hiểm. Ý tưởng gì? Đại sư minh không ngại nói một chút. Mấy người vội vàng truy vấn, Quảng Thành Tử thì là nhẹ giọng cười một tiếng, không chút hoang mang nói ai nói Phục Hy nhất định là nhân hoàng. Các ngươi nói sao? Hay là tiệt giáo đám người kia nói tính? Bọn hắn tiệt giáo người tới có thể tuyển ra cái gì Phục Hy đến đỡ trở thành phương Bắc nhân tộc cộng chủ, chúng ta chẳng lẽ liền không thể chính mình đến đỡ một cái nhân tộc cộng chủ đi ra sao? Hắn Phục Hy liền nhất định là nhân hoàng. Ha ha, tất cả mọi chuyện cũng còn không có một cái nào kết luận. Chờ chúng ta cộng chủ đánh bại Phục Hy thống nhất nhân tộc, như vậy trong tay chúng ta người chính là nhân hoàng. Nghe được lời nói này, Xích Tinh Tử một đoàn người hoàn toàn trầm mặt xuống, đều bị khiếp sợ đến. Cái này thật có thể được không? Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, nhưng lại có thể nhìn thấy trong mắt đối phương lửa giận cùng không cam lòng, cuối cùng nặng nề gật đầu. Đại sư minh, ngươi nói cái gì chúng ta làm cái gì? Ta nghe đại sư minh. Ta cũng là. Quảng Thành Tử nhìn thấy ba người đều đáp ứng, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, tốt. Thời gian lặng yên trôi qua. Thời gian ngàn năm đi qua. Phục Hy trở thành phương Bắc hoàn toàn xứng đáng nhân tộc cộng chủ. Hắn tại vị thời khắc cũng sẽ không động binh sát phạt, chủ trương nhân ái, nhiều lần hóa giải nhiều cái bộ lạc ở giữa mâu thuẫn, biến chiến tranh thành tơ lụa. Đồng thời cải tiến rất nhiều đi săn kỹ xảo, cực lớn để cao nhân tộc đối mặt lũ ống manh thu lúc cái kia cao kinh người tỷ lệ tử vong cùng con mồi số lượng gia tăng. Hắn còn cổ vũ sinh dục, vững chắc hôn nhân chế độ cùng dòng họ chế độ, sâu hơn nhân tộc cùng nhân tộc ở giữa ràng buộc, để vô số nhân tộc hiểu tiểu gia đình lý niệm này, tại mỗi một cái tiểu gia càng thêm hòa hợp tình huống dưới đại gia đình cũng biến thành càng thêm vững chắc. Bởi vì hôn nhân cùng dòng họ xuất hiện, để từng cái bộ lạc ở giữa tại thông gia đằng sau cũng biến thành càng thêm chặt chẽ liên hệ. Tất cả mọi người là thân thích, đều là huynh đệ, có việc dễ nói, gặp nạn liền rút, gặp nguy hiểm cùng tiến lên. Trừ cái đó ra, Phục Hy còn cải tiến phòng ốc cùng đình viện, để mỗi một hộ gia đình bọn họ ở càng thêm dễ chịu. Hắn còn từ giã ngoại tìm kiếm ra phù hợp thuần phục thú loại bồi dưỡng, đem con non phân phát xuống dưới, dạy bảo con dân như thế nào chăn nuôi, nuôi súc, gia tăng loại thịt nơi phát ra. Hắn cổ vũ mọi người cùng nhau tại bờ sông đảo mương nước đi tới tiêu ruộng đồng, đem chọn lựa ra phù hợp khi lương thực ưu lương chủng loại thực vật phân phát xuống dưới, cổ vũ mọi người trồng trọt. Hắn tại trong tơ tầm phát minh càng nhanh gọn dệt bài phương thức, hắn tại nhạc khí phương diện tiến hành cải tiến, sáng tạo ra rất nhiều dễ nghe êm tai từ khúc. Hắn cổ vũ mọi người tu kiến con đường, muốn giàu trước sửa đường. Hắn hiệu triệu bộ lạc di chuyển vào trong thành ở lại, thay đổi quá khứ cổ lao cách sống. Hắn mở rộng thương mậu, thương nghiệp lưu thông cùng sinh sản hạ xứ đến hấp dẫn đại lượng sức lao động, đẩy mạnh nhân tộc thương nghiệp hóa tiến trình. Tại Phục Hy dẫn đầu xuống, phương Bắc trở thành toàn bộ Đông Hải chi tân giàu có nhất khu vực. Đại lượng thành trì ở giữa lẫn nhau có con đường tương liên, một phương gặp nạn bát phương trợ giúp. Thương nghiệp phồn hoa, nghề chăn nuôi, trồng trọt nghiệp phát đạt, nhân khẩu tăng vọt, thiếu thai thiếu khó, lập tức trở thành toàn bộ Đông Hải chi tân vô số nhân tộc mộng tưởng ra vườn. Rất nhanh, Phục Hy dưới trướng bản đồ từ Đông Hải chi tân phương Bắc, rất nhanh thẩm thấu đến phía Tây, Trung Bộ, phía Đông. Vô số nhân tộc bộ lạc hoặc là chủ động chạy tới Phục Hy cương vực phía dưới đề nghị quy thuận, hoặc là chào hỏi Phục Hy mau lại đây thu bọn hắn. Phục Hy bộ lạc cờ xí mỗi đến một nơi, mỗi chỗ bộ lạc liền sẽ thêm ra một cây Phục Hy bộ lạc cờ xí, mà Phục Hy cũng không giữ lại chút nào đem chính mình biết tri thức toàn bộ chuyển xuống. Rất nhanh, Đông Hải chi tân bên trên bắt đầu xuất hiện rất nhiều bận rộn khí thế ngất trời thành trì cùng con đường, vô số người đem nhiệt tình đầu nhập nghề chăn nuôi, trồng trọt nghiệp bên trên, dành trước đi nên đón Phục Hy chính sách, đồng tiến đi mở rộng, thi hành. Theo bọn hắn nghĩ, Phục Hy thật là nhân đức chi chủ. Vị này cộng chủ sẽ không đi cường thủ hào đoạt nhân tộc bộ lạc một tơ một hào, thậm chí nguyện ý đem cường thịnh phương pháp dạy cho bọn hắn, còn lớn hơn lực dạy bọn họ tu kiến thành trì cùng con đường. Đợi đến phía sau có thể doanh thu, có thể kiếm được chỗ tốt rồi cũng không chút nào lấy. Dạng này nhân đức chi quân, ai không thích đâu. Như vậy, tại Phục Hy nhân ái chính sách bên dưới, Đông Hải chi tân vô số nhân tộc bộ lạc ở giữa sát phạt cùng chiến tranh ít đi rất nhiều, đều vùi đầu tiến nhập đang phát triển, hiện tượng này cũng khiến cho nhân tộc khí vận tại đồng bộ phát triển, nhân đạo hưng thịnh đứng lên. Phản hồi xuống dưới, khiến cho vô số nhân tộc tinh thần diện mạo cũng trở nên đặc biệt khác biệt. Về việc tu hành rốt cục có thể nhanh hơn rất nhiều, có thể tu luyện đủ loại công pháp thần thông không nhận cái gì tâm ma trở ngại. Mưa thuận gió hòa, mỗi năm bội thu. Chi tiết, tại nhân tộc phát triển mạnh ở trong, Đông Hải chi tân phương nam nhân tộc trong bộ lạc lại là chiến tranh liên tục, khói lửa không ngừng. Một vị khôi ngô tàn bạo cộng chủ cũng tại trong sát phạt thống ngự phương nam nhân tộc bộ lạc. Tại nghỉ ngơi lấy lại sức 10 năm sau, lựa chọn binh phát Phục Hy. Chương 311, Phục Thiên Đô Thành, Quảng Thành tử lãnh đạo. Sau khi chuyện thành công, tự sẽ có đại hiển thay ta biện kinh. Chương 311, Phục Thiên Đô Thành, Quảng Thành tử lãnh đạo. Sau khi chuyện thành công, tự sẽ có đại hiển thay ta biện kinh. Đông Hải chi tân Nam Vương. Trải qua chiến tranh cùng khói lửa tàn phá bên dưới, đại lượng nhân tộc bộ lạc bị một tên gọi là Phục Thiên cường giả tập thể hợp nhất, trở thành Phục Thiên bộ lạc con dân hoặc là nô lệ. Tại kinh lịch 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Phục Thiên đem mặt khác nhân tộc bộ lạc già yếu tàn tật trục xuất khỏi bộ lạc, lưu lại phụ nhụ ở nhà trông coi, đem còn lại bên ngoài thanh niên trai tráng thu sạch sắp xếp tự thân trong bộ lạc, hoặc nô buộc, hoặc chiến sĩ. Hắn hung tàn lạnh nhạt, gặp được những bộ lạc khác tạo phản, liền xuất lĩnh đại quân tiến đến huyết tẩy tàn sát, lấy giết nuôi thành một chi mấy triệu sát phạt đại quân, sát khí hùng hực, hung lệ không gì sánh được. Đợi cường trinh vô số bộ lạc lương thực cùng tài nguyên, Phục Thiên lựa chọn tại xuân sau xuất phát. Trong lúc nhất thời, mấy triệu Phục Thiên đại quân thẳng hướng phương bắc, giết. Trên đường chỗ đến chi địa, máu chảy thành sông, thây nằm mấy triệu. Phục Thiên nuôi đi ra chi này cùng tàn đại quân như là đồ tể bình thường, cướp bóc đốt giết việc gác bất tận, những cái kia không có vào thành bộ lạc toàn bộ thảm tao tàn sát không còn. Mà Đông Hải chi tân trung bộ cùng Nam Phương giao giới tòa thành lớn kia, thì là bị mấy triệu đại quân vây quanh. Chỉ tiếc, thành trì kiên cố, trong thành mấy trăm vạn nhân tộc đồng tâm hiệp lực cùng chung mối thủ, càng đem thành trì cho giữ vững. Ngoài thành trì, toàn thân sát khí tráng hán đứng đại quân trước đó. Hán trưởng trượng hai cao, mặt mũi tràn đầy hung ác, toàn thân trên dưới đâm có đại lượng dữ tợn đồ đằng, lộ ra đặc biệt hung thần ác sát, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Người này chính là tại Đông Hải chi tân Nam Phương đánh 800 năm cầm cộng chủ Phục Tiên. Cả đời đều đang chiến tranh, bây giờ lại bị thành trì loại này mới lạ đồ vật chặn lại, nhất thời không có khả năng công phá mà nhíu mày. Giết! Theo hắn gào thét một tiếng, sau lưng vô số chiến sĩ lại lần nữa phóng tới thành trì. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là muốn công phá cánh cửa kia. Chỉ cần cửa mở, tất cả đều dễ nói chuyện, tòa thành trì này cuối cùng cũng chỉ sẽ là bọn họ. Nhưng mà thành trì cũng không tốt công phá. Tương phản trên thành người chỉ cần tiến hành tiến công, người của bọn hắn liền sẽ tử thương một mạng lớn. Đối mặt cục diện này, 108 chiến sĩ đều lo lắng trở về khuyên can. Cậu chủ, tòa thành này thật rất khó công a. Chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vật này. Lại không dừng lại chúng ta sẽ chết năm bằng người. Cậu chủ, đến ngừng. Chúng chiến sĩ nhao nhao khuyên can đứng lên. Bọn hắn chính là Phục Tiên giới trướng biết đánh nhau nhất bộ lạc thủ lĩnh, riêng phần mình thống ngự một vạn người, tổng cộng mấy triệu người thẳng hướng Phục Hy địa bàn. Lúc trước các loại to to nhỏ nhỏ trong chiến tranh, bọn hắn đều là lấy thắng lợi chiếm đa số. Lại thêm vừa mới tiến công thời điểm, diệt mấy trăm ngoài thành Phục Hy bộ lạc, liền cảm giác Phục Hy rất yếu, chiếm cứ toàn bộ Đông Hải chi tân cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng mà ai biết, liên một toàn thành, mãi chết bọn hắn 30. Không tinh nhuệ. Bọn hắn làm sao không đau lòng đâu? Ý miệng, 3 vạn người không đủ, vậy liền 10 vạn người, 500. Không người, 100 vạn người. ta cũng không tin ngay cả một tòa thành trì đều bắt không được. Phục Thiên tức giận chụp chết trước hết nhất nói chuyện chiến sĩ kia, lạnh lùng nói, Phục Hy dưới trướng, thành trì hàng ngàn hàng vạn, một tòa thành đều không hạ được đến, còn như thế nào thống nhất nhân tộc? Các người đam phế vật này, ngay cả 50,000 binh đều không có thành trì đều bắt không được đến, còn có hà nhan diện ở trước mặt ta gọi thì thầm. Đi, công phá thành trì đằng sau, đổ thành. Ta muốn đổ thành đến tuyên thệ ta hung danh, để cái kia Phục Hy dưới trướng vô số thành trì nghe tin đã sợ mất mật. Gặp cộng chủ tàn bạo như vậy hung lệ, đám người không dám nói nhiều, đội vàng tiếp tục đi tiến công. Tại bỏ ra 8 vạn người đại giới bên dưới, Phục Thiên bộ lạc người rốt cục công phá trong ngoài hai thành, thi hành Phục Thiên mệnh lệnh, bắt đầu đổ thành. Trong lúc nhất thời, trong thành tiếng kêu rên vô số, máu chảy thành sông, sắt chết trôi khắp nơi. Bọn này hung tàn Phục Thiên quân bất luận người già trẻ em toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, 10 phần hung tàn. Các loại đồ không thành trì, chỉ sợ trên vùng đất này kêu rên trong tiếng gió xen lẫn vô số vong hồn gào thét gầm rú, mấy chục năm đều chưa từng tan đi. Mà ngoài thành, bốn bóng người đứng ở hoang dã. Bọn hắn bất luận là quần áo hay là khí thế, đều cùng bọn này dã man hung tàn ác nhân khác biệt, càng giống là đắc đạo bất phàm tiêu giao thần thông giả. Bây giờ, bọn hắn mắt thấy Phục Thiên đổ thành tràn diện, nội tâm đều có chút không đành lòng. Tại dĩ vãng nam phương trong chiến tranh, Phục Thiên mặc dù trắng trợn giết chóc, nhưng đều là bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa xung đột, có một phương túi đầu nhận thua sau liền sẽ đình chỉ giết chóc. Nhưng dưới mắt xuất hiện, thế nhưng là đổ sát ra. Trong thành chừng mấy trăm vạn nhân tộc, như vậy hung tàn tiến hành nếu là chuyển đi, chỉ sợ nhân thần cậu phân đi. Xích Tinh Tử từ hàng trên mặt lộ ra không đành lòng, từ bi thần sắc, nhao nhao khuyên can nói sư mình, bằng không hạ lệnh để Phục Thiên đình chỉ đổ thành đi. Như vậy hung tàn tiến hành nếu là chuyển ra ngoài, chúng ta xiển giáo như thế nào hướng về thiên hạ người bàn giao? Sư Minh, bọn hắn đều là chút tay không tấc sắt phàm nhân, cũng không phải là chiến sĩ, những người kia chiến tử coi như xong, vì sao còn muốn tàn sát bọn hắn đâu? Sư Minh để bọn hắn dừng lại đi. Hai người đều lên tiếng khuyên can, mặt mũi tràn đầy không đành lòng. Có thể Quảng Thành Tử mặt không biểu tình, hai tay thả lỏng phía sau nhìn chăm chú lên một màn này, cũng không có quá nhiều gợn sóng. Một bên Thái Ức chân nhân đồng dạng không có chút nào thần sắc. Trong mắt bọn hắn, chỉ sợ phàm nhân liền cùng sâu kiến một dạng yếu ớt. Ai sẽ để ý sâu kiến chết bao nhiêu đâu? Chết lại nhiều, vậy cũng chỉ là sâu kiến a, tại bọn hắn có quan hệ gì? Nhìn thấy hai người lại tiếp tục khuyên can đứng lên, Quảng Thành Tử vừa rồi thản nhiên nói, chúng ta cũng không xuất thủ, chỉ là chỉ điểm cộng chủ đi đại đạo phương hướng, đây là lựa chọn của hắn, chính là đạo của hắn, tại chúng ta có gì liên quan? Dù là Đông Hải Chi Tân chết đến ngàn vạn người, ước vạn người, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Nôn ngữ sự lạnh lùng, làm cho người phát lạnh. Xích Tinh Tử từ hàng đạo nhân nội tâm kiềm chế, không dám tin. Thái Ức chân nhân cũng cười khuyên can nói hại, các sư đệ chớ có lại nói, này bất quá là việc nhỏ thôi. Tử thương lại nhiều nhân tộc đều không động được nhân tộc căn cơ, chúng chi cũng không phải chúng ta giết đến, cái này nhân tộc sinh sôi cũng nhanh, qua cái thời gian mấy năm liền cùng cỏ dại một dạng sinh khắp nơi đều là. Đợi đến thời điểm, ai còn sẽ nhớ kỹ chuyện này đâu? Chẳng thật tốt phụ tá Phục Thiên, chờ hắn thống nhất nhân tộc, thì sợ gì điểm này nghiệp lực? Sợ là có ngập trời nhân đạo công đức đang chờ người ta. A ha 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 ha, hắn càng là không thèm để ý chút nào, tiếng cười không ngừng, lại làm cho Xích Tinh Tử từ hàng đạo nhân cảm thấy lạ lẫm. Sư Minh, việc này làm đất trời oán giận a, khuyên ngươi sớm buông tay, nếu không định sẽ đúc thành sai lầm lớn. Sư Minh nhanh dừng tay a, hiện tại dừng tay quan kịp. Ai, đã bất đồng bất tương vi mưu, xin từ biệt. Từ hàng đạo nhân gặp Quảng Thành Tử bất vi sở động, cắn răng một cái, khí xoay người liền đi. Cáo tử. Xích Tinh Tử trầm mặc hướng hai người chắp tay, cuối cùng quay người liền đi. Mà Quảng Thành Tử từ đầu đến cuối không có nửa điểm gợn sóng, cũng không có bởi vì sư đệ rời đi mà cảm thấy gặp khó. Những này, bất quá có chút ít gió sương thôi. Chờ hắn thành công, tự sẽ có người thay hắn biện kinh ca tán công tích vĩ đại.